Chương 84, không tên công tôn độ rơi vào đường cùng lại triều tập Liêu Đông quân tướng lãnh thương nghị đến cùng nên như thế nào ứng đối U Châu quân tiến công. U Châu quân ngày hôm nay ngắn ngủn thế công, xác thực là lại để cho bọn hắn hai hùng khiếp bia đấy, quá dọa người rồi. Khá lắm, trận kia mặt, U Châu quân, không, phải nói Lưu Bân thật đúng là đại thủ bút nha. Nếu không nghĩ biện pháp lợi mà nói, cuộc chiến này cũng không cần đánh nữa, căn bản cũng không có tất yếu rồi. Người ta U Châu quân tùy thời đều có thể đã diệt chính mình. Chính mình ngay từ đầu còn hy vọng xa vời có thể đã bị U Châu quân hao tổn không đi xuống, thủ vững đến trời đông giá rét tiết, bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là một chuyện cười. Đầu tiên không kiên trì nổi, hao không nổi không phải người ta U Châu quân, mà là bọn hắn những này bản thổ tác chiến Liêu Đông quân. Tại lúc này đây hội nghị quân sự thượng diện, Mộ Dung Hưng đã nhận lấy rất lớn áp lực. Liêu Đông quân những này chính sách đều là hạn chế định đấy, hiện tại không chỉ có không có có tác dụng, ngược lại bị U Châu quân đè nặng đánh. Nhưng hắn là có rất lớn trách nhiệm đấy. Công Tôn Độ mặc dù có điểm sinh khí, bất quá cũng biết không có thể hoàn toàn quấy Mộ Dung Hưng, hơn nữa hắn đối với Mộ Dung Hưng hay vẫn là thập phần tín nhiệm đấy, cho nên hắn cựu lại để cho Mộ Dung Hưng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện. Mộ Dung Hưng tại vắt hết óc phía dưới, cuối cùng nhất cũng không có cô phụ Công Tôn Độ đối với tín nhiệm của hắn. Hắn rốt cục nghĩ ra một cái có thể tạm thời tránh né U Châu quân liên hoàn xe bắn đá đích phương pháp xử lý. Cái kia chính là tại trên tường thành bị kín nhiều tầng ẩm ướt da châu, dùng ẩm ướt da châu ngăn cản phi thạch cùng tây tên. Đồng thời còn tại trên tường thành đào đi một tí tàng binh động, lại để cho binh sĩ nuốt ở bên trong. Như vậy cũng không lại làm lại để cho binh sĩ lần lượt đập phá. U Châu quân thật sự công thành lời mà nói, Liêu Đông quân lại có thể nhanh chóng kịp phản ứng, nhất cử lưỡng tiện. Nghe xong Mộ Dung Hưng lời mà nói, Công Tôn Độ cùng Liêu Đông quân các tướng lĩnh mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Độ lo lắng tình huống có biến, nếu như kế tiếp U Châu quân còn làm như vậy lời mà nói, vậy bọn họ tiểu không còn kịp rồi, cho nên hắn tiểu lại để cho Mộ Dung Hưng lập tức đi ngay chuẩn bị, tranh thủ suốt đêm hoàn thành những công việc này. Mộ Dung Hưng nghe xong, tiểu đội vàng đi chuẩn bị. Công Tôn Độ nhìn nhìn, bất đắc dĩ hít thở dài, lại hỏi thăm những người khác còn có hay không cái gì sự tình, có hay không hắn ý nghĩ của hắn. Nghe được Công Tôn Độ lời mà nói, ở dưới mặt Quan Tĩnh cùng Ti Vu Tỷ không khỏi hai mắt tỏa sáng, hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Ti Vu Tỷ tiểu đứng dậy. Ti Vu Tỷ hướng Công Tôn Độ nói thoáng một phát, hiện tại Liêu Đông quân sĩ khí đại bị nhục gãy, quân tâm tan rã. Lẽ ra đập một cái đại thần tiến đến trấn an quân tâm, để cao quân đội sĩ khí. Sau đó hắn tiểu chủ động xin đi giết giặc, đi hoàn thành nhiệm vụ này. Công Tôn Độ nghe xong về sau, cảm thấy Ti Vu Tỷ nói cũng thập phần có đạo lý. Liêu Đông quân hiện tại sĩ khí đích thật là có vấn đề. Nếu như không thêm vào ủng hộ lời mà nói, thật sự khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Vì vậy hắn đáp ứng Ti Vu Tỷ đề nghị, hơn nữa cho phép Ti Vu Tỷ tiến đến hoàn thành nhiệm vụ này, cũng lại để cho hắn hướng các binh sĩ đồng ý, chỉ cần chiến thắng U Châu quân, hắn hội sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng đấy. Ti Vu Tỷ trước kia tiểu là gần với Mộ Dung Hưng thứ hai số mưu thần, tuy nhiên Công Tôn Độ càng thêm tín nhiệm Mộ Dung Hưng, nhưng là Ti Vu Tỷ cũng là có nhất định được địa vị đấy. Hiện tại đã Mộ Dung Hưng có nhiệm vụ muốn đi làm, phân không khai mở thần, Ti Vu Tỷ đi làm nhiệm vụ này, tự nhiên là thích hợp nhất người chọn lựa rồi. Ti Vu Tỷ chứng kiến Công Tôn Độ đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, không khỏi cùng Quan Tĩnh nhìn nhau cười cười. Đã có nhiệm vụ này, hắn có thể danh chính ngôn thuận đi tìm hiểu quân tình, điều tra phòng thủ thành phố bố trí. Càng thêm thuận tiện hắn đi thu mua những cái kia Liêu Đông quân tướng lãnh rồi. Cho nên hắn cũng thật cao hứng rời đi rồi. Liêu Đông một lần cuối cùng hội nghị quân sự, tiểu đến đây là kết thúc rồi. Mộ Dung Hưng cùng Ti Vu Tỷ phân biệt triển khai hành động. Mộ Dung Hưng suốt đêm lại để cho binh sĩ tại trên tường thành dắt tờ mức ra châu, tại trên tường thành đảo tàng binh động, rốt cục trong một đêm, hoàn thành đại bộ phận phần công tác. Mà Công Tôn Độ vì phối hợp những công việc này, đồng thời cũng là vì để phòng U Châu quân thật sự công phá tường thành, cho nên đem trong thành Liêu Đông quân, đại bộ phận đều triệu tập đã đến đông, tây, bắc ba phương hướng, ở cửa thành phụ cận bố trí. Mà ở U Châu quân không có tiến công cửa nam phương hướng, chỉ cái bố trí chút ít binh lực, bên cạnh mình thân vệ bộ đội cũng chỉ có hơn 2000 người. Vì kiên trì đến U Châu giúp quân, Công Tôn Độ hiện tại coi như là được ăn cả ngã về không mà liệu mệnh rồi. Hắn mệnh lệnh này, liền Mộ Dung Hưng cũng không có phản đối. Hiện tại nếu như đều ứng đối không qua, làm sao đảm về sau đâu này? Làm như vậy cũng là không gì đáng trách đấy. Công Tôn Độ mệnh lệnh này vừa bắn như Ti Vu Tỷ cùng Lưu Bân bọn hắn ý mệnh lệnh này cũng vì Công Tôn Độ bị tiêu diệt, chôn xuống thai hoàng ẩm. Ngày hôm sau, U Châu quân nếm qua điểm tâm về sau, Tam Lộ đại quân cứ tiếp tục bắt đầu công thành rồi. Tại Lưu Bân giảng giải thoáng một phát, U Châu quân các tướng lĩnh đã muốn minh bạch, đã nhất định là không thể làm nhân vật chính, chỉ có thể làm phối hợp diễn, cái kia cũng muốn làm tốt bản chức công tác, hảo hảo diễn tốt cái này xuất diễn. Mình cũng xem như đang nhìn đùa giỡn thì tốt rồi. Vì vậy tại những tướng lãnh này dưới sự chỉ huy, U Châu quân xe bắn đá bộ đội ngay tại một lần bắt đầu phát huy rồi. Đầy trời mưa đá lại một lần nữa xuất hiện tại tương bình trên đầu thành. Bất quá lúc này đây hiệu quả sẽ không có tốt như vậy rồi. Mộ Dung Hưng đã lại để cho người tại trên tường thành treo tốt ở mức ra châu rồi, đại bộ phận binh sĩ cũng đều tiến vào tàng binh động, trên tường thành chỉ để lại một số nhỏ binh sĩ với tư cách giám thị dùng. Phòng ngừa U Châu quân bỗng nhiên công thành, mà trên tường thành lưu thủ những binh lính kia cũng là một thân thần quy vạn kích đại trận binh sĩ cái chủng loại kia mặc trọng nón trụ trọng giáp, cầm trong tay thiết thuẫn. Phòng ngự thập phần đúng chỗ. Khoan hay nói, Mộ Dung Hưng phương pháp vẫn có nhất định hiệu quả đấy. Đầu tiên, cái kia treo lên ở mức ra châu, đối với liên hoàn phát thạch xe tới nói, công hiệu rõ ràng nhất đấy. Những cái kia phi hành bên trong đích cự thạch nếu như không phải nện xuống đến, mà là bị người ở giữa không trùng chặn đường xuống, cái kia trùng kích lực vẫn có hạn đấy. Cho nên, phi hành tương đối thấp tự thạch, cơ hồ đều bị ẩm ướt ra châu chặn đường ra rồi, đánh rơi thành bên ngoài. Mà những cái kia phi được tương đối cao đấy, lại tất cả đều lướt qua thủ thành tên lính, đã rơi vào phía sau của bọn hắn. Chỉ có những lực lượng kia không lớn cũng không nhỏ, mới có thể rơi xuống trên tường thành, hình thành lực sát thương. Bất quá hiện tại trên tường thành đã không có có bao nhiêu người rồi. Coi như là nện đến đó chút ít lưu thủ binh sĩ trên người, cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Lực sát thương có hạn nha. Chứng kiến phương pháp này hữu hiệu, Liêu Đông quân tiểu không khỏi hoan hô lên rồi. Bọn hắn rốt cục không cần thừa nhận cái loại nảy cự thạch áp đỉnh cảm giác rồi. Bọn hắn nghĩ đến công tôn độ mệnh lệnh, đợi đến lúc Ú Châu quân lui lại về sau, tiểu mỗi người có chỗ phong thưởng, bởi vậy bọn hắn lại một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đối với tương lai cũng tràn đầy hy vọng. Mà thành bên ngoài Ú Châu quân chứng kiến loại tình huống này thì là không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Liên hoàn xe bắn đá không thể dùng, bọn hắn còn có khác chiêu thức nha. Bí mật của bọn hắn công trình bộ đội cũng không phải chỉ có liên hoàn xe bắn đá một chiêu này đấy. Một chiêu này không được, còn có thể đổi cái khác chiêu thức nha. Mà Lưu Bân chứng kiến về sau, cũng là hơi chút sửng sốt một chút, sau đó tiểu không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Chắc không được mọi người thường nói, có áp lực mới có động lực đây này. Hiện tại Liêu Đông quân biểu hiện tiểu vừa mới đã chứng minh điểm này. Bất quá chiến tranh có thể xúc tiến xã hội tiến bộ, chính mình trải qua nhiều chuyện như vậy, như thế nào lại bị trước mắt một điểm nan để vây khốn đâu này. Trái lại đấy, thế cuộc trước mắt vừa vặn phù hợp Lưu Bân ý nguyện. Liêu Đông quân càng là coi trọng những địa phương này, như vậy Vũ Châu quân mục đích lại càng dễ dàng đạt thành, trong thành bộ đội thì càng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa Liêu Đông quân càng là nghĩ biện pháp chống cự tại đây, như vậy chính mình có thể ở chỗ này kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình thiết lập công trình bộ đội uy lực như thế nào. Bất kể như thế nào, mình cũng là ổn lợi nhuận không bồi thường đấy. Vì vậy Lưu Bân mỉm cười, như Cao Thuận ý bảo, có thể bắt đầu kế tiếp công thành khí giới thí nghiệm. Cao Thuận đạt được Lưu Bân mệnh lệnh về sau, mà bắt đầu hạ đạt nhất mệnh lệnh mới. Theo mệnh lệnh, bộ phận liên hoàn phát thạch xe ném bắn vật cải biến, không còn là cự thạch, mà là tràn đầy bùn đất đất túi rồi. Những này đất túi mục tiêu, tự là trước cửa thành sông đào bảo vệ thành. Muốn muốn công thành, triển khai tiếp cận chiến, dĩ nhiên là muốn trước tiên đem sông đào bảo vệ thành cho lấp đầy rồi. Cổ đại thành trì trên cơ bản đều có sông đào bảo vệ thành đấy. Lúc này đây dùng xe bắn đá phóng đất túi nếu so với phóng thạch đầu, còn dễ dàng hơn nhiều rồi. Phóng thạch đầu là muốn sát thương có thể hoạt động địch nhân, mà bây giờ phóng đất túi là vì lấp đầy sông đào bảo vệ thành, bọn hắn chỉ cần nhắm trúng tường thành là được rồi. Đất túi nhét vào trên tường thành, tiểu sẽ tự động rớt xuống phía dưới sông đào bảo vệ thành bên trong. Trên tường thành Liêu Đông quân chứng kiến U Châu quân bắt đầu lấp đầy sông đào bảo vệ thành, cũng không khỏi được lo lắng. Lấp đầy sông đào bảo vệ thành, kế tiếp tự nhiên là đại quân để lên đến, công thành rồi. Theo lý thuyết bọn hắn có lẽ mau chạy ra đây ngăn cản U Châu quân hành động. Bởi vì bình thường lấp đầy sông đào bảo vệ thành phương pháp, đều dựa vào lấy một đám không sợ chết binh sĩ, lưng cong đất túi chạy đến phía dưới tường thành, sau đó đem đất túi vứt bỏ đến, đón lấy cứ như vậy qua lại chạy. Dựa theo loại phương pháp này, lấp đầy sông đào bảo vệ thành thời điểm, đúng là thủ thành bộ đội bắt đầu sát thương công thành bộ đội bắt đầu. Nhưng là hiện tại Vũ Châu quân lại không có làm như vậy. Vũ Châu quân trực tiếp dùng xe bắn đá phóng đất túi, binh sĩ cũng không có tiếp cận tường thành. Những này Liêu Đông quân hiện tại căn bản là không làm gì được Vũ Châu quân. Bọn hắn cũng không thể ra đến ngăn cản Vũ Châu quân hành động, cũng không dám đi ra. Bởi vì Vũ Châu quân xe bắn đá còn có một bộ phận ở lại nơi đó, tiêu chuẩn tường thành đây này. Tuy nhiên trên tường thành có ở mức Gia Châu, nhưng là nếu như xuất hiện người nhiều lắm, ở mức Gia Châu cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nha. Huống hồ nếu như chỉ có xe bắn đá nguy hiểm cũng thì thôi. Vũ Châu quân tại phóng đất túi thời điểm, còn phái ra một đám có thể di động lầu quan sát. Loại này lầu quan sát cũng là dùng một ít vật liệu thép trúc tạo thành đấy, phía dưới lắp đặt đi một tí bánh xe, có thể tới hồi trở lại di động. Loại này lầu quan sát cao tới vài chục trượng, so với bình thường tường thành còn muốn tới cao, còn chiếm cứ lây dưới cao nhìn xuống như thế. Thượng diện có thể đứng đấy 10 cái người bắn nỏ, còn trang bị sàng nỏ loại này cỡ lớn công kích vũ khí, Liêu Đông quân không ngoi đầu lên khá tốt, nhưng dám mạo hiểm đầu lời mà nói, nhất định sẽ bị thiết đặt làm gai nhím đấy. Liêu Đông quân không dám ra đến ngăn cản Vũ Châu quân hành động, Vũ Châu quân có thể không kiêng nể gì cả lấp đầy sông đào bảo vệ thành rồi. Tại Vũ Châu quân xe bắn đá bộ đội không ngừng phóng đất đối dưới tình huống, sông đào bảo vệ thành bị từng điểm lấp đầy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, không tên Liêu Đông quân tuy không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể ngồi nhìn Vũ Châu quân lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Tại sông đào bảo vệ thành bị lấp đầy về sau, Vũ Châu trong đại quân lại chạy nhanh ra hơn 10 chiếc quái vật khổng lồ, những này quái vật khổng lồ, cao đến 3 thước, tựa như nguyên một đám hoạt động phòng ốc, nóc phòng hướng lên nổi lên. Giống như là vỏ trứng gà đồng dạng, gian phòng chung quanh tràn đầy gai sắt, lại để cho người sợ. Chậm rãi hướng tương bình cửa thành cùng tường thành di động đi qua. Đây là Lưu Bân căn cứ thời đại này công thành xe cùng trong trí nhớ vỏ thép xe, kết hợp đến cùng một chỗ xếp đặt thiết kế đấy, giao do Mã quân bọn hắn thêm chút cải tiến về sau, chế tạo ra đến đấy. Toàn thân do tốt nhất sắt thép làm cái giá, thiết che ngồi đỉnh, bên ngoài mông ẩm ướt da trâu, bên trong do hai đầu ngựa kéo động, bên trong cất giấu 10 cái binh sĩ, đã đến cửa thành cùng tường thành phụ cận về sau. Lợi dụng công thành trong xe chính là cái kia chắc chắn đụng rắc góc, điên cuồng va chạm khởi cửa thành cùng tường thành đã đến. Ngoại trừ cái này kiểu mới công thành xe, còn có một chút kiểu mới thang mây. Ách, hoặc là những này đã không thể bị gọi vi thang mây rồi. Đây là một cái hiện lên hình tam giác, có một cái sườn dốc thức công thành khí giới, sườn dốc thượng diện có một ít cầu thang. Dùng hiện đại ánh mắt xem, cái này chính là một cái cuối cùng có thể di động thang lầu. Cái này thang lầu cũng là toàn thân sắt thép chế tạo, sau đó tổ chứa vào đấy, hán độ cao có thể để điều chỉnh, độ dốc cũng có thể điều chỉnh. Thang lầu phía trước có hai cái thiết trảo, đem cái này thang lầu đổ lên tường thành trước mặt, thang lầu cơ bản có thể cùng tường thành ngang hàng, thang lầu phía trước thiết chảo có thể bắt lấy tường thành, không cho thủ thành bộ đội bắt nó đẩy ra đẩy ngã. Đón lấy công thành binh sĩ có thể dọc theo sườn dốc bên trên cầu thang, chạy chậm làm bị thương trên tường thành. Như vậy không những được lại để cho binh sĩ rất nhanh mà leo lên tường thành, còn có thể giải phóng binh sĩ hai tay. Lại đợi thêm tường thành thời điểm làm ra công kích hoặc là phòng ngự động tác, giảm bất thương vong. Liêu Đông quân chứng kiến U Châu quân thật sự công tới rồi, hơn nữa là bị bợm chống chất, tuy nhiên kinh hồn táng đảm, nhưng là còn là dựa theo mệnh lệnh, vội vàng từ tảng bình trong động đi ra, cùng U Châu quân triển khai chém giết. Cái lúc này, bọn hắn không cần lo lắng xe bắn đá uy hiếp, bởi vì U Châu quân đều lên đây, bọn hắn xe bắn đá vi để tránh cho ngộ thương người một nhà, cho nên đã đình chỉ phóng ra rồi. Ngược lại là lầu quan sát bên trên người bắn nỏ vẫn đang tại bắn tên, tên nỏ tuy nhiên bỏ thêm vào có chút phiền phức, nhưng là độ chính xác tốt, không dễ dàng ngộ thương. Liêu Đông quân tuy nhiên hay, vẫn là sợ hãi, vẫn sẽ coi thương vòng, nhưng là cây tên uy hiếp, dù sao không có phi thạch uy hiếp lớn, cho nên bọn hắn hay, vẫn là mạo hiểm một bộ phận thương vòng, tranh thủ thời gian về tới trên tường thành cương vị của mình. Thế nhưng mà đợi đến lúc bọn hắn đi lên thời điểm, lại phát hiện, Vũ Châu quân căn bản cũng không có đi lên. Vừa rồi vọt tới tường thành trước mặt Vũ Châu quân lại nhanh chóng lui lại rồi. Thang lầu dọn đi rồi, mà ngay cả vừa rồi va chạm sông môn cùng tường thành công thành xe, cũng bỏ chạy rồi. Nhưng là Vũ Châu quân phóng xe nhưng lại thừa cơ phóng ra rồi. Liêu Đông quân tại một mảnh gào khóc thảm thiết thanh âm, lại một lần nữa chạy tới tàng binh động, núp vào. Mà U Châu quân lại đang tiếng hoan hô ở bên trong, bây giờ thu binh rồi. Bọn hắn chỉ là đang thí nghiệm những này công thành khí giới, có thể không có tính toán thật sự thừa cơ công thành nha. Liêu Đông quân nghe được thành bên ngoài U Châu quân tiếng hoan hô, còn có bây giờ thanh âm, đều có điểm hai mặt nhìn nhau. U Châu quân đây rốt cuộc là muốn làm gì nha? Mà những cái kia Liêu Đông quân tướng lãnh thì là có chút nghi hoặc, cái này Tấn Vương Lưu Bân đến cùng đang làm cái gì âm mưu quỷ kế nha? Tại sao lại lui lại rồi hả? Trước sau hai lần đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, mắt thấy có thể leo lên tường thành, chiếm cứ tường thành rồi, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lui lại rồi. Đây rốt cuộc là đang làm gì đó nha? Nếu như là lo lắng thương vong lợi mà nói, cũng không giống nha. Vũ Châu quân rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế nha. Hơn nữa Vũ Châu quân từ trước đến nay là chiến tranh không muốn sống, từng cái dũng cảm tiến tới, phấn đấu quên mình đấy. Hiện tại như thế nào sẽ biết sợ đâu này? Thế nhưng mà nếu như muốn soát cái gì âm mưu quỷ kế, cũng không có lẽ như vậy nha. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dùng cái gì kế sách, nhưng là chỉ cần bọn hắn muốn công phá Tương Bình Thành, vậy bọn họ muốn trước công phá Tương Bình Thành phòng thủ thành phố, chiếm cứ tường thành, hoặc là mở ra đại môn. Hiện tại bọn hắn rõ ràng có thể làm được điểm này nha. Vũ Châu quân hành động bây giờ, lại để cho Liêu Đông quân cao thấp đều là nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn giống như là ngày hôm qua Vũ Châu quân các tướng lĩnh đồng dạng, đối với Lưu Bân cách làm, là nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá Vũ Châu quân các tướng lĩnh nghĩ mãi mà không rõ, còn có thể chạy đi tìm Lưu Bân hỏi thăm thoáng một phát, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dấu ở trong lòng mặt. Bất quá Liêu Đông Hải quân cũng không cần biết nhiều như vậy. Ngay ngắn hiện tại tường thành cùng cửa thành cũng còn tại trong tay mình, mặc kệ U Châu quân tại đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần tường thành cùng cửa thành còn tại chính mình trong tay người, như vậy U Châu quân cũng đừng nghĩ vào trong thành mặt, như vậy bọn hắn tiểu là an toàn đấy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, bọn hắn cũng không ở nơi nào tự tìm phiền não rồi. Ăn ngon ngủ ngon, nên làm gì vậy còn làm gì vậy đi. Tại kế tiếp trong vòng 3 ngày, U Châu quân vẫn là tiếp tục không ngừng công thành, mỗi một lần đều sử xuất không đồng dạng như vậy công thành khí giới, dùng Tương Bình thành phòng thủ thành phố, đến kiểm nghiệm chính mình công trình bộ đội sức chiến đấu. Bất quá mỗi một lần bọn hắn sắp tới đem chiếm lĩnh tường thành hoặc là cửa thành thời điểm, bọn hắn đều không hiểu thấu thối lui, sau đó bây giờ thu binh, về nghỉ ngơi. Liêu Đông quân một lúc mới bắt đầu, hay vẫn là rất khẩn trương đấy, Vũ Châu quân công thành thời điểm, bọn hắn đều đội vàng từ tàng binh trong động đi ra, bắt đầu phòng thủ. Nhưng là hợp với lên hai lần lúc này lấy về sau, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, không hề đơn giản ra tàng binh động rồi. Chỉ cần Vũ Châu quân không thật sự leo lên tường thành, bọn hắn tiêu đối với Vũ Châu quân hành động xa cách, tùy tiện Vũ Châu quân như thế nào dày vò. Khi bọn hắn nghĩ đến, dù sao Vũ Châu quân cũng không có đi lên, mình cần gì đi ra tự tìm đường chết đây này. Vũ Châu quân yêu như thế nào dày vò tiểu như thế nào dày vò a, cứ như vậy mang xuống a. Dù sao Liêu Đông quân vốn là chế định đối sách, tiểu là cùng Vũ Châu quân tiêu hao thời gian, đợi Vũ Châu có đại sự xảy ra, hoặc là đợi đến lúc tiến vào trời đông giá rét tiết, lại để cho Vũ Châu quân chính mình chịu không được, sau đó rút quân. Hiện tại Vũ Châu quân làm như vậy, vừa vặn lại để cho bọn hắn như ý. Bất quá Liêu Đông trong quân đại bộ phận mọi người buông lỏng, đều phất lờ rồi. Thế nhưng mà với tư cách công tôn độ đệ nhất mưu thần Mộ Dung Hưng, nhưng lại không dám xem thường. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Vũ Châu quân không có khả năng liên tục làm ra loại này trò đùa giống như sự tình đấy. Bọn hắn làm như vậy nhất định là có âm mưu gì quỷ kế. Thế nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn có không thể tưởng được Vũ Châu quân, hoặc là nói là Lưu Bân đến cùng có âm mưu gì quỷ kế. Vì vậy hắn tại Vũ Châu quân bây giờ thu binh thời điểm, vụ trộm trốn ở trên tường thành, quan sát Vũ Châu quân doanh, hy vọng từ đó phát hiện cái gì dấu vết để lại. Kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một chút điểm tình báo. Vũ Châu quân trong quân doanh người đến người đi đấy, giống như đang không ngừng mà vận chuyển cái gì đó, nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai là một ít đất thạch. Nhìn đến đây, Mộ Dung Hưng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vũ Châu quân là ở đảo đường hầm nha. Bọn họ là muốn từ Vũ Châu trong quân doanh đào ra một đầu đường hầm, nối thẳng Tương Bình dưới thành, tốt đem tường thành đào được rồi, hoặc là nói trực tiếp tiến vào trong thành. Chắc không được bọn hắn sẽ có kỳ quái như thế cử động đây này. Nguyên lai là vì cái này nha. Chắc không được chính mình phát hiện Vũ Châu quân tuy nhiên phóng nhiều như vậy đồ bày ra, đến lấp đầy sông đảo bảo vệ thành, nhưng là chung quanh trên mặt đất cũng không có gì rõ ràng bị đào móc qua dấu hiệu. Mình mở thủy vẫn còn bồ trồn, Vũ Châu quân từ đâu tới đây đất thạch nha? Nguyên lai đều là từ dưới đất đường hầm đảo lên nha. Hừ, Lưu Bân nha Lưu Bân, ta còn tưởng rằng ngươi có âm mưu gì bị kế đây này. Nguyên lai chẳng qua là muốn đào đường hầm. Ngươi làm đích thật là rất ẩn ấp, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là bị ta đem làm phát hiện ngươi mục đích thực sự. Từ dưới đất đào móc đường hầm một chiêu này tuy nhiên là rất lợi hại, nhưng là ta thật sự ẩn nấp mà bắt đầu, không có bị phát hiện dưới tình huống, hiện tại cử động của ngươi như là đã bị ta phát hiện, cái kia tiểu không có gì lớn hơn rồi. Mộ Dung Hưng cảm giác mình đã phát hiện Lưu Bân mục đích thực sự chỗ rồi. Bây giờ đang ở hắn xem ra, Lưu Bân với tư cách đệ nhất thiên hạ danh tướng, cũng không gì hơn cái này, gọi thẳng nghĩ ra một ít bảng môn tà đạo chú ý. Nếu như hắn thật sự sử dụng những cái kia bị bợm chồng chất công thành khí giới công thành lời mà nói, chính mình thật sự không nhất định có thể ngăn cản được, nhưng là Lưu Bân bây giờ lại xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, buông tha cho cái này ưu thế, lại đem thành rách nát hy vọng ký thác vào đảo móc hang ngầm trên đường, thật là làm cho người thất vọng. Đã hắn phát hiện Lưu Bân mở ám về sau, vậy hắn tự nhiên là muốn làm ra tương ứng đối sách. Vì vậy hắn tiểu sai người trong thành đảo móc một ít đại động, dưới chôn một ít vật lớn, dò xét nghe được Vũ Châu quân đảo móc đường hầm phương vị. Sau đó tại đây chút ít phương vị ra tay, hắn cũng đào đi một tí đường hầm, chuẩn bị cùng Vũ Châu quân đảo móc đường hầm liền cùng một chỗ. Ngoài ra, hắn còn ở lại chỗ này chút ít theo đến cửa vào, mai phục rơi xuống đại lượng quân đội. Còn đem cái này cửa đường hầm cùng trong thành dòng sông đào thông, kết nối cùng một chỗ. Hắn chuẩn bị tại Vũ Châu quân đảo được dưới thành, phái bộ đội tiến đến đánh lén thời điểm, trước hết giết tổn thương những cái kia đánh lén bộ đội, sau đó tiểu móc dòng sông tan băng, khai hà, lưu, đem nước rót vào những này đường hầm, đem trong đường hầm mặt Vũ Châu quân toàn bộ cho chết đuối. Lại để cho Lưu Bân ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Lại để cho bọn hắn cũng nếm thử bị đánh lén tư vị. Nếu như kế sách này thành công, như vậy Lưu Bân biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoàn thành những chuyện này về sau, Mộ Dung Hương rốt cục trầm tĩnh lại rồi. Tại hắn xem ra, Lưu Bân đã có thể nghĩ ra ngu xuẩn như vậy đối sách, như vậy Vũ Châu quân tiểu không có gì lớn được rồi. Bọn hắn Liêu Đông quân muốn kiên trì đến Vũ Châu sự tình phát, hoặc là kiên trì đến trời đông giá rét tiết đã đến, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào rồi. Làm xong trong thành đường hầm đào móc công tác về sau, Mộ Dung Hưng tiểu triệt để yên tâm lại rồi. Đã Vũ Châu quân nan đề đã bị giải quyết, như vậy mình cũng có lẽ trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hướng chúa công công Tôn Độ báo cáo thoáng một phát tình huống, lại để cho hắn cũng cao hứng một chút. Chính mình vài ngày một mực lo lắng Vũ Châu quân hội công thành, cho nên một mực đợi ở chỗ này, đều không có trở về nhìn một chút. Hiện tại là thời điểm đi trở về. Tin tưởng chúa công nghe được chính mình báo cáo nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Như vậy hắn cũng có thể tạm thời quên mất Công Tôn Khang bị bắt bi thống rồi. Mộ Dung Hưng cao hứng bừng bừng trở về tìm Công Tôn Độ báo cáo. Bất quá tin tưởng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hắn lúc này đây trở về báo cáo, lại đem chính mình hợp thành trình diện âm tào địa phủ bên trong. Chương 86, triển khai hành động. Mộ Dung Hưng trở về đem mình phát hiện cùng chuẩn bị, kỹ càng hướng Công Tôn Độ làm thoáng một phát báo cáo. Công Tôn Độ nghe thế một lần bọn hắn rốt cục có thể âm một lần Lưu Bân Vũ Châu quân rồi, không khỏi thoải mái cười to, hắn đối với Mộ Dung Hưng là trắng trợn tán thưởng. Chứng kiến Mộ Dung Hưng mấy ngày nay mệt nhọc, tiểu chủ động lại để cho Mộ Dung Hưng lưu tại chính mình phủ thành chủ nghỉ ngơi, còn nói muốn buổi tối thiết yến, vì Mộ Dung Hưng ăn mừng đây này. Mộ Dung Hưng tuy muốn về thăm nhà một chút người nhà, trong nhà nghỉ ngơi một chút, bất quá chứng kiến chúa công công Tôn Độ như vậy thịnh tình mời, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, vì vậy tiểu đáp ứng ném ra rồi. Hắn cái này một đáp ứng cũng không cần gấp, hắn triệt để bị mất chính mình duy nhất sinh cơ, đem mình lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Mà Công Tôn Độ làm được hoàn toàn hơn rồi, hắn cũng biết đoạn thời gian này, chính mình Liêu Đông quân tại Vũ Châu quân luân phiên đả kích phía dưới, đã quân tâm bất ổn rồi, không chỉ nói như vậy tầng dưới chốt binh sĩ, tiểu là cao tầng các tướng lĩnh cũng có chút cảm xúc bất ổn. Tuy nhiên tầng dưới chốt binh sĩ đã có Ti Vu Tỷ đi ủng hộ động viên rồi, nhưng là cao tầng tướng lãnh vẫn còn tâm thần bất định bất an đây này. Cho nên Công Tôn Độ cũng muốn thừa dịp Mộ Dung Hưng phát hiện Vũ Châu quân âm mưu thời điểm, chiêu tập Liêu Đông quân các tướng lĩnh cùng đi chính mình phụ thành chủ, chúc mừng thoáng một phát, lại để cho những tướng lãnh này cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đối chiến thắng Vũ Châu quân tràn ngập hy vọng. Hắn cũng đích thật là làm như vậy rồi, đêm nay Liêu Đông quân cao tầng tề tụ hắn phụ thành chủ, hắn cái này cách làm, không chỉ có là đem mình cùng Mộ Dung Hưng cho chôn rồi, cũng triệt để bị mất Liêu Đông quân hy vọng, lại để cho Liêu Đông quân cao tầng bị một mẹ hốt gọn. Không biết Công Tôn Độ nếu như có thể biết trước lời mà nói, có thể hay không a phiến chính mình hai thai quang đầu này. Tại Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng cao hứng mừng mừng, chuẩn bị chúc mừng phát hiện Vũ Châu quân âm như thời điểm, thành bên ngoài Vũ Châu quân chủ lực cùng trong thành ẩn nút Vũ Châu quân cũng đã bắt đầu hành động. Lưu Bân tại lúc chạm vào tối, cũng là chiêu tập Vũ Châu quân các tướng lĩnh, chuẩn bị nghị sự. Sở hữu tất cả tướng lãnh nghe được Lưu Bân mệnh lệnh, đều tranh thủ thời gian đi vào trung quân báo trướng. Lưu Bân chứng kiến người tới đông đủ, vì vậy tiểu nói thẳng, các vị tướng quân, tin tưởng mọi người mấy ngày nay diễn kịch cũng diễn đã đủ rồi, xem cuộc vui cũng xem đã đủ rồi, có chút không kiên nhẫn được nữa. Với bạn, bổn vương cũng có chút phiền rồi, cho nên bổn vương quyết định chấm dứt trận này cho khôi hài. Công Tôn Độ đã đạt được đủ vốn rồi, bổn vương quyết định làm một chuyện tốt, tiễn đưa hắn quy thiên. Vũ Châu quân các tướng lĩnh nghe xong, không khỏi thần sắc kích động lên, lúc này đây Triệu Vân cướp lời nói, sư minh, có phải hay không muốn công thành rồi? Kế hoạch muốn chuẩn bị áp dụng rồi hả? Lưu Bân gật đầu cười, nói ra, không tệ. Kế hoạch buổi tối hôm nay mà bắt đầu rồi. Trong thành nhận nút ta đây quân đã toàn bộ vào chỗ rồi, chúng ta mật thám hôm nay cũng cho bổn vương phát tín hiệu, bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ triển khai hành động. Dựa theo kế hoạch, chúng ta mật thám hội sẽ giúp chúng ta mở ra tương bình cửa nam, để cho chúng ta vào thành, đồng thời trong thành điện vi bọn hắn sẽ ở chúng ta mật thám, còn có quyết định kia quy hàng chúng ta Liêu Đông quân cao tầng chỉ dẫn phía dưới, tập kích Công Tôn Độ phủ thành chủ, tranh thủ đem Liêu Đông quân cao tầng toàn bộ bắt lấy. Đây là điện vi nhiệm vụ của bọn hắn. Nói đến đây, Lưu Bân nhìn ở đây các tướng lĩnh, nói ra, mà chúng ta cần phải làm là tận lực phối hợp bọn hắn. Buổi tối hôm nay dùng trong thành đại hỏa để tin số, tam lộ đại quân cùng một chỗ bắt đầu công thành, liên lụy ở Liêu Đông quân chủ lực, lại để cho bọn hắn không thể hồi trở lại biệt binh, cứu Công Tôn Độ bọn hắn. Mà theo cửa nam vào thành bộ đội, thì là nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ tương bình trong thành tàn bộ bộ đội, chặt đứt Công Tôn Độ phủ thành chủ cùng những bộ đội khác liên hệ. Chỉ cần điện vi bọn hắn vừa được tay, như vậy hơn 10 vạn Liêu Đông quân tiểu quần long vô thủ rồi, tương bình thành tiểu trên cơ bản thành vi chúng ta. Còn lại Liêu Đông các nơi, cũng không có cái gì cùng lắm thì được rồi. Trên cơ bản có thể bình rồi. Đang ngồi Vũ Châu quân tướng lĩnh cũng không khỏi được hoan hô lên. Bất quá Cổ Hủ nghe xong, nhưng lại nhíu mày, có chút lo lắng nói, "Chúa công, chúng ta tại cửa Nam chỉ có Trương Văn Viễn tướng quân 2 vạn bộ đội, bọn hắn cho dù tiến vào thành cũng muốn lưu lại một bộ phận đại quân, giữ vững vị trí cửa Nam. Còn muốn tiêu diệt toàn bộ trong thành canh gác bộ đội, vừa muốn chặt đứt Công Tôn Độ phủ thành chủ cùng 3 phương hướng Liêu Đông quân ở giữa liên hệ. Áp lực của bọn hắn có phải hay không quá lớn? Dù sao trong thành có 20-30 vạn Liêu Đông quân, dù là chỉ có 1/3 đi cứu Công Tôn Độ lợi mà nói, bọn hắn điểm ấy người cũng không chịu nổi nha. Nếu như bọn hắn không thể chặt đứt phủ thành chủ cùng ngoại giới liên hệ, điện vi tướng quân bọn hắn những người kia đã có thể nguy hiểm. Chúng ta là không phải lại phái một ít người đi trợ giúp bọn hắn nha." Lưu Bân nghe xong, gật đầu cười, nói ra, "Văn Hòa nói không sai. Văn Viễn bọn hắn nhân số là có chút thiếu, áp lực quá lớn. Bổn vương cũng nghĩ đến điểm này, cho nên bổn vương ý định tự mình mang một ít người tiến đến trợ giúp bọn hắn. Dùng bổn vương uy danh, bổn vương tại nói chi vậy, có lẽ không có bao nhiêu Liêu Đông quân vượt qua đi chịu chết ta." Ha ha. Trương Phi bọn người nghe xong, nhưng lại không chậm trách móc kêu lên, "Chúa công, ngươi như vậy tiểu không được rồi. Ngươi không thể tổng cùng chúng ta đoạt danh tiếng, đoạt công lao nha. Ngươi lập lại đại công lao, cũng không có ai cho ngươi phát tiền, chúng ta nhưng là phải dựa vào công lao ăn cơm nha." Mà Cổ Hủ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, nhưng lại trầm tư thoáng một phát, mới lên tiếng, "Ân. Thuộc hạ cũng hiểu được chúa công tự mình dẫn đội so sánh tốt. Hiện tại chúa công tại Liêu Đông quân hy vọng, giống như là tại chúng ta U Châu quân đồng dạng. Chúa công đống nhiên xuất hiện tại Tương Bình thành, hiện tại hơn 10 vạn Liêu Đông quân hội sẽ lập tức sụp đổ đấy. Trong thành đại quân áp lực cũng sẽ biết giảm bớt không ít đấy. Chỉ có điều ta hiện tại còn lo lắng điện vi tướng quân bọn hắn. Công Tôn Độ phủ thành chủ hẳn là dễ thủ khó công đấy, hơn nữa bên cạnh hắn khẳng định không ít thị vệ đấy. Hơn nữa Liêu Đông quân tướng lãnh phân tán tại các nơi, điện vi tướng quân bọn hắn vừa độc thủ, những tướng lãnh này tiếp theo có cá lọt lưới. Nếu để cho bọn hắn liên hệ với Liêu Đông quân chủ lực lời mà nói, cái kia thì phiền toái. Không thể nói trước, còn muốn chúa công dẫn người cùng điện vi tướng quân bọn hắn hội hợp, cùng một chỗ bắt lấy những cái kia Liêu Đông quân tướng lãnh rồi." Cổ Hủ lúc này đây rất khó được không có ngăn cản Lưu Bân tự mình dẫn đội ý tứ. Có lẽ là hắn phát hiện mình không ngăn cản được Lưu Bân quyết định, có lẽ là hắn phát hiện Lưu Bân tự mình dẫn đội, phát huy ra đến tác dụng nếu so với tọa trấn đại quân rất tốt. Hắn chẳng những không có ngăn cản, còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc trong thành thế cục. Lưu Bân nghe xong, nhưng lại lắc đầu nói ra, "Văn Hỏa, ngươi đây tiểu không cần phải lo lắng rồi. Căn cứ chúng ta mật thám đưa tới tình báo, Công Tôn Độ buổi tối hôm nay, tại hắn phủ thành chủ thiết tiến khoản đãi Liêu Đông quân các tướng lĩnh, cho nên Liêu Đông quân các tướng lĩnh buổi tối hôm nay cũng sẽ ở hắn phủ thành chủ." Cổ Hủ nghe xong, có chút nghi hoặc nói, "Công Tôn Độ đây là như vậy cái quỷ gì nha? Hiện tại chúng ta còn đang tại vây công bọn hắn. Hắn không cho những tướng lãnh kia tất cả tư hắn trước, ngược lại trong thành khai mở tiệc ăn mừng. Coi như là chúng ta mấy ngày nay không có ở buổi tối đánh lén bọn hắn, nhưng là tối thiểu nhất để phòng hay là muốn có a." Lưu Bân nghe xong, ha ha nở nụ cười, nói ra, "Nguyên nhân, bổn vương cũng biết, chính là của hắn cái kia Mưu Thần Mộ Dung Hưng, phát hiện chúng ta ở bên ngoài đào đường hầm, cho rằng đây là chúng ta chân thật mục đích chỗ, bọn hắn trong thành đã làm xong để phòng biện pháp, cho là chúng ta không có gì lớn rồi. Bọn hắn Liêu Đông quân có thể vô tư rồi. Công Tôn Độ đã biết đại hỉ, cho nên muốn vi Mộ Dung Hưng ăn mừng thoáng một phát. Đồng thời chiêu tập những tướng lãnh kia, là vì cho bọn hắn nhắc tới đánh thần, lại để cho bọn hắn một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Cho nên mới làm như vậy đấy." Cổ Hủ nghe xong, cũng là rất im lặng lắc đầu, nói ra, "Cái này thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống nha. Thật không ngờ Công Tôn Độ bọn hắn vậy mà như vậy phối hợp chúng ta. Thuộc hạ hiện tại cũng sao cái gì dễ nói được rồi." Lưu Bân nhìn, nhẹ gật đầu, sau đó không để ý đến Trương Phi bọn hắn kêu la, bắt đầu hạ mệnh lệnh, hắn cầm lệnh tiễn, nói ra, "Bổn vương trong chốc lát mang 3 vạn đại quân trợ giúp Trương Văn Viễn, Trương Phi Triệu Vân tiếp tục chỉ huy đông tây 2 môn chiến sự. Bắc môn chiến sự thì có Cao Thuận chỉ huy. Chúng tướng sĩ cần phải cố gắng, tranh thủ đêm nay một trận chiến cầm xuống Tương Bình, triệt để giải quyết Liêu Đông chi hoạn." Chúng tướng nghe xong, đội vàng cùng một chỗ hô, "Một trận chiến công thành, triệt để giải quyết Liêu Đông chi hoạn." Quân lệnh hạ đạt về sau, Lưu Bân liền mang theo 3 vạn người, thừa dịp sắc trời đã tối, tránh đi Liêu Đông quân chú ý, lặng lẽ vượt qua Tương Bình thành, đi vào Tương Bình cửa nam, cùng Trương Liêu dẫn đầu 2 vạn người hội hợp. Ở ngoài thành chờ đợi trong thành tín hiệu. Mà ở Tương Bình trong thành, Ti Vu Tỷ phủ đệ, Ti Vu Tỷ quan tĩnh cùng Điển Vi ngồi cùng một chỗ, đã ở thương nghị sự tình. Ti Vu Tỷ làm vi chủ nhân, xuất tỷ lệ, trước khi nói ra, đêm nay Công Tôn Độ tại hắn phủ thành chủ thiết yến khoản đãi trong thành tướng lãnh. Cái này đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Điển Vi tướng quân, ý của ngươi như nào nha? Ti Vu Tỳ hiện tại cũng biết Điển Vi là Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, tại Vũ Châu trong quân bộ địa vị rất cao, càng là Lưu Bân tâm phúc đại tướng, cho nên vì về sau có thể tại Vũ Châu trong quân bộ hỗn lăn lộn tốt, hắn đối với Điển Vi thế nhưng mà thập phần khách khí đấy, e sợ cho nhằm trúng Điển Vi mất hứng. Điển Vi tuy nhiên xem thường hắn loại này lưng vắt chủ vong nghĩa vô sỉ tiểu nhân, nhưng là lúc này đây thân phụ trọng trách, cần Ti Vu Tỳ phối hợp, cho nên cũng không có cho hắn bày sắc mặt. Nghe được Ti Vu Tỳ câu hỏi, Điển Vi trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, không có bất cứ vấn đề gì. Ta cùng một lớp các huynh đệ tùy thời cũng có thể động thủ đấy. Đối với mình dẫn đầu những người này, Điển Vi thế nhưng mà rất có tự tin đấy. Hắn lúc này đây mang người tuy nhiên không nhiều lắm, chỉ có hơn 2000 người, nhưng là toàn bộ đều là ưu châu tinh nhuệ nha. Quân cận vệ hơn nữa bộ đội đặc chủng người, tự là đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, cũng là không sợ hai đấy. Chớ đừng nói chi là hiện tại đi tập kích Công Tôn Độ phủ thành chủ rồi. Quan Tĩnh ở một bên nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, hành động của chúng ta đã báo cáo cho Tấn Vương điện hạ, điện hạ đã đồng ý hành động của chúng ta. Hơn nữa cũng biểu lộ hắn sẽ phái người giúp chúng ta đấy. Trong thành đại quân chúng ta không cần lo lắng, điện hạ sẽ để cho người ngăn chặn cước bộ của bọn hắn đấy. Chúng ta chỉ cần toàn lực cầm xuống phủ thành chủ người liên can đợi tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng lúc này đây chúng ta nhất định có thể thành công đấy. Đến lúc đó điện hạ đã hội sẽ thật cao hứng đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87, hành động bắt đầu. Điển Vi nghe xong, chỉ là nhẹ gật đầu, Lưu Bân muốn phái người tiến đến giúp bọn hắn, từ lúc dự liệu của hắn ở trong rồi, không có gì lớn đấy. Trái lại hắn cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chúa công nói muốn phái người đến, nói không chừng chính hắn sẽ đích thân đến đấy. Mà Ti Vu Tỳ nghe xong nhưng lại rất là phấn chấn. Tấn Vương điện hạ coi trọng như vậy hành động của bọn hắn, như vậy bọn hắn thành công về sau lập hạ đích công lao tiểu sẽ có vẻ càng lớn, như vậy chính mình tiểu cũng tìm được Tấn Vương điện hạ coi trọng trọng dụng, về sau tiền đồ cũng càng thêm quang minh, cho nên vì phần này quang minh tiền đồ lúc này đây nhất định phải thành công. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, trong chốc lát chúng ta cũng đi dự tiệc, làm phiên Điển Vi tướng quân đập một ít người với tư cách ta cùng Sĩ Khởi huynh thân vệ trà trộn vào phủ thành chủ. Bởi vì trên tiệc rượu ta cùng Sĩ Khởi huynh vị trí khoảng cách Công Tôn Độ tương đối gần, Điển Vi tướng quân người có thể thừa cơ ra tay. Mặt khác tiểu là Điển Vi tướng quân mang người, rõ ràng hai đường, một đường theo phủ thành chủ cửa chính công đi vào, hấp dẫn phủ thành chủ thủ vệ, mặt khác một đường theo phủ thành chủ cửa sau tiến vào thẳng đảo Hoàng Long. Phủ thành chủ cửa sau trông coi đã bị ta đón mua, đoạn đường này người có thể rất nhanh hãy tiến vào đấy. Bởi như vậy coi như là lại một đường thất thủ rồi, mặt khác người cũng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Không biết Điển Vi tướng quân định như thế nào nha. Điển Vi nghe xong sờ lên cái cằm, nói ra, không có vấn đề, bất quá ta còn là theo chân các ngươi tiến phủ thành chủ a, có thể trước tiên bắt lấy Công Tôn Độ đấy. Ti Vu Tỳ nghe xong đến không nói gì thêm, bất quá Quan Tĩnh lại lắc đầu, nói ra, hay vẫn là không đã muốn. Điển Vi tướng quân là Tấn Vương điện hạ bên người người tâm phúc, Liêu Dương một trận chiến thời điểm càng là đại xuất danh tiếng, tin tưởng đã có người nhớ kỹ Điển Vi tướng quân rồi. Điển Vi tướng quân đi theo chúng ta tiến vào phủ thành chủ lời mà nói rất dễ dàng bị người nhận ra đấy, cái kia thì phiền toái. Chúng ta bây giờ vì Tấn Vương điện hạ kế hoạch không thể ra hiện nửa một chút lầm lỗi. Điển Vi nghe xong nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đã đáp ứng. Ba người thương nghị hết về sau mà bắt đầu hành động. Cái lúc này sắc trời đã tối, Ti Vu Tỳ cùng Quan Tĩnh ngây người mười mấy cái quân cận vệ giả trang thân vệ hướng Công Tôn Độ phủ thành chủ tiến đến, mà Điển Vi thì là mang theo quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng người tiềm phục tại phủ thành chủ chung quanh, chỉ chờ tín hiệu xuất hiện liền trực tiếp công đi vào. Về phần cửa nam tình huống, hắn đến không có gì lo lắng. Cửa nam chỗ đó quân coi giữ đã bị Ti Vu Tỳ đổi thành hắn người của mình, chỉ cần tại đây vừa độc thủ sẽ mở cửa thành ra tiếp ứng bên ngoài bộ đội vào. Quan Tĩnh cùng Ti Vu Tỳ mang người đổi tới phủ thành chủ cùng những cái kia Liêu Đông quân cùng một chỗ cùng Công Tôn Độ ăn uống thả cửa bắt đầu. Tại trên tiệc rượu, Công Tôn Độ đối với Mộ Dung Hưng đại thêm tán thưởng, còn cổ vũ Liêu Đông quân tướng sĩ không muốn băn khoăn quá nhiều. Vũ Châu quân lập tức muốn không được, đến lúc đó thiên hạ này chính là bọn họ Liêu Đông quân được rồi. Đến lúc đó hắn Công Tôn Độ nguyện ý cùng bọn họ cộng hưởng thiên hạ. Công Tôn Độ lời mà nói đích thật là khiến cái này Liêu Đông quân tướng sĩ chấn phấn không ít, bọn hắn ý chí chiến đấu tựa hồ lại bốc cháy lên rồi. Mộ Dung Hưng cũng rất đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy tại chỉ huy của hắn phía dưới, Liêu Đông quân muốn chiến thắng bách chiến bách thắng U Châu quân rồi. Chiến thần Lưu Bân bất bại thần thoại cũng muốn theo trong tay hắn đã xong. Đến lúc đó hắn nhất định có thể tên lưu sử sách đấy. Cho nên hắn cũng là cùng Liêu Đông quân nâng ly bắt đầu. Quan Tĩnh cùng Mộ Dung Hưng nghe xong những lời này, nhưng lại khinh thường cười cười. Những người này mệnh lập tức tiểu nếu không có rồi, lại vẫn tại muốn những thứ này không thực tế mộng đẹp. Bọn hắn không có uống bao nhiêu rượu. Đợi đến lúc bọn hắn chứng kiến thời cơ đã không sai biệt lắm, người ở chỗ này chính uống lúc cao hứng, Quan Tĩnh cùng Mộ Dung Hưng tiểu lặng lẽ lối ra rồi. Hành động lập tức tiểu muốn bắt đầu. Trong chốc lát Vũ Châu quân xuống tới, triển khai đồ sát lời mà nói, lâm giết bọn chúng đi, vậy bọn họ còn không muốn chết bao nhà. Bọn hắn đi ra về sau, tìm một cái lầu cát, tại lầu cát bên trên thả một mồi lửa. Cái thanh này hỏa tiểu là bắt đầu hành động tín hiệu. Điển Vi bọn người ở tại bên ngoài chứng kiến cái thanh này hỏa về sau, cứ dựa theo sự tình an bài triển khai hành động. Điển Vi mang theo hơn 1000 người hướng phủ thành chủ cửa chính công tới. Dựa theo kế hoạch, cửa chính là chủ chiến tràng, muốn hấp dẫn phủ thành chủ thị vệ. Nhưng chân chính nhân vật chính nhưng lại từ cửa sau tiến vào bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng giỏi về ám sát, mà bất thiện tại chính diện giao chiến, cho nên Điển Vi mới có thể tại cửa chính xuất hiện đấy. Điển Vi mang theo hơn 1000 quân cận vệ binh sĩ, xuất hiện tại phủ thành chủ thủ vệ chứng kiến về sau, chấn động, hô, người đến người phương nào? Cũng dám mạo phạm phủ thành chủ, có phải hay không chán sống? Điển Vi nghe xong, rút ra bản thân song kích, giữ tợn cười một tiếng, nói ra, U Châu Tấn Vương điện hạ dưới trướng, quân cận vệ thống lĩnh Điển Vi, phụ Tấn Vương điện hạ quân lệnh, bắt lấy phản nghịch Công Tôn Độ. Không muốn chết người, tự ngoan ngoãn cút qua một bên. Nói xong cũng xuống tới. Điển Vi lời mà nói, rơi vào tay phủ thành chủ thủ vệ trong tay, thiếu một ít không có khiến cái này người ngất đi. Buổi chiều mới nghe quân sư nói U Châu quân đã không có thành tựu rồi, không nghĩ tới buổi tối những người này vậy mà xuất hiện tại phủ thành chủ trước cổng chính. Hơn nữa những người này hay vẫn là được xưng U Châu tinh nhuệ quân cận vệ. Cái này vui đùa không khỏi khai mở được có chút lớn hơn a. U Châu quân cận vệ đại danh bọn hắn thế nhưng mà như sấm bên tai nha. Tuy bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt quân cận vệ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nghe người ta nói, Liêu Dương một trận chiến, Tấn Vương Lưu Bân mang theo 5000 quân cận vệ, sẽ đem hơn 1 vạn thần quy vạn kích đại trận, đánh cho quân lính tăng dã. Hắn lợi hại có thể thấy được lổ đốn. Mặc dù nói bọn hắn thập phần sợ hãi, không muốn cùng quân cận vệ giao chiến, nhưng là bây giờ địch nhân đã công đến thăm đã đến, cũng không thể cứ như vậy chạy trốn nha. Bọn họ đều là Công Tôn Độ thân vệ bộ đội, cùng Công Tôn Độ lợi ích tương quan. Công Tôn Độ diệt vong rồi, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì hảo quả từ đấy. Cho nên bọn hắn cũng không khỏi không cứng rắn, ngạnh, ngẩng đầu lên ra, bắt đầu chống cự U Châu quân tiến công. Bất quá tại chống cự tiến công đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu giật ra cuốn họng hô, địch tập kích. U Châu quân công vào được. Mà Điển Vi đợi đúng là hắn tiếng la kinh động người ở bên trong, bây giờ nghe đến hắn kêu đi ra rồi, tiểu tiến lên nhận lấy tánh mạng của hắn. Người này thị vệ trước khi chết gào thét thanh âm, kinh động đến phủ thành chủ thủ vệ, bọn hắn theo phủ thành chủ đi ra. Tại còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước khi, cùng với Điển Vi mang đến quân cận vệ chém giết mà bắt đầu. Quân cận vệ hiện tại cần chính là hấp dẫn bên trong chú ý lực, cũng không phải rất nhanh đột phá, cho nên bọn hắn không có đánh ra thực lực chân chính. Chỉ là tại cùng bọn họ đùa nghịch vui cười. Trước cửa chính chém giết, không ngừng mà kinh động phủ thành chủ thủ vệ, bọn hắn lục tục không ngừng từ bên trong đi ra, gia nhập trận này đại giữa chém giết. Cùng lúc đó, tại cửa Nam Lưu Bân bọn người chứng kiến trong thành xuất hiện tín hiệu, còn nhanh chóng đuổi tới cửa Nam. Bọn hắn đã đến cửa Nam, đã nhìn thấy Tương Bình thành cửa Nam tiểu chậm chậm mở ra. Lưu Bân cùng Trương Liêu mang người tiểu lập tức vọt lên đi bảo. Lưu Bân lại để cho Trương Liêu nhanh chóng tiếp quản cửa Nam phòng thủ thành phố. Trên tường thành Liêu Đông Quân, bất kể là không phải đã quyết định quy hàng U Châu rồi, tất cả đều giao nộp giới, trước chói lại nói sau. Sau đó hắn liền mang theo Trần Đáo những người này hướng trong thành tiến đến. Bởi vì trước đó bọn hắn đã vẽ ra Tương Bình thành địa đồ, cho nên đối với tại đây địa hình cũng là nhất thanh nhị sở đấy. Bọn hắn sự thật khống chế được đi thông phủ thành chủ từng cái giao thông con đường, sau đó tiểu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi lát nữa mang những cái kia chuẩn bị cứu viện Công Tôn Độ Liêu Đông Quân. Phủ thành chủ thế lửa càng lúc càng lớn, đông tây bắc tam môn Liêu Đông quân cũng thông qua thế lửa, biết rõ phủ thành chủ xảy ra sự tình, cho nên cũng ý định tranh thủ thời gian đi cứu viện. Thế nhưng mà ai biết cái lúc này, thành bên ngoài U Châu quân lại chuyển đến chém giết lên. Bọn hắn vậy mà ở thời điểm này triển khai công thành. Bởi vì Liêu Đông quân sở hữu tất cả tướng lãnh đều chạy đến phủ thành chủ dự tiệc rồi. Liêu Đông quân quần long vô thủ, căn bản không biết cái lúc này nên làm cái gì bây giờ. Có người chủ trương đi cứu viện phủ thành chủ, có người tắc thì chủ trương trước ngăn cản U Châu quân công thành. Có người còn chủ trương, sự tình gì cũng đừng đã làm. Hay vẫn là tranh thủ thời gian hướng U Châu quân đầu hàng đi. U Châu quân ở thời điểm này công thành, trong thành nhất định là có đại sự xảy ra. Bọn họ đều là một ít tiểu lâu la, không đáng như vậy dốc sức liều mạng. Liêu Đông quân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, riêng phần mình kiên trì quan điểm của mình. Cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai, mọi người cũng chỉ phải riêng phần mình hành động. Chuẩn bị cứu viện phủ thành chủ đấy, đã đi ra tường thành, đi cứu viện phủ thành chủ rồi. Chuẩn bị tiếp tục chống cự đấy, thì là tại chỗ bất động, chuẩn bị chống cự. Chuẩn bị đầu hàng đấy, thì là bỏ vũ khí xuống, đình chỉ bất luận cái gì chống cự. Cứu viện phủ thành chủ bộ đội nhanh chóng chạy tới phủ thành chủ, thế nhưng mà tại khoảng cách phủ thành chủ không xa địa phương tiểu bị U Châu quân công kích. Ngay từ đầu những người này còn tưởng rằng là trong thành bộ đội đã hiểu lầm, cho nên tự hô là người một nhà. Không nên hiểu lầm, chúng ta là chứng kiến phủ thành chủ phát sinh đại hỏa rồi, trước đi hỗ trợ đấy. Ai biết bên trong U Châu trong quân lại truyền đến một thanh âm, hiểu lầm không được, lao tử đánh chính là các ngươi. Những này Liêu Đông quân nghe xong không khỏi chấn động, hô, phía trước rốt cuộc là thế nào chỉ bộ đội, các ngươi đến cùng là người nào? Tiếp của bọn hắn chợt nghe đến một tiếng cười khẽ. Sau đó một người tuổi còn trẻ thanh âm truyền tới, Tấn Vương Lưu Bân lúc này, không sợ chết đấy, tự đi lên thử một lần đi. Công Tôn Độ phủ thành chủ đã bị bổn vương bộ đội khống chế được rồi, Công Tôn Độ lập tức muốn xong đời. Bổn vương hay vẫn là khuyên các ngươi, không nên vọng động làm việc. Nói cách khác, coi chừng tính khó giữ được cánh mạng nha. Liêu Đông quân nghe được cái thanh âm này, cũng không khỏi được lại càng hoảng sợ. Tấn Vương Lưu Bân, U Châu quân lão đại vậy mà chạy tới phủ thành chủ phía trước. Điều này sao có thể nha? Cái này đến cùng phải hay không thật sự nha? Lưu Bân cao như vậy thân phận, hội sẽ chạy đến nơi đây mạo hiểm sao? Bất quá bất kể là không phải Lưu Bân bản thân, những người này khẳng định tiểu là U Châu quân rồi. Mặc kệ, cho dù thật sự là U Châu quân, cũng muốn đi lên liều thoáng một phát nha. Thế nhưng mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị không quan tâm xông đi lên lời mà nói, đột nhiên có một người hô, mau nhìn, phía trước là cái gì? Mọi người đi phía trước xem xét, tầm đó một người cưỡi một đầu cự thú, cầm một cây trường thương, xuất hiện tại mọi người trước mắt cách đó không xa. Chứng kiến cái này tình cảnh, một cái theo Liêu Dương trốn tới người, quát to một tiếng, hô, vâng, là hắn, là Tấn Vương Lưu Bân. còn có tọa kỵ của hắn thần thú Kỳ Lân. Thật là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, Tết Nguyên Đán khoái hoạt trải qua Liêu Dương một trận chiến Liêu Đông Quân, đối với Lưu Bân hình tượng, đó là ký ức hay còn mới mẹ nha. Một người một thú một trường thương tổ hợp, thế nhưng mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nha. Lưu Bân tại Thần Quy Vạn Kích đại trận còn có Liêu Dương thành nhóm tiền tư thế anh hùng, tin tưởng bọn họ cả đời đều sẽ không quên đấy. Nghe được người này tiếng quát tháo, Liêu Đông Quân thật sự bạo động đi lên. Nếu như là bình thường Vũ Châu quân, vậy bọn họ còn không có gì sợ hai đấy. Nhưng là nếu thật là Lưu Bân lời mà nói, vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Lưu Bân tại Liêu Dương thành một trận chiến to lớn sự tích, hiện tại Liêu Đông trong quân bộ đã bị truyền khắp. Chiến thần danh tiếng, Thần Vương Lưu Bân hoàn toàn xứng đáng nha. Coi như là trước mắt chỉ có Lưu Bân một người, bọn hắn cũng không dám động thủ đấy. Lưu Bân hung danh hiện tại thế nhưng mà có thể dừng lại tiểu nhi khóc tồn tại nha. Đúng vậy, xuất hiện người, đích thật là cưới Kỳ Lân Lưu Bân. Lưu Bân cũng nghe được người này tiếng la rồi, vì vậy hắn cười khẽ thoáng một phát, nói ra, tốt. Không nghĩ tới thật đúng là có người nhận ra bổn vương rồi. Cái kia tốt. Bổn vương tiểu với các ngươi một cái cơ hội. Bổn vương nói lại lần nữa xem. Bổn vương lúc này đây muốn đối phó chỉ là công tôn độ những người kia, Liêu Đông bình thường dân chúng cùng Liêu Đông quân, bổn vương là sẽ không trách tội các ngươi đấy. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn quy hàng bổn vương, phục tùng bổn vương lời mà nói, bổn vương tiểu đối với các ngươi dĩ vãng sai lầm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu có người có tài năng lời mà nói, bổn vương còn có thể cho hắn một phần ưu việt tiền đồ. Nhưng là nếu như còn có người gian ngoan mất linh lời mà nói, như vậy bổn vương cũng chỉ có một câu, giết không tha. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong cũng đứng ở nơi đó, không nói một lời bắt đầu. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, những này Liêu Đông quân cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Bọn hắn sở dĩ muốn tới cứu Công Tôn Độ, cũng không quá đáng là chỗ chức trách, cũng không có bao nhiêu người thật sự đối với Công Tôn Độ cỡ nào trung tâm. Dù sao bọn họ đều là một ít bình thường binh sĩ, cùng Công Tôn Độ khoảng cách quá xa rồi. Hiện tại đã Tấn Vương Lưu Bân xuất hiện ở chỗ này, như vậy cũng tiểu đại biểu Công Tôn Độ là cứu được không rồi. Thế nhưng mà bọn hắn còn sống sống nha. Không thể cứ như vậy không công chịu chết nha. Đã Tấn Vương Điện Hạ đã nói, hắn đối diện mê hoặc sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia cũng đừng có ngoan minh không thay đổi rồi. Nói cách khác, thật sự chọc giận Tấn Vương Điện Hạ lời mà nói, bọn hắn những người này chỉ sợ còn chưa đủ Tấn Vương Điện kế tiếp người giết. Nghĩ tới đây, Liêu Đông Quân đã có người không tự chủ được ném rơi xuống binh khí trong tay, hướng Vũ Châu quân đầu hàng. Theo hắn ném rơi xuống vũ khí trong tay, càng ngày càng nhiều người vứt bỏ vũ khí, hướng Vũ Châu quân đầu hàng. Trong đám người coi như là có người thật sự trung tâm với Công Tôn Độ, cái lúc này cũng bị đại thế bức bách, không thể không đầu hàng. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười, hắn lại để cho Trần Đáo phái người đi lên, tiếp thu những người này đầu hàng, đem những này người dàn xếp xuống, sau đó chính mình tiểu cưỡi Kỳ Lân, hướng phủ thành chủ chạy tới. Phủ thành chủ vẫn còn giữa chém giết, nói rõ Công Tôn Độ những người kia còn không có bị bắt chặt, cho nên hắn muốn nhanh chóng đuổi đi qua. Lưu Bân đuổi tới phủ thành chủ thời điểm, điện vi bọn hắn kỳ thật đã giết tiến vào. Nguyên lai Công Tôn Độ những người này chính ở bên trong uống phải cao hứng thời điểm, nghe đi ra bên ngoài cãi lộn, còn có tiếng chém giết, lại để cho Công Tôn Độ nghe xong thập phần mất hứng, vì vậy hắn tiểu lại để cho người ra đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu có người dám nháo sự lời mà nói, tiểu ngay tại chỗ giết chết. Ai biết cái này sau khi nghe ngóng không sao, vậy mà thăm dò được Vũ Châu quân đã giết đến bọn hắn trước cửa rồi. Nghe được tin tức này, trong đại sảnh lập tức trở nên một mảnh yên lặng. Vốn đã có người có thêm vài phần men say, nghe được tin tức này, cũng bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác say thoáng cái cũng chưa có, trở nên vô cùng thanh tỉnh. Công Tôn Độ nghe được tin tức này về sau, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Hưng, không khỏi lạnh giọng nói ra, Vũ Châu quân vào bằng cách nào? Ta hy vọng có người cho ta một lời giải thích. Mộ Dung Hưng nghe xong, cũng là trong nội tâm hoa mắt đấy, hắn như thế nào sẽ biết chuyện gì xảy ra nha. Vũ Châu quân địa đạo rõ ràng còn không có đào tốt nha. Hơn nữa hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, Vũ Châu quân làm sao có thể hội sẽ vào nha. Công Tôn Độ chứng kiến Mộ Dung Hưng cái dạng này, càng là không khỏi nổi trận lôi đình. Mộ Dung Hưng từ vừa mới bắt đầu, tiểu đối với hắn tỏ vẻ lời thề son sắt đấy, có thể ngăn cản được Vũ Châu quân, có thể chiến thắng Vũ Châu quân. Thế nhưng mà hắn lại làm cho chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần thất vọng. Huyên áo hiện tại Vũ Châu quân vậy mà đánh tới trước cửa, bọn hắn còn không có phản ứng gì. Công Tôn Độ đang chuẩn bị giận dữ thời điểm, lại có một người thị vệ ngã trộn lẫn chạy vào, thất kinh, khởi bẩm chúa công. Từ cửa sau lại giết tiến đến một đám Vũ Châu quân. Trong phủ huynh đệ đều đến phía trước ngăn cản phía trước Vũ Châu quân rồi, đằng sau cơ hồ không có bao nhiêu người, lập tức muốn thủ không được rồi. Vũ Châu quân lập tức muốn giết đã tới. Công Tôn Độ nghe được tin tức này, sắc mặt trở nên càng thêm khó chịu đổi rồi. Bất quá cái lúc này hắn cũng bất chấp tức giận rồi. Địch nhân đã đánh tới trước cửa rồi, tại tức giận cũng là sẽ vô dụng thôi. Vì vậy hắn hít sâu thoáng một phát, trước mặt mọi người nói ra, tốt một chiêu minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng chi kế. Vũ Châu quân, không, phải nói là Lưu Bân, thật sự là đủ giáo hoạt đấy. Không hổ là cao tổ tử tôn. Tốt, mọi người chúng ta hiện tại tiểu ra đi xem, đến cùng bọn họ là như thế nào cơm vào. Cho dù chết, cũng muốn làm quỷ minh bạch, không muốn làm một cái quỷ hồ đồ. Nói xong, tiểu dẫn đầu ly khai đại sảnh, về phía trước môn đi đến. Tại nơi này sống chết trước mắt, Công Tôn Độ cũng phát huy ra đến hắn thiên hạ tiêu hùng khí thế, không tại lo lắng hãi hùng, làm phu nhân hình dáng, mà là thản nhiên đối mặt đây hết thảy rồi. Tựa như hắn nói, chết cũng muốn làm quỷ minh bạch. Chứng kiến Công Tôn Độ cái dạng này, Liêu Đông Quân các tướng lĩnh cũng hai mặt nhìn nhau, chứng kiến Mộ Dung Hưng cũng cắn răng đi theo Công Tôn Độ đi ra ngoài rồi, bọn hắn những người này đã ở rơi vào đường cùng đi theo ra rồi. Công Tôn Độ mang theo một đám Liêu Đông Quân tướng lĩnh ra đại sảnh, cái lúc này, từ cửa sau vào U Châu quân bộ đội đặc chủng đã công đến nơi đây rồi. Cửa trước Điển Vi dẫn đầu quân cận vệ, cách nơi này cũng không xa. Bộ đội đặc chủng người chứng kiến Công Tôn Độ những người này theo trong đại sảnh đi ra, lại nhìn rõ ràng bọn hắn quần áo về sau, biết rõ những người này đều là Liêu Đông Quân cao tầng, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Công Tôn Độ đống nhiên hô, chậm đã động thủ. Bộ tướng quân có chuyện nói. Bộ đội đặc chủng người chứng kiến về sau, kết hợp hắn ăn mặc, lại cùng hắn mà nói một đôi so, chỉ, cái, áo thằng này gây chuyện không tốt tiểu là Công Tôn Độ, vì vậy nói ra, không muốn vọng tưởng lấy kéo dài thời gian. Bên ngoài đều là người của chúng ta, các ngươi chạy không được rồi, viện quân của các ngươi cũng tới không được rồi. Nếu như ngươi có lời gì muốn nói, trước hết để cho bộ đội của ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Công Tôn Độ nghe được lời của người này, trên mặt không khỏi run rẩy vài cái, bất quá vẫn là đối với cửa trước những cái kia vẫn còn chống cự Liêu Đông quân hô, sở hữu tất cả Liêu Đông quân tướng sĩ nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự. Cửa trước những cái kia Liêu Đông quân vốn cũng đã bị Điển Vi cái này tuyệt thế manh tướng dẫn đầu quân cận vệ giết liên tiếp bại lui rồi, đã không muốn chống cự rồi, chỉ là trở ngại mệnh lệnh, không dám đơn giản đầu hàng. Hiện tại Công Tôn Độ đã hạ mệnh lệnh rồi, như vậy bọn hắn tự nhiên là ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự rồi. Liêu Đông quân đình chỉ chống cự, Điển Vi không khỏi cười lên ha ha, mang người đem Liêu Đông quân toàn bộ bao vây lại, cũng cùng bộ đội đặc chủng người hội họp rồi. Hiện tại Công Tôn Độ tương đương đã rơi vào bọn hắn chi thủ, nhiệm vụ của bọn hắn đã xem như hoàn thành. Ngay từ đầu tiểu trốn đi tì vụt tì cùng Quan Tĩnh, cái lúc này cũng đột nhiên xông ra, lặng lẽ đứng tại U Châu quân bên người. Công Tôn Độ chứng kiến chém giết đã đình chỉ, vì vậy tiểu nói ra, bổn tướng quân tiểu là Công Tôn Độ, có lẽ chính là các ngươi lúc này đầy mục tiêu. Không biết lúc này đây các ngươi U Châu quân dẫn đội tướng quân, bổn tướng quân có việc thỉnh giáo. Điển Vi vừa cười vừa nói, bổn tướng quân tiểu là lúc này đây dẫn đội, ta là Tấn Vương điện hạ quân cận vệ thống lĩnh Điển Vi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi, cái kia cứ nói đi. Bổn tướng quân nghe đây này, nghe thế một lần U Châu quân dẫn đội người dĩ nhiên là Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, Công Tôn Độ không khỏi hít sâu thoáng một phát. Hắn cũng biết quân cận vệ tại U Châu quân địa vị, đã trước mắt người này là quân cận vệ thống lĩnh, có thể thấy được hắn tại U Châu quân địa vị cũng không thấp nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, các ngươi hiện tại đã đánh đến nơi này, bổn tướng quân cũng không có gì nói cho tốt rồi. Ta hướng Lưu Bân chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta đấy. Cũng tiểu nói, ta là chết chắc. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là ta không thừa nhận cũng không được, ta đã bại bởi các ngươi. Tại trước khi chết, ta còn muốn hỏi một chút, các ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Như thế nào hội sẽ thoáng cái tiểu đánh tới của ta phụ thành chủ? Chúng ta phòng thủ thành phố bố trí tuy nhiên không dám nói hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là cũng không trở thành tại các ngươi đều công tiến phủ thành chủ rồi, người ở phía ngoài còn không chút nào biết đấy. Điển Vi đã nghe được Công Tôn Độ câu hỏi, miệng rộng một phát, không khỏi nở nụ cười, hắn nói ra, vốn chuyện này là không có lẽ nói cho ngươi. Bất quá ngươi nói đúng, ngươi đều muốn chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề, càng có thể vốn chủ công nhà ta cũng đã nói rồi, người chết vi đại. Đã như vậy, ta tiểu thỏa mãn ngươi cái này dục vọng, cho ngươi chết cũng chết được hiểu rõ một chút. Nói xong, Điển Vi tiểu chỉ trong đám người Ti Vu Tỷ, đối với Công Tôn Độ nói ra, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Chúng ta có thể thuận lợi đến tại đây, đem các ngươi cho bắt lấy, kỳ thật đại bộ phận đều là vị này Ti Vu Tỷ tiên sinh công lao. Ti Vu Tỷ tiên sinh đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết định hướng chủ công nhà ta Tấn Vương điện hạ thuần phục rồi. Tại Ti Vu Tỷ tiên sinh an bài phía dưới, chúng ta kỳ thật từ lúc vài ngày trước khi cũng đã tiến vào Tương Bình thành rồi. Bất quá khi lúc nào cũng cơ chưa tới, cho nên không có ra tay. Vì chính là đợi mấy ngày nay, chúng ta ở ngoài thành bộ đội, dùng sức mạnh đại thế công, đem các ngươi trong thành bộ đội toàn bộ hấp dẫn đi qua, cho ngươi phủ thành chủ binh lực hư không, tốt để cho chúng ta tùy thời ra tay. Còn một điều tiểu là đại quân của chúng ta sở dĩ chỉ ở ba phương hướng tiến hành công kích, cũng không phải là vì áp dụng cái gì vây ba thiếu một chiến thuật, mà là vì cho các ngươi tê liệt chủ quan, không chú ý cái phương hướng này phòng thủ thành phố. Vì vậy phương hướng phòng thủ thành phố vừa lúc bị Ti Vu Tỷ tiên sinh cho khống chế được rồi. Đại quân của chúng ta muốn theo cửa nam tiến đến, phối hợp hành động của chúng ta, chặt đứt các ngươi đại quân cùng tại đây liên hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89. Giảng con nói đến đây, Điển Vi không khỏi cười cười, tiếp tục nói, vốn chúng ta làm như vậy, cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Lúc này đây ở nút vào tuy đều là chúng ta U Châu quân tinh nhuệ, bất quá vì bị các ngươi phát hiện, cho Ti Vu Tỷ tiền sinh thêm phiền toái, chúng ta chỉ có tiến đến hơn 2.000 người. Muốn chiếm lĩnh ngươi cái này vị thành chủ phụ không khó, nhưng là muốn đối mặt hơn 10 vạn đại quân vây công, vẫn có chút miễn cưỡng đấy. Thành bên ngoài đại quân có thể tiến đến, chiếm lĩnh cửa nam, đã có thể chặt đứt các ngươi chạy trốn lộ tuyến, lại có thể chặt đứt ngươi phụ thành chủ cùng ngoại giới liên hệ, một lần hành động rất hiếm có. Tại kế hoạch của chúng ta chính giữa, chỉ cái phải bắt được ngươi còn có phủ thành chủ ngươi ra quyến coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các ngươi tướng lãnh, chúng ta chỉ cần tận lực bắt lấy có thể. Ai biết sự tình thuận lợi như vậy, ngươi hôm nay lại đem các ngươi quân đội tướng lãnh toàn bộ tụ tập lại, mở cái gì hội chúc mừng. Lần này ngược lại tốt, vừa vận tiện nghi chúng ta, để cho chúng ta thoáng cái đem các ngươi tất cả mọi người bắt được. Ha ha, chúng ta coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ nhờ Ti Vu Tỷ tiên sinh hỗ trợ nha. Ha ha. Ti Vu Tỷ tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đã sẽ đem công lao của ngươi hướng chúa công báo cáo đấy. Chúa công nhất định sẽ đối với ngươi trùng trùng điệp điệp phong thưởng đấy. Nói xong, Điển Vi trả hết chức cố ý phái Ti Vu Tỷ bả vai dùng bày ra ủng hộ. Mà Công Tôn Độ còn có Liêu Đông quân những tướng lãnh kia, nghe được chính mình chính thức binh bại nguyên nhân, không phải Vũ Châu quân đến cỡ nào dũng mãnh phi thường, mà dĩ nhiên là chính mình bên trong gia phản nghịch, là cái này phản nghịch đem Vũ Châu quân đưa đến trong thành giấu đi, còn tại nhóm người mình khai mở tiệc ăn mừng thời điểm, mang theo những người này bắt chính mình. Mà người này lại còn là tại Liêu Đông quân địa vị rất cao, rất được Công Tôn Độ tín nhiệm Ti Vu Tỷ. Những người này sửng sốt một chút, đều là không khỏi chỉ vào Ti Vu Tỷ chửi ầm lên. Nếu như phản nghịch là một ít tầng dưới cho người, bọn hắn những người này còn sẽ không như vậy cảm xúc không khống chế được. Chủ yếu là Ti Vu Tỷ thằng này cũng thuộc về Liêu Đông quân cao tầng, địa vị rất cao, Công Tôn Độ đối với hắn cũng không tệ, không nghĩ tới hắn vậy mà có thủ phản. Mất đi thằng này bình thường vẫn cùng nhóm người mình xưng huynh gọi đệ đây này. Điền Vi chứng kiến loại tình huống này, cũng không khỏi được hơi cười rộ lên. Hắn sở dĩ đang tại những này Liêu Đông quân cao tầng mặt, nói ra Ti Vu Tỷ là Liêu Đông quân phản đồ, hay vẫn là thụ Lưu Bân cố ý chỉ điểm đấy. Lưu Bân cùng bất luận cái gì quân chủ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không thể đồng nghiệp bộ hạ trong ngoại trừ phản địch. Hắn cũng thập phần chán ghét loại này lưng vắt chủ vong nghĩa tiểu nhân. Mặc dù nói đối với trong địch nhân hắn là rất ưa thích xuất hiện loại người này đấy, nhưng là loại người này có thể xuất hiện một lần, là hắn có thể làm lần thứ hai. Đặc biệt tưởng nhớ Ti Vu Tỷ loại này mưu thần thức người. Bất quá hắn tuy chán ghét Ti Vu Tỷ, nhưng là Ti Vu Tỷ đã quăng dựa vào chính mình rồi, mình cũng không thể bởi vì chán ghét hắn sẽ giết hắn. Trái lại đấy, Lưu Bân còn ý định hào hào lợi dụng hắn. Liêu Đông quân cũng có 20-30 vạn đại quân, Lưu Bân thống hận chỉ có Công Tôn Độ cái này mấy người, chỉ cái nếu không có Công Tôn Độ những người này, còn lại Liêu Đông quân tướng sĩ, Lưu Bân nên muốn dùng bọn hắn đấy. Bộ hạ của hắn quen thuộc Liêu Đông người không nhiều lắm, thậm chí là không có, muốn rất nhanh trấn an Liêu Đông, hắn không thể tránh khỏi muốn dùng nguyên lai Liêu Đông quân những người này. Ti Vu Tỷ đã cái thứ nhất quăng dựa vào chính mình, như vậy hắn nhất định phải ủy thác trách nhiệm đấy. Nhưng là Lưu Bân lại không muốn làm cho Ti Vu Tỷ lôi kéo những này Liêu Đông quân tại Vũ Châu quân hệ thống hình thành một cái phe phái. Cho nên Lưu Bân mới có thể cố ý lại để cho Điển Vi trước mặt mọi người nói ra Ti Vu Tỷ là phản đồ thân phận, lại để cho Liêu Đông quân người đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, như vậy có lợi cho phân hóa những này Liêu Đông quân, càng thêm có lợi cho Vũ Châu quân đối với khống chế của bọn hắn. Ti Vu Tỷ bị những này Liêu Đông quân thống hận, như vậy hắn về sau tiểu chỉ có dựa vào Vũ Châu, dựa vào Lưu Bân, miễn cho lọt vào những này Liêu Đông quân bộ hạ cũ trả thù. Mà những này Liêu Đông quân thống hận Ti Vu Tỷ, tự nhiên là sẽ không cùng Ti Vu Tỷ cùng một chỗ, hình thành một cái phe phái. Loại phương pháp này Lưu Bân trước kia nhất định là làm không được đấy, nhưng là hắn những năm này thống lĩnh Vũ Châu, thời gian dần qua thượng vị giả quyền mưu chi tâm, hắn cũng ít nhiều học hơi có chút. Với tư cách thượng vị giả là tối trọng yếu nhất bổn sự là cái gì nha? Đương nhiên là phải học được cân đối thuật. Chỉ có cấp dưới sản sinh chia rẽ, giúp nhau hình thành cân đối, không có hoàn toàn vận thành một sợi thừng, như vậy thượng vị giả mới có thể chính thức khống chế thực lực của mình, không đến mức bị thuộc hạ mất quyền lực. Thật giống như Vũ Châu trong thế lực, chính vụ cùng quân vụ giúp nhau cân đối, cơ quan tình báo tam đại, ván, cũng giúp nhau cân đối. Như vậy Lưu Bân tuy nhiên bình thường mặc kệ sự tình, nhưng là hắn như cũng là Vũ Châu chủ nhân, nắm giữ lấy Vũ Châu cao nhất quyền lực. Trở lại chuyện chính, Công Tôn Độ nghe xong Điển Vi lời mà nói, khép mắt nhìn xem Ti Vu Tỷ, dùng hết sức thống hận ngữ khí, nói ra, bổ tướng quân tự nhận đối với ngươi không tệ, quan to lục hầu, ngươi mọi thứ có được. Thế nhưng mà ngươi tại sao phải phản bội ta? Ngươi chớ quên, lúc trước nếu không phải bổn tướng quân ra tay cứu vớt, các ngươi nhất tộc người sớm cũng bởi vì thảo nguyên bên trong chém giết, tan thành mây khói rồi. Ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi hay sao? Ti Vu Tỷ không phải người Hán, theo tên của hắn lên, có thể nhìn ra được. Hắn vốn là một cái người tiên ti. Bọn hắn cái này bộ lạc bởi vì tại thảo nguyên bộ lạc chém giết ở bên trong, bị đối địch bộ lạc đánh cho đại bại. Thiếu một ít bị diệt tộc rồi. Cuối cùng Ti Vu Tỷ dẫn đầu một bộ phận tộc nhân, đầu phục Công Tôn Độ. Công Tôn Độ chẳng những chứa chấp hắn, cuối cùng còn giúp hắn báo thù. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Công Tôn Độ thật đúng là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho nên Công Tôn Độ mới thật không ngờ Ti Vu Tỷ có thuộc phản hắn, hắn mới có thể dùng như vậy thống hận ngữ khí, nói những lời này. Kỳ thật tại điện vị chỉ vào Ti Vu Tỷ, trước mặt mọi người nói ra hắn tiểu là Liêu Đông quân phản nghịch thời điểm, Ti Vu Tỷ tiểu không khỏi sửng sốt một chút, hắn chợt phát hiện tình thế có chút không ổn. Hắn cũng thật không ngờ điện vị vậy mà hội sẽ trước mặt mọi người nói ra sự thật này, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có chút thất kinh. Nói thật, hắn ngay từ đầu thật đúng là ý định không khiến cái này Liêu Đông quân biết rõ điểm này đấy. Hắn cũng biết những người này tại bị bắt về sau, nhất định là sẽ có người đầu hàng đấy. Lưu Bân vì mau chóng trấn an ở Liêu Đông quân, cũng sẽ biết dùng một nhóm người đấy. Ti Vu Tỷ tiểu muốn lợi dụng chính mình trước kia tại Liêu Đông quân hy vọng, đem những này người tụ tập đến bên cạnh mình. Như vậy mình ở Vũ Châu quân phía bắc thì có nhất định được nhân mạch, về sau tiền đồ cũng sẽ biết càng quang minh một điểm. Hiện tại Điển Vi chính giữa nói ra hắn là phản nghịch sự thật, những này Liêu Đông quân thống hận hắn còn không kịp, như thế nào lại đi theo hắn đây này? Kế hoạch của hắn tan vỡ rồi, cho nên hắn mới bất hữu sướng sở bắt đầu. Ngay từ đầu những cái kia Liêu Đông quân tướng lĩnh mắng hắn thời điểm, hắn cũng không có phản bác. Nhưng là đợi đến lúc Công Tôn Độ dùng cái loại nầy thống hận ngữ khí nói hắn thời điểm, hắn mới kịp phản ứng. Hắn chứng kiến Điển Vi mỉm cười bộ dạng, biết rõ mục đích của mình hay vẫn là bị Vũ Châu quân người phát hiện. Kế hoạch của mình tan vỡ rồi. Hắn hiện tại không muốn tại tưởng tượng những cái kia không thực tế sự tình. Hiện tại mình đã không có lựa chọn chỗ trống rồi, đã những này Liêu Đông quân như vậy thống hận chính mình cũng chỉ có càng thêm về sau Vũ Châu quân rồi. Cho nên hiện tại chính mình cũng có thể biểu hiện một chút, cùng những này Liêu Đông quân người phân rõ giới hạn. Hơn nữa, hắn vốn cũng rất oán hận Công Tôn Độ, hiện tại Công Tôn Độ còn nói mình như vậy, nếu như mình không phản bác lời mà nói, như vậy mình ở U Châu quân hình tượng tiểu hoàn toàn hủy. Nếu như Tấn Vương Điện Hạ nghe xong những lời này, cũng chán ghét lời của mình, cái kia chính mình thật có thể nguy hiểm. Vì vậy hắn cũng hừ lạnh thoáng một phát, dùng trào phúng ngữ khí nói ra, ngươi cũng không biết xấu hổ nói đúng ta không tệ. Những năm này ngươi chỉ là trọng dụng Mộ Dung Hưng, đối với đề nghị của ta hờ hững đấy. Tấn Vương Điện Hạ đại quân vừa tới thời điểm, ta tiểu khuyên can qua ngươi, thế nhưng mà ngươi không chỉ có không có nghe theo đề nghị của ta, còn ủng hộ Mộ Dung Hưng, đối với ta mọi cách nhục nhã, để cho ta ở trước mặt mọi người mất hết mặt. Cái này là ngươi nói đối đãi ta không tệ. Ta đi theo thời gian của ngươi, không thể so với Mộ Dung Hưng thiếu a. Thế nhưng mà đâu này, Mộ Dung Hưng một mực đều đè nặng ta, ngươi đối với hắn mọi cách tín nhiệm, đối với hắn ủy thác trách nhiệm, đối với ta nhưng lại tùy ý rồi. Ngươi có hôm nay cục diện, cũng trách không ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá tín nhiệm Mộ Dung Hưng rồi, cũng quá tham lam rồi. Vậy mà nhìn về phía cùng Tấn Vương Điện Hạ là địch. Coi như là không có ta, chẳng lẽ Tấn Vương Điện Hạ đại quân còn công không phá được cái này Tương Bình thành sao? Mấy ngày nay tình huống, các ngươi cũng không phải là không có chứng kiến. Nếu như Tấn Vương Điện Hạ thật sự có ý công thành lợi mà nói, ngươi cho rằng nương tựa theo mạo hiểm cái kia điểm đối sách, tựu thật có thể đủ ngăn cản được sao? Hừ, căn bản chính là một cái cười to lời nói. Nói đến đây, Ti Bu Tì lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy, ngươi là đã cứu chúng ta nhất tộc người thánh mạng. Nhưng là những năm gần đây này, chúng ta nhất tộc con người làm ra ngươi liều chết hiệu lực, vì ngươi sáng tạo ra bao nhiêu tài phú, vì ngươi có thể chiếm cứ Liêu Đông, làm mưa làm gió, lập được bao nhiêu công lao. Chỉ sợ ngươi mình cũng tính toán không rõ ràng lắm a. Ân tình của ngươi, chúng ta đã sớm trả hết nợ rồi. Tục ngữ nói tốt, chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Quân chủ bất nhân, thần tử quăng nước khác. Đã theo sau ngươi, ngươi đối với đề nghị của ta hờ hững, còn tùy ý Mộ Dung Hưng mọi cách nhục nhã ta, để cho ta tại Liêu Đông quân mất hết mặt, vậy ta còn đi theo ngươi sao? Hơn nữa ngươi không thức thời vụ, vậy mà vọng tưởng cùng Tấn Vương Điện Hạ đối kháng, diệt vong ngày sắp đã đến, chẳng lẽ ta còn muốn đi theo ngươi chờ chết sao? Ta làm như vậy, không phải phản bội ngươi, mà là ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tựa tại đức sáng suốt uy vũ đại nghĩa Tấn Vương Điện Hạ. Ta làm như vậy, lại có cái gì không đúng nhỉ? Đã ta đã đi theo Tấn Vương Điện Hạ, như vậy ta tự nhiên là muốn vì U Châu quân bảy mưu tính kế rồi. Trên chiến trường, chỉ cái dùng thắng bại luận anh hùng, không có gì hèn hạ không hèn hạ đấy. Công Tôn Độ, ngươi đã thất bại, đó là bởi vì chính ngươi. Ngươi trước kiểm nghiệm ngươi một chút mình rốt cuộc làm được thế nào a? Không muốn tổng đem trách nhiệm đổ lên trên thân người khác. Hay vẫn là câu nói kia, Ti Bu Tì người này không am hiểu hành quân chiến tranh, cũng không phải một cái có thể bảy mưu tính kế mưu thần, nhưng là hắn đối với lục đục với nhau, múa mép khua môi, hay vẫn là rất lành người đấy. Cho nên hắn mà nói, lại để cho Công Tôn Độ bọn người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào tiến hành phản bác. Dù sao hắn nói lời, mặc dù có điểm bẻ cong lý niệm, nhưng là nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý đấy. Công Tôn Độ bại vong, chính hắn muốn phụ bên trên rất lớn trách nhiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, Lưu Bân cho ra lựa chọn hơn nữa Liêu Đông chiến dịch kết quả kỳ thật cũng sớm đã chú định. Liêu Đông quân căn vốn cũng không phải là U Châu quân đối thủ, cho dù không có Ti Bu Tì phản bội, Công Tôn Độ bọn hắn cũng chậm sớm cũng bị U Châu quân tiêu diệt đấy. Chỉ có điều lúc kia, song phương đánh chính là hội, sẽ càng thêm thảm thiết một điểm. Ti Bu Tì hành động hiện tại chẳng qua là gia tốc Liêu Đông quân bại vong, giảm bớt U Châu quân tiêu hao. Cử động của hắn cũng không thể triệt để cải biến chiến tranh thế cục. Quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt, hay vẫn là song phương cái thực lực của mình. Nghe xong Ti Bu Tì lời mà nói, Liêu Đông quân những người kia cũng không nên có đây không Ti Bu Tì rồi. Liền Công Tôn Độ cũng không biết nên như thế nào phản bác Ti Bu Tì rồi. Ti Bu Tì chứng kiến loại tình huống này, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Mà chính ở thời điểm này, Công Tôn Độ phủ thành chủ cửa trước đống nhiên chuyển đến một hồi cởi mở tiếng cười, một thanh âm tại mọi người trong thai vang lên, ha ha. Xem ra bổn vương đến còn thật là đúng lúc nha. Náo nhiệt còn chưa kết thúc nha. Đã như vậy bổn vương cũng tới gom góp thú a. Không biết các vị hoan nên không chào đón nha. Mặc dù nhưng cái thanh âm này, một cái thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi từ cửa chính đi đến, trên mặt của hắn còn mang theo một cổ bại hoại dáng tươi cười. Thiếu niên này cầm trong tay một cây trường thương, đằng sau đi theo một đầu cự thú. Chứng kiến cái này một bộ hình tượng, kết hợp với hắn mới vừa nói lời mà nói, coi như là không biết người của hắn, cũng biết trước mắt vị trẻ tuổi này, tựu là đương kim Vũ Châu quân lão đại, Tấn Vương Điện Hạ. Nếu như còn có người đối với cái này có chỗ hoài nghi lời mà nói, như vậy Điện Vi hành động kế tiếp, liền hướng mọi người càng thêm xác nhận vừa rồi quan điểm. Điện Vi chứng kiến Lưu Bân tiến đến, tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ nói ra, tham kiến chúa công. Công Tôn Độ nhóm, đám bọn họ còn có Liêu Đông quân một đám tướng lãnh, hiện tại cũng ở chỗ này. Thỉnh chúa công bảo cho biết. Đúng vậy, người này dĩ nhiên là Lưu Bân rồi. Lưu Bân trong thành đi thông phủ thành chủ giao thông yếu đạo lên, cả lại nào chuẩn bị cứu viện Công Tôn Độ Liêu Đông quân, dùng uy danh của mình, sợ tới mức những cái kia Liêu Đông quân là lạ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hắn đem tiếp nhận những tù binh này sự tình giao cho Trần Đáo về sau, chính mình tiểu lại chạy tới phủ thành chủ rồi. Mà hắn đuổi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Công Tôn Độ cùng Ti Bu Tì đối thoại, chứng kiến thế cục đã định rồi, hắn cũng tiểu chủ động hiện thân rồi. Hắn cũng muốn nhìn một cái hai người kia đến cùng là dạng gì người. Chứng kiến Điển Vi động tác, người ở chỗ này hiện tại rốt cục xác nhận trước mắt cái này bại hoại và tuấn mỹ người trẻ tuổi, tiểu là uy danh thiên hạ Tấn Vương Lưu Bân rồi. Nói thật, những người này lần đầu tiên chứng kiến Lưu Bân, đều sẽ không cho là cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi tiểu là uy danh thiên hạ Lưu Bân. tại mọi người nghĩ đến, có thể lập nên như thế gia nghiệp, lại lập nên như thế hung danh người, hẳn là một cái đã 3-40 tuổi, hung thần ác sát trung nhân nhân. Ai cũng sẽ không đem cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi, cùng cái kia lại để cho thiên hạ đều bị run rẩy tấn vương Lưu Bân hình tượng kết hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng mà trên thực tế, cái này bại hoại tuấn mỹ người trẻ tuổi, còn hết lần này tới lần khác tiểu là tấn vương Lưu Bân, lại để cho người không thể không bội phục. Nghe xong Điển Vi lời mà nói, Ti Vu Tỷ tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ, nói ra, thuộc hạ Ti Vu Tỷ bái kiến tấn vương điện hạ. Điện hạ vạn phúc tấn an. Lưu Bân chính là hắn về sau chủ tử rồi, hắn tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian định vợ rồi. Lưu Bân nghe xong, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như với tư cách đáp lại rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Đông Quân đám người, nhìn xem Công Tôn Độ, mà Công Tôn Độ cũng vẫn nhìn hắn. Sau đó hai người cùng một chỗ hỏi, ngươi tiểu là Công Tôn Độ, ngươi tiểu là Lưu Bân. Hai người trước kia mặc dù nói là thù sâu như biển, thật không thể giết đối phương mới hạ giận, bất quá hai người một mực đều chưa từng gặp mặt. Lưu Bân trước kia chưa có tới qua Liêu Đông, mà Công Tôn Độ tuy nhiên đi tiến công Vũ Châu, nhưng là tại Lưu Bân chạy trở về trước khi, hắn tiểu lui lại rồi. Cho nên hai cái cựu nhân đã không có chạm mặt, hôm nay cái này còn là lần đầu tiên. Lưu Bân nghe xong nhếch lên lông mày, nói ra, ha ha, không tệ. Bổn vương tiểu là Lưu Bân. Chứng kiến ngươi, bổn vương cuối cùng không có quá thất vọng. Ngươi coi như là một cái tiêu hùng thức đích nhân vật, so con của ngươi mạnh hơn nhiều. Công Tôn Độ nghe được hắn nói lên con của mình, không khỏi nhíu mày, bất quá Lưu Bân vừa rồi mới nói hắn là một cái tiêu hùng, hắn cũng không thể chủ động mất mặt xấu hổ. Vì vậy hắn cũng nói, ta cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lưu Bân, dĩ nhiên là cái dạng này. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Thua ở ngươi, ta không lời nào để nói. Của ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực của ngươi, cũng muốn so thực lực của ta mạnh nhiều lắm. Nói xong, còn bất hưu lắc đầu thở dài thoáng một phát, bất quá vẫn là nói tiếp, hiện tại chúng ta đã thất bại. Liêu Đông quân cao tầng trên cơ bản đều ở đây ở bên trong, đã thành vi tù binh của ngươi rồi. Ngươi bây giờ ý định xử lý như thế nào chúng ta? Hoặc là nói là xử lý như thế nào ta? Như thế nào giết chết ta, ngươi mới có thể yên tâm? Công Tôn Độ cũng biết, hắn và Lưu Bân ở giữa cửu hận, không phải chiến tranh đã xong, phân ra thắng bại về sau, là được rồi giải đấy. Song Phương hiện tại đã là không chết không ngất rồi. Hắn hiện tại trở thành Vũ Châu quân tù nhân rồi. Hắn không cho rằng Lưu Bân còn có thể lưu chính mình một cái mạng, cho nên cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, làm cái gì mất mặt xấu hổ, khó coi sự tình. Vậy cũng là hắn biểu lộ ra hắn kiêu hùng một mặt. Lưu Bân nghe xong về sau, cũng là lắc đầu thở dài thoáng một phát, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha. Xem ra ngươi hay, vẫn là rất có giác độ đấy. Không tệ, thật đúng là rất không tồi. Chúng ta và ngươi hiện tại quan hệ trong đó, bổn vương vì Liêu Đông yên ổn, vì những cái kia chết đi U Châu quân tướng sĩ, bổn vương đích thật là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái mạng của ngươi đã đến cuối cùng rồi. Bất quá bổn vương người này thật là nhân từ đấy, cũng là rất công bình đấy. Hơn nữa ngươi cũng không có lại để cho bổn vương thất vọng, nói như vậy, bổn vương tiểu cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Cho ngươi cùng ngươi cái kia anh không ra anh, em không ra em đồng dạng Công Tôn Toàn đồng dạng. Bổn vương cho chính các ngươi lựa chọn, chính các ngươi chết kiểu này. Các ngươi làm muốn chính mình rồi đoạn đâu này? Hay để cho bổn vương người ra tay giúp các ngươi lâu này? Thậm chí nói, ngươi chuẩn bị lại để cho bổn vương tự mình ra tay lâu này. Ha ha, bổn vương cho phép ngươi tùy ý lựa chọn. À, đúng rồi, còn ngươi nữa cái kia ngu ngốc tự đại nhi tử Công Tôn Khang, bổn vương cho phép các ngươi chết cùng một chỗ. Ân, đã vừa rồi nâng lên Công Tôn Toản, ngươi thật giống như là chứa chấp Công Tôn Toản tàn quân, như vậy tiểu lại để cho bọn hắn cùng ngươi cùng tiến lên lộ a. Tại trên đường hoàng tuyển, các ngươi coi như là có một bạn nhi, các ngươi xuống dưới về sau có thể cùng Công Tôn Toản gặp. Dung từ nỗi khổ tương tư. Ha ha, thế nào, bổn vương rất nhân từ a. Nói xong, hắn tiểu cười cười, đối với Điển Vi nói ra, tranh thủ thời gian đi lại để cho người đem Công Tôn Khang mang tới, tốt làm cho nhân gia phụ tử đoàn tụ. Trung phó hoàng tuyển nha. Điển Vi nghe xong, muốn cười vừa rồi không có bật cười, chịu đựng cười tiểu lại để cho người đi mang Công Tôn Khang đã tới. Hiện tại tương bình thành thế cục, trên cơ bản đã bị Vũ Châu quân khống chế được rồi, hiện tại bọn hắn có thể trực tiếp đi Bắc Môn Vũ Châu quân đại doanh mang ra Công Tôn Khang đấy. Mà Công Tôn Độ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, trên mặt cơ bắp lại là run rẩy vài cái, sau đó cắn răng, nói ra, "Tốt, không hổ là uy danh thiên hạ tấn vương Lưu Bân. Làm việc gọn gàng, ngươi quả nhiên cũng là một cái tiêu hùng, một cái ngụy quân tử." Đập vào đại nghĩa cờ hiệu, thủ đoạn nhưng lại huyết tình độc ác, trên chiến trường bất luận cái gì hèn hạ vô lại đích thủ đoạn đều có thể dùng được đi ra. Ta bại bởi ngươi, coi như là thua không oan uổng nha. Lúc này đây coi như là ta coi như là có thể nhắm mắt. Nói xong, hắn lại nhìn một chút bên người Liêu Đông quân tướng lĩnh, còn nói thêm, ngươi muốn ta chết, đây là trong dự liệu sự tình, muốn tộc nhân của ta chết là vì đoạn tuyệt hậu hoạn. Như vậy những này các tướng sĩ đâu này? Ngươi ý định xử lý như thế nào bọn hắn đâu này? Chẳng lẽ cũng muốn giết bọn chúng đi sao? Lưu Bân nghe xong, vừa cười vừa nói, ha ha. Công Tôn tướng quân khen chặt rồi. Bổn vương thế nhưng mà thừa đảm đương không nổi ngươi khích lệ nha. Bổn vương làm như vậy kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Nếu như một mình ngươi chết rồi, cái kia nhiều cô đơn nha. Lại để cho người nhà của ngươi cùng ngươi, người một nhà đoàn tụ, cũng vô cùng náo nhiệt đấy. Thật tốt nha. Nếu như người nhà của ngươi không cùng ngươi xuống dưới lời mà nói, bổn vương kỳ thật cũng không phải như thế nào lo lắng có cái gì hậu hoạn. Chỉ cái là dựa theo bản vương đích quy củ, bọn hắn không đi theo ngươi xuống dưới lời mà nói, vậy thì muốn làm cả đời nô lệ rồi, cả ngày mặc người quất, trải qua đê tiện sinh hoạt. Giống như là con của ngươi Công Tôn Khang đồng dạng, trước kia hắn là Liêu Đông đại công tử, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, y đến thò tay cơm đến há miệng, nếu như bỗng nhiên thành làm đệ tớ, hắn như thế nào chịu được nha? Đến lúc đó nếu như làm ra cái gì không lý trí sự tình, chỉ biết thụ càng nhiều nữa ra thịt nỗi khổ. Nói như thế nào mọi người coi như là một hồi rồi, bổn vương như thế nào sẽ để cho bọn hắn như vậy ủy khuất đây này? Bổn vương thế nhưng mà một cái đại thiện nhân nha. Cho nên hay, vẫn là trước thời gian chấm dứt nỗi thống khổ của bọn hắn sinh hoạt tốt. Nghe xong Lưu Bân phen này vô sỉ ngôn ngữ, Công Tôn Độ thực hận không thể lập tức giết hắn đi. Nếu như hắn có thể giết chết Lưu Bân mà nói, hắn bái kiến người vô sỉ, nhưng là còn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Công Tôn Độ cảm giác dùng Ngụy Quân Tử hình dung Lưu Bân, đều không đủ dùng biểu đạt đi ra Lưu Bân vô sỉ. Bất quá hắn cũng biết hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, cũng chỉ có tùy ý Lưu Bân ở chỗ này đại phóng vô sỉ quyết từ rồi. Hắn hiện tại có một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Hắn hiện tại mới xem như bị bại tâm phục khẩu phục rồi. Chỉ bằng Lưu Bân cao như vậy đích thân phận địa vị, còn có thể nói ra phen này vô sỉ ngôn ngữ, chính mình bị bại tiểu một điểm không oan uổng. Chính mình cùng người ta căn vốn cũng không phải là một cái cảnh giới người nha. Chính mình còn trên mặt đất bút đầu, người ta đã bay đến lên chín tầng mây rồi. Chính mình làm sao có thể không thất bại đâu này. Bất quá Lưu Bân còn nói thêm, ha ha. Về phần bên cạnh ngươi Liêu Đông quân tướng sĩ nhóm, cũng rất dễ giải quyết nhà. Bổn vương kỳ thật sớm tiểu hạ đạt qua mệnh lệnh, bổn vương lúc này đây chỉ, cái, chu đầu đảng tội ác. Bình thường Liêu Đông quân tướng sĩ nếu như không phải muốn đi theo ngươi đi chết lời mà nói, bổn vương là sẽ không ngăn trở đấy. Nếu có người nguyện ý quy hàng lời mà nói, bổn vương cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần hắn về sau an phận thủ thường, bổn vương có thể cam đoan nhân sinh của hắn an toàn. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý vì bổn vương hiệu lực lời mà nói, bổn vương cũng thập phần hoan nghênh. Chỉ cần ngươi có năng lực có tài cán, có thể làm quốc vương, vì vũ châu quân lập nhiều công lao, bổn vương cũng sẽ biết trùng trùng điệp điệp có phần đường đấy. Ân, liền hướng Ti Vu tỷ tiên sinh đồng dạng. Cho nên bổn vương đã nói, bổn vương thật là nhân tử. Thật là công bình đấy. Hiện tại con đường bày ở trước mắt các ngươi rồi, lựa chọn như thế nào tiểu là chuyện của các ngươi. Bổn vương là sẽ không can thiệp đấy. Ha ha, Công Tôn tướng quân, đối với bổn vương cách làm, ngươi có lẽ còn thỏa mãn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, Công Tôn Độ tận thế. Công Tôn Độ cùng Liêu Đông quân các tướng sĩ, nghe được Lưu Bân những lời này, cũng không khỏi được bắt đầu trầm mặc rồi. Lưu Bân cho đi ra loại này lựa chọn, bọn hắn đã có nghe thấy rồi. Lúc trước Công Tôn Toàn binh bại bị nhốt thời điểm, Lưu Bân tiểu là dùng loại phương pháp này, làm cho Công Tôn Toàn tự vận bỏ mình. Công Tôn Toàn những bộ hạ kia cũng cuối cùng nhất đầu hàng Lưu Bân. Nói thật, loại phương pháp này đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dùng Lưu Bân địa vị, cùng hắn đối với Công Tôn Toàn Công Tôn Độ những người này thâm cửu đại hận, có thể chỉ cái truy đầu đáng tội ác, không truy cứu người bên ngoài, đã là đại từ đại bi rồi. Không ai có thể tại đối với hắn chỉ trích rồi. Hiện tại Liêu Đông quân những tướng lãnh này đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể bất tử, ai cũng không muốn chết nha. Bất quá hiện tại Công Tôn Độ còn không có làm ra lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ có đã chờ đợi. Cái lúc này chủ động đầu hàng lời mà nói, là sẽ phải chịu người khác khinh bị đấy. Mà thôi, Công Tôn Việt cầm đầu Liêu Tây quân tuy nhiên đã ở bị xử tử trên danh sách, bất quá bọn hắn không có thất kinh, ngược lại có một loại giải thoát cảm, rắc, bọn hắn rốt cuộc không cần vì báo thù, cả ngày hao tổn tâm cơ, trải qua lo lắng hãi hùng thời gian. Chết cũng là một loại không tệ lựa chọn, ít nhất có thể xuống dưới đi theo Công Tôn Toàn rồi. Công Tôn Độ trầm mặc một hồi nhi, nhìn chính mình những bộ hạ này biểu lộ, biết do ý nghĩ của bọn hắn, vì vậy tiểu cười thảm thoáng một phát, nói ra, không nghĩ tới ta cùng Công Tôn Bá Khuê thật đúng là ứng ngươi cái kia câu anh không ra anh, em không ra em mà nói rồi, hai người chúng ta cuối cùng nhất vậy mà đều rơi vào loại kết cục này. Ha ha. Tốt. Lưu Bân, ngươi thắng. Tốt, ta tiểu như ngươi ý, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi của ta những này các tướng sĩ. Ta sẽ ở dưới mặt nhìn xem ngươi đấy. Nếu như ngươi về sau dám thực có lỗi với bọn hắn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Bân nghe xong, cười cười, nói ra, ha ha. Ngươi tại trước khi chết, coi như là làm ra một cái lựa chọn chính xác rồi. Ngươi tiểu an tâm đi a. Bổn vương là sẽ không cho người thêm cơ hội. Công Tôn Độ nghe xong, không có nói cái gì nữa, chỉ chốc lát sau, Công Tôn Khang đã bị mang đi qua. Công Tôn Khang chứng kiến Công Tôn Độ tiểu không khỏi tiến lên ôm Công Tôn Độ khóc lớn, nói ra, phụ thân, ta không muốn chết nha, ta thật sự không muốn chết nha, ngươi nhất định phải cứu ta với. Công Tôn Độ chứng kiến Công Tôn Khang cái này một bộ không có tiền đồ bộ dạng, tiến lên cho hắn một cái tát, nói ra, ngươi cái bất hiếu tử, câm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi ngu xuẩn tự đại, chúng ta như thế nào lại rơi đến cục diện hôm nay đâu này? Ai? Đều tại ta trước kia đối với ngươi thái quá mức tiêu căng, muốn nói cách khác cũng sẽ không có hôm nay họa. Làm bậy nha. Sau đó hắn đối với Lưu Bân nói ra, tốt rồi, Lưu Bân ngươi muốn để cho chúng ta chết như thế nào, hiện tại là lúc này rồi, ngươi động thủ đi. Lưu Bân lắc đầu nói ra, ta hướng ngươi đã hiểu lầm. Bổn vương nói chết như thế nào là có chính các ngươi động thủ đấy, bổn vương là không sẽ động thủ đấy. Uống thuốc độc thắt cổ tự vận, hoặc là nói cái đó quăng vào bên kia biển lửa tự thiêu, đều có chính ngươi động thủ, bổn vương là không sẽ động thủ đấy. Công Tôn Độ chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười lên ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra rồi, không nghĩ tới chính mình đến chết cũng muốn bị Lưu Bân lợi dụng một bà, hắn nói cái gì cũng không chịu gánh chịu đồ sát tội của mình tên, xem ra hắn vô sỉ quả nhiên là đã đạt tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không còn những bộ hạ này của mình rồi. Công Tôn Độ tại vô sinh thú phía dưới châm lửa tự tiêu rồi, một bà đại hỏa đem mình cùng cả nhà của mình cao thấp tính cả dinh thự toàn bộ cháy sạch sẽ. Mà Mộ Dung Hưng xuất phát từ trung thần không tùy tùng hai chủ tâm tính, lại tự giác là mình cho chúa công công Tôn Độ ra chủ ý, hại chúa công công Tôn Độ tánh mạng cùng sự thống trị. Còn không bằng chính mình lúc trước khích lệ chúa công nghe theo Ti Bù Tỷ kế hoạch, đến có lẽ có thể bảo chủ công Tôn Độ cả nhà cao thấp tánh mạng. Bởi vậy, Mộ Dung Hưng cũng đi theo chủ công của mình dẫn thân vào tại giữa biển lửa rồi. Liêu Đông quân các tướng lĩnh, ngoại trừ cực cá biệt đặc biệt trung tâm với công Tôn Độ người đi theo hắn dẫn thân vào biển lửa bên ngoài, đại bộ phận đều giữ lại. Mà công Tôn Việt những này Liêu Tây quân tướng lĩnh, tại U Châu quân bức bách phía dưới, cũng không khỏi không tự vận bỏ mình. Còn lại Liêu Đông quân tướng lĩnh, toàn bộ đều hướng Lưu Bân đầu hàng. Lưu Bân đã tiếp nhận những người này đầu hàng, bất quá hiện ở cửa thành chỗ đó, còn đang tại chém giết, chiến đấu còn không có đình chỉ, vì vậy Lưu Bân tiểu lại để cho người mang của bọn hắn những này Liêu Đông quân tướng lĩnh đến cửa thành toàn bộ hướng những cái kia Liêu Đông quân rồi, thì Bu Tỷ cũng là chủ động xin đi dễ dàng, Lưu Bân cũng không có cự tuyệt, lại để cho hắn cũng một khối đi rồi. Tại công Tôn Độ người liên can chết về sau, Lưu Bân tiểu lại để cho người đập chết đại hỏa, chính mình tọa trấn phủ thành chủ, chỉ huy trong thành hết thảy tình huống. Ở đằng kia chút ít Liêu Đông quân tướng dẫn tới cửa thành về sau, nói ra công Tôn Độ đã chết tình huống, những cái kia Liêu Đông quân sĩ binh đã ở những tướng lãnh này quên bảo phía dưới, hướng U Châu quân đầu hàng. U Châu quân đi vào cửa thành, tiếp thu những này Liêu Đông quân. Đã đến Hưng Đông về sau, Tương Bình thành hết thảy chiến đấu đều đình chỉ, U Châu quân chiếm lĩnh toàn bộ Tương Bình thành, Liêu Đông quân toàn bộ hướng U Châu quân đầu hàng. Tương Bình chiến loạn như vậy đã xong. Mà ở Hưng Đông về sau, Lưu Bân cũng làm cho Cổ Hủ cùng Lưu Diệp tranh thủ thời gian giết bảng an dân, trấn an Liêu Đông bách tính, ổn định nhân tâm. Hiện tại công Tôn Độ đã chết, Liêu Đông tiểu là địa bàn của mình rồi. Lưu Bân tự nhiên không muốn ra lại cái gì nhiễu loạn. Mà khác tại Cổ Hủ đề nghị phía dưới, Lưu Bân do tuyên bố bảng cáo thị, kể ra công Tôn Độ đã chết, lại để cho Liêu Đông quân đầu hàng mệnh lệnh, cái này bảng cáo thị truyền hịch Liêu Đông các nơi, mệnh lệnh những cái kia còn không có bị U Châu quân chiếm lĩnh địa phương, mau chóng hướng U Châu quân đầu hàng. Tại U Châu quân đại quân đến trước khi đầu hàng đấy, toàn bộ đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là tại U Châu quân đến về sau, còn dám tại ngoan cố chống lại đấy, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mà ở U Châu quân đang bề bộn lấy tiếp thu Liêu Đông quân, vội vàng trấn an Liêu Đông dân chúng thời điểm, tại công Tôn Độ nguyên lai phủ thành chủ, U Châu quân cao tầng nhưng lại tề tụ một đường, Lưu Bân cười đối với U Châu quân tướng lãnh nói ra, các vị, bổn vương hôm nay cho mọi người giới thiệu một người, hắn tiểu là lúc này đây chúng ta U Châu quân công chiếm Liêu Đông đệ nhất công thần. Nói xong, một bóng người liền từ phía sau của hắn đi ra. Người này cười hướng người ở chỗ này gật gật đầu, xem như chào hỏi. Những người này xem xét người này, căn bản là không biết hắn là ai nha. Chỉ có Điển Vi có chút nghi hoặc, cái này Quan Tĩnh dĩ nhiên cũng làm là đệ nhất công thần. Mà Cổ Hủ chứng kiến hắn về sau, không khỏi nhíu mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Người này hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, hoặc là nghe nói qua nha. Bất quá nghĩ một lát nhì, còn không có ấn tượng, vì vậy Cổ Hủ tiểu nói ra, chúa công, cái này ý tứ hàm xúc hẳn là ngươi chính là ngươi nói, chúng ta tiềm phục tại công Tôn Độ bên người mật thám. Lưu Bân nghe xong, cười cười, nói ra, đúng vậy. Hắn tiểu là bổn vương mấy ngày hôm trước cùng các ngươi nói mật thám. Ha ha, kỳ thật lai lịch của hắn còn chưa không chỉ có như thế, ta nói ra tên của hắn, các ngươi tiểu sẽ rõ. Cái này một vị tiên sinh, họ Quan, tên Tĩnh, chữ Sĩ Khởi. Cổ Hủ nhíu thoáng một phát lông mày, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm quát lên, Quan Tĩnh, Quan Sĩ Khởi, công tôn toàn đệ nhất nhu thần. Hắn dĩ nhiên là chúa công mật thám. Nghe được Cổ Hủ tiếng kinh hô, U Châu quân tướng lãnh cũng không khỏi được kinh ngạc bắt đầu. Với tư cách trước kia U Châu quân đối thủ một mất một còn một trong công tôn toàn bộ đội, bọn hắn tự nhiên biết đến, Quan Tĩnh tiểu là công tôn toàn đệ nhất nhu thần. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại là chúa công mật thám. Mà Lưu Bân cùng Quan Tĩnh nhìn nhau cười cười, Quan Tĩnh đứng ra, nói ra, ha ha, tại hạ tiểu là Quan Tĩnh, Quan Sĩ Khởi. Tại hạ bái kiến Văn Hòa tiên sinh, bái kiến các vị tướng quân. Quan Tĩnh bọn người thấy, cũng tranh thủ thời gian hoàn lễ. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ chúa công vì cái gì như vậy có tự tin. Trước kia đối với công tôn toàn thời điểm, vì cái gì như vậy xem thường công tôn toàn, mà ở công tôn Độ theo U Châu chạy trốn đến Liêu Đông thời điểm, chúa công cũng không chút hoang mang đấy, nguyên lai chúa công đã sớm có kỹ càng tình báo, đã tính trước rồi. Có quan hệ tính người như vậy làm nội ứng, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi rồi. Bất quá cái này Quan Tĩnh thế nhưng mà hồi lâu trước kia tiểu đi theo công tôn toàn được rồi, chúa công là lúc nào đem hắn phát triển thành U Châu mật thám nha. Xem ra chúa công còn nắm chắc bài nha. Chúa công mới được là đệ nhất thiên hạ tình báo cao thủ nha. Cái lúc này, Lưu Bân mới vừa cười vừa nói, Sĩ Khởi là bổn vương tại mới vừa gia nhập U Châu thời điểm, khai quật đi ra nhân tài. Vốn muốn đem Sĩ Khởi giữ ở bên người sử dụng đấy, bất quá một phen dưới sự trùng hợp, hắn đã đến công tôn toàn dưới trướng, cho nên bổn vương tiểu lại để cho Sĩ Khởi làm một cái trường kỳ ẩn nút mật thám. Ha ha, đây cũng là trước kia chúng ta đối với công tôn toàn tình báo rõ như lòng bàn tay, đối với công tôn Độ tình huống như vậy hiểu rõ nguyên nhân. Sĩ Khởi làm mật thám đã nhiều năm rồi, cho chúng ta U Châu lập được công lao hắn mã. Lúc này đây nếu không phải Sĩ Khởi tại Tương Bình thành, xúi dục Ti Bu Tỷ định ra đại kế, chúng ta muốn công phá Tương Bình thành, chỉ sợ còn muốn hao hết một phen tâm tư nha. Cho nên bổn vương mới nói Sĩ Khởi là lúc này đây đệ nhất công thần. Tin tưởng mọi người hiện tại cũng sẽ không phản đối a. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu. Mà ngay cả Trương Phi Triệu Vân những người này đối với cái này cũng không có phản đối. Chúa công nói đúng, cái này Quan Tĩnh vì U Châu nghiệp lớn, ngậm đắng nuốt cay, ẩn nút nhiều năm như vậy, đích thật là không thể bỏ qua công lao. Lúc này đây nếu không có hắn với tư cách nội ứng, U Châu quân coi như là có thể công phá Tương Bình phòng ngự, cũng sẽ biết chết tổn thương không ít người đấy, cũng sẽ không biết thoáng cái bắt làm tù binh toàn bộ Liêu Đông quân, Công Tôn Độ những người kia cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Tuy Quan Tĩnh không có vì U Châu quân đánh qua một trận chiến, không có giết chết một người địch nhân, nhưng là công lao của hắn, đích thật là đem làm được đệ nhất công thần danh xưng. Bọn hắn những người này tuy nhiên tự đại, nhưng là cũng có thể được chia thanh ở trong đó sức nặng đấy. Lưu Bân chứng kiến về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, Sĩ Khởi về sau sẽ một lần nữa đưa về chúng ta U Châu biên chế, hắn muốn đi vào cơ quan tình báo công tác. Hắn nhiều năm như vậy tiềm phục tại bên ngoài, ăn hết không ít đau khổ, mọi người về sau sẽ đối hắn nhiều hơn chiếu cố. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi được gật đầu. Những tướng lãnh này khá tốt, Quan Tĩnh quan trọng hơn chính là cơ quan tình báo, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Mà Cổ Hủ cùng Lưu Diệp nghe xong, thì là không khỏi hai mắt tỏa sáng, cùng một chỗ nói ra, chúa công, lại để cho Sĩ Khởi huynh đến chúng ta, bán, cục công tác ca. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Sĩ Khởi huynh đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, không tên Quan Tĩnh làm mật thám thời điểm, cũng có thể làm đến địch nhân đệ nhất mưu thần địa vị, nhưng lại có thể nhiều năm không có bị phát hiện, kỳ tài có thể thấy được lộn đốn. Cổ Hủ là kia thống lĩnh, Lưu Diệp cũng là quốc an cục tương lai thống lĩnh, tự nhiên là muốn đem loại người tài giỏi này kéo đến chính mình trong cục đấy. Như vậy trong cục công tác thành tích sẽ rất có tiến bộ. Mà Lưu Bân nghe xong về sau, thì là nở nụ cười, nói ra, tốt rồi. Các ngươi cũng đừng có cãi. Sĩ Khởi nha, là không thể cho các ngươi đấy. Sĩ Khởi bản thân tiểu là phụng hiếu quân tình, ván, cục ở biên nhân viên, nếu như cho các ngươi, sau này trở về, phụng hiếu vẫn không thể mỗi ngày đến vương phủ cho buồn vương náo đi nha. Hơn nữa Sĩ Khởi am hiểu tình báo quân sự xử lý công tác, đi quân tình, ván, cục cũng là thích hợp nhất đấy. Cổ Hủ cùng Lưu Diệp nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hai người bọn họ ở chỗ này tranh đoạt, cuối cùng lại còn là tiện nghi Quách gia tiểu tử kia. Thật sự là ao ước sát người bên ngoài nha. Bọn hắn cũng thật sự là không cam lòng nha. Bất quá chúa công cũng nói đúng, Quan Tĩnh đã bản thân tiểu là quân tình, ván, cục người, tự nhiên xinh đẹp ngọn nguồn muốn cho bọn hắn nha. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể lui bước rồi. Lưu Bân nhìn đang chuẩn bị tại trấn an bọn hắn thời điểm, thị vệ phía ngoài, đống nhiên hô, khởi bẩm chúa công. Ti Vu tỷ cầu kiến. Nàng nói có đại lễ vật muốn hiến cho chúa công. Lưu Bân bọn người nghe xong, không khỏi nhìn nhau, cuối cùng Lưu Bân cau mày, nói ra, cái này Ti Vu tỷ đang giở trò quỷ gì nha? Hắn không hảo hảo làm tốt hắn bản chức công tác. Cái lúc này chạy tới lại muốn A Duôn định hót buồn vương. Ai? Thật sự là cậu không đổi được đất cấp nha. Hừ, tốt rồi, lại để cho hắn vào đi. Xem hắn có thể buồng lịch ra cái gì bị bợm. Thị vệ nghe xong, cũng tiểu đi ra ngoài thông truyền. Quan Tĩnh tại vừa nói, ha ha, chúa công, cái này Ti Vu tỷ biết nhất làm đúng là luồn túi, lục đục với nhau, hiện tại hắn vừa quy hàng chúa công, tự nhiên là muốn cho chúa công lưu lại ấn tượng tốt đấy. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là rất khinh thường nói, loại người này, bổn vương là chán ghét nhất đấy, nghe nói hắn còn là một người tiên thi, hừ, nếu không phải mắt nhìn hạ hắn còn có chút dụng, bổn vương thật muốn lại để cho hắn cùng Công Tôn Độ cùng chết rồi. Cổ Hủ cũng đi theo nói ra, chúa công, ngươi hay, vẫn là tạm thời nhẫn mại a. Ti Vu tỷ tại Liêu Đông có không ít nhân mạch, đúng là chúng ta thuận lợi khống chế Liêu Đông người chọn lựa. Bây giờ còn là trước giữ lại hắn a. Hắn loại người này tham tài tự ý quyền, muốn giải quyết hắn là rất dễ dàng đấy. Lưu Bân nghe xong, thở dài một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, tại thị vệ dưới sự dẫn dắt, Ti Vu tỷ tiểu vào được, chứng kiến Lưu Bân về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hành lễ, nói ra, thuộc hạ Ti Vu tỷ bái kiến Tấn Vương điện hạ. Điện hạ vạn phúc tấn an. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Nghe nói ngươi có việc muốn gặp bổn vương, là chuyện gì nha? Lưu Bân mặc dù có điểm chán ghét cái này Ti Vu tỷ, bất quá hắn nói như thế nào cũng là dẫn đầu quăng dựa vào chính mình đấy, tại lúc này đây tương bình cuộc chiến ở bên trong, coi như là lập được không ít công lao. Vì không cho hàng tướng nhóm thất vọng đau khổ, Lưu Bân cũng chỉ có miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ứng phó Ti Vu tỷ rồi. Ti Vu tỷ nghe được Lưu Bân câu hỏi, không khỏi cười cười nói ra, khởi bẩm điện hạ. Thuộc hạ biết rõ điện hạ những ngày này lao tâm lao lực, vì bình định Liêu Đông, đã rất khổ cực. Cho nên thuộc hạ cố ý vi điện hạ chuẩn bị một phần đại lễ, hiện tại đặc biệt để dâng cho điện hạ, hy vọng điện hạ có thể tiếp nhận. Lưu Bân nghe xong, lông mi nhảy lên, nói ra, a, là cái gì đại lễ nha? Chính lên đến lại để cho bổn vương coi trộn một chút. Nếu như có thể lại để cho bổn vương đã hài lòng, bổn vương trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Cái này Ti Vu tỷ xem ra tuy rất ưa thích luồn túi, bất quá đã hắn cái lúc này tìm đến mình, nói không chừng cái này đại lễ còn thật sự có đáng xem đấy. Nhưng là nếu như thằng này đại lễ không tốt lời mà nói, muốn lừa gạt chính mình, như vậy hắn tiểu đợi đến nhìn a, chính mình cũng sẽ không khiến hắn đẹp mắt đấy. Ti Vu tỷ nghe xong, cũng không khỏi được đại hỉ, tranh thủ thời gian dâng ra hắn cái gọi là đại lễ. Bất quá hắn cái gọi là đại lễ muốn nói là lễ vật cũng không hoàn toàn thỏa đáng, bởi vì nó là do năm cái sắc nước hương trời đại mỹ nữ việc hôn nhân cùng với năm phong văn sách cộng đồng tạo thành. Cái này năm cái đại mỹ nữ là có năm cái bộ lạc tiến hiến mỹ nữ, theo thứ tự là Cao Ly, Túc Thận, phía đông Tiên Ti Vũ Văn bộ tộc, phía bắc Tiên Ti Thác Bạn bộ tộc, cùng với miền tây Tiên Ti Xin Phục Thị. Hơn nữa các nàng đều là những này bộ tộc tôn thất chi nữ, mà cái kia năm phong văn sách càng là thỉnh cầu nhiều thế hệ giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau công văn. Phần này khổng lồ và trầm trọng lễ vật, tự là Ti Vu tỷ muốn định nọt Lưu Bân đích thủ đoạn một trong. Ti Vu tỷ từ khi đối với Công Tôn Độ đã có dị tâm, cảm thấy Liêu Đông tiền đồ xa vời thời điểm, liền chuẩn bị khác mưu sinh đường, muốn đầu nhập vào U Châu Lưu Bân. Thế nhưng mà tại Quan Tĩnh không có cùng hắn ngả bài trước khi, hắn cũng không có cùng Lưu Bân liên lạc phương thức, hơn nữa hắn cũng biết muốn đầu nhập vào Lưu Bân, chỉ cái nương tựa theo không khẩu bạch nha, Lưu Bân là sẽ không như thế nào để ý tới hắn đấy, càng thêm sẽ không trọng dụng hắn đấy. Muốn đã bị Lưu Bân trọng dụng, về sau lại Vũ Châu có một phần quang minh tiền đồ, hắn muốn lập nhiều đại công, hoặc là hiến cho Lưu Bân một phần đại lễ, lại để cho Lưu Bân cảm thấy mỹ mãn, như vậy mới có thể. Vừa mới, lúc này Công Tôn Độ Tương Bình tại đây, đang có cái này mấy cái bộ tộc đặc phái viên đại biểu đến đây hướng Công Tôn Độ tỏ vẻ hữu hảo. Cái này Ti Vu Tỷ lập tức nắm lấy cơ hội, lợi dụng mình cũng là người tiền ti xuất thân điều kiện, lại cùng cái này mấy cái sứ giả giao tình cũng không tệ quan hệ, tự cho cái này mấy cái đặc phái viên phân tích Công Tôn Độ tình thế, cũng khoe Lưu Bân thực lực. Du thuyết cái này mấy cái đặc phái viên cùng Lưu Bân kết minh, tốt bò bò giữ mình. Cũng cho cái này mấy cái sứ giả để xuống cam đoan, chỉ cần nghe theo hắn Ti Vu Tỷ an bài, cam đoan bộ tộc của bọn hắn sau này có thể phát triển càng thêm cường thịnh. Những bộ lạc này người, tại trước đó lần thứ nhất mấy thế lực lớn vây công Vũ Châu thời điểm, cùng với Công Tôn Độ một mực bảo trì liên hệ. Thế nhưng mà Vũ Châu một trận chiến, mấy thế lực lớn bị Lưu Bân đánh cho hoa rơi nước chảy. Công Tôn Toàn đã chết, Ô Hoàn càng là cơ hồ gặp diệt tộc họa. Mà bọn hắn tiên ti cũng bị Vũ Châu quân đánh chính là chết tổn thương thảm trọng, Mạc Nam Thảo Nguyên cơ hồ toàn bộ bị mất, rơi vào đường cùng lẩn trốn đến Mạc Bắc Thảo Nguyên tạm lánh chiến hỏa. Mấy thế lực lớn, chỉ có một Công Tôn Độ Liêu Đông tổn thất nhỏ nhất, còn bảo trì rất lớn thực lực. Còn có cùng Lưu Bân đối kháng thực lực. Vì có thể chống cự Lưu Bân kế tiếp trả thù, bọn hắn những người này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Công Tôn Độ trên người. Cho nên bọn hắn mới có thể cùng đi kiện Công Tôn Độ đấy. Nói thật, đây cũng là một cái bất đắc dĩ chi kế. Cái này mấy cái sứ giả ngày bình thường tựu cùng Ti Vu Tỷ giao hảo, bây giờ nghe Ti Vu Tỷ lời mà nói, lại cảm thấy Ti Vu Tỷ nói có đạo lý, cũng hiểu được đây là một cái cơ hội. Nếu như có thể đổi Lưu Bân thông cảm, như vậy bọn hắn hay, vẫn là rất có hy vọng đấy. Cũng không cần đang khắp nơi buôn ba rồi. Vì vậy lập tức tiểu chạy về riêng phần mình bộ tộc tiến hành xin chỉ thị, cũng tại Vũ Châu quân vây khốn Tương Bình trước khi đuổi đến trở về. Vốn những người này thương định về sau, chuẩn bị bang giúp Lưu Bân công phá Tương Bình đấy. Mà lúc này đây Quan Tĩnh đã cùng Ti Vu Tỷ ngả bài, đã cùng Ti Vu Tỷ đính kế sách hay rồi. Ti Vu Tỷ vì có thể thắng được Lưu Bân niềm vui, không muốn cùng Quan Tĩnh chia sẻ tin tức này, cho nên sẽ không có nói cho Quan Tĩnh. Dù sao Quan Tĩnh mới được là cùng Vũ Châu liên lạc người, Tương Bình thành coi như là cáo phá, Quan Tĩnh công lao cũng muốn so với hắn đại. Nếu như hắn không hề bước phát triển mới chiêu lời mà nói, Quan Tĩnh địa vị nhất định đã ở hắn phía trên đấy. Cho nên hắn tiểu tạm thời ẩn nấp tin tức này, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt hiến cho Lưu Bân, tranh thủ Lưu Bân niềm vui đấy. Bởi vì tại hắn xem ra, Lưu Bân tuổi trẻ tài cao, nhất định là rất ưa thích nữ sắc đấy, chính mình thoang cái dâng ra nhiều mỹ nữ như vậy, nhất định có thể đạt được Lưu Bân niềm vui đấy. Bởi vậy tại trấn an tốt Tương Bình thành Liêu Đông quân, Ti Vu Tỷ lại thuyết phục một ít Liêu Đông quan viên, cùng một chỗ thuần phục Lưu Bân, cho nên vừa lúc đó sử xuất chiêu này đón sát thủ. Lưu Bân đối với Ti Vu Tỷ thuyết phục những cái kia Công Tôn Độ cựu thần đến đây đầu hàng, ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao cái này Liêu Đông đánh ra rồi về sau, cũng cần quan viên đến đây thống trị, cái này nếu đều theo ưu châu phái, cái kia chính mình khẳng định vừa muốn náo một lần nhân viên nạn đói rồi. Dù sao Lưu Bân hiện tại chính vụ phương diện quan viên, quản lý ưu châu Tịnh Châu đã có chút giật gấu vá vai, nghèo rất dái rồi. Nếu như tại từ đó phân ra một nhóm lớn người quản lý Liêu Đông lời mà nói, vậy thì càng thêm đau đầu rồi. Cho nên phân công một ít quan viên địa phương, đó cũng là không thể tránh được đấy. Dù sao những quan viên này phân công về sau, cái kia đều cần muốn tiến hành cương vị trước huấn luyện đấy, đều được đến trong trường học tập, huấn luyện thoáng một phát. Hơn nữa bọn hắn ở tiền nhiệm về sau, còn có các loại điều lệ chế độ, cùng với các loại điều lệ quản lý lấy. Không được đấy, đáng chết giết, nên đổi được đổi. Đây đều là chính phủ của mình ngành bình thường và tác, không cần phải chính mình quan tâm. Hơn nữa những người này đầu hàng, cũng có thể xử, khiến cho, Nhạc Lãng, Đái Phương các quận thuận lợi quy hàng. Vì vậy, Lưu Bân hay, vẫn, là thập phần vui mừng Ti Vu Tỷ đem người quy hàng đấy. Về phần Ti Vu Tỷ cho Lưu Bân du thuyết mấy cái minh hiếu, Lưu Bân cũng không có ý kiến gì. Dù sao đại thảo nguyên diện tích quá lớn, cho dù là dùng Lưu Bân hôm nay miệng người cùng thực lực, đó cũng là ngoài tầm tay với đấy. Có mấy cái minh hiếu, rất tốt phân hóa tái ngoại dân tộc. Đối với hôm nay Lưu Bân mà nói, đó là không thể tốt hơn đấy. Dù sao lấy Lưu Bân thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt những này thảo nguyên dị tộc là không có vấn đề, nhưng là phải muốn khống chế được đại thảo nguyên sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Đã hiện tại khống chế không được đại thảo nguyên, những cái kia dị tộc lại cả ngày châm đối với chính mình, Lưu Bân cũng là rất buồn rầu đấy. Nếu như trên thảo nguyên tiên ti tộc hiện tại nguyện ý hàng phục chính mình rồi, như vậy về sau lưng của mình tiểu an ổn rất nhiều rồi, cũng không cần chia chú đóng ở thảo nguyên rồi. Cho nên đối với tiên ti tộc bộ lạc hàng phục chính mình, Lưu Bân vẫn là rất cao hứng đấy. Ách, mặc dù nói là kết minh, nhưng là tại Lưu Bân xem ra, kết minh kỳ thật tiểu là đầu hàng chính mình. Giống như là Ô Hoàn những người kia đồng dạng, chỉ cần những này người tiên ti an phận thủ thường một điểm, Lưu Bân tiểu có nắm chắc, không sử dụng việc binh đao, không dùng vũ lực thủ đoạn, có thể thời gian dần qua khống chế được thảo nguyên, đem những này người tiên ti hấp thu vì chính mình trợ lực. Về sau thảo nguyên cũng sẽ biết thành vi địa bàn của mình đấy, vị chính mình chính thức khống chế được đấy. Lưu Bân đối với hai phương diện này đều là rất hài lòng. Thế nhưng mà Lưu Bân đối với Ti Vu Tỷ mang đến phần lễ vật này, cái kia thật đúng là thập phần đau đầu. Chương 93, không tên Lưu Bân cũng không phải không thích mỹ nữ, đối với hắn mà nói, mỹ nữ là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Bên cạnh hắn hiện tại đã có gần 10 cái thê thức rồi, trên danh nghĩa còn có chân mật cùng Tôn Thượng Hương hai cái vị hôn thê đây này, hơn nữa một cái Triệu Vũ có thể nói hiện ở thời đại này mỹ nữ nổi danh đấy, hơn phân nửa đều tại Lưu Bân bên người. Lưu Bân đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc, hắn hiện tại muốn kết hôn mỹ nữ, hơn phân nửa là xuất phát từ cất chứa lịch sử mỹ nữ, thỏa mãn cá nhân đích yêu thích mà thôi, cũng không phải thật sự có bao nhiêu cảm tình ở bên trong, nhưng là hắn chủ động truy cầu mỹ nữ, cùng loại này chính trị hôn nhân hay vẫn là không đồng dạng. Như vậy hắn chán ghét chính trị hôn nhân, chán ghét hòa thân, huống chi cái này năm cái đại mỹ nữ chỉ là ti vu tỉ mình ở không ngừng kể ra đến cỡ nào xinh đẹp mỹ lệ, phong thái động lòng người, có thể mỹ nhân vẫn còn riêng phần mình lĩnh mà dẫn dắt đây này. Lưu Bân căn bản là không gặp lấy, tại quyết thiếu tuyệt đối giác quan rung động xuống, Lưu Bân cũng không có khả năng đối với cái này năm cái chưa từng gặp mặt mỹ nhân khởi bất luận cái gì hảo cảm, bất quá không thích quy không thích. Lưu Bân còn thật không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì này không chỉ có là Lưu Bân vấn đề hôn nhân, hơn nữa còn là một kiện đối với U Châu đại cục rất trọng yếu chính trị vấn đề. Vì U Châu đại cục, Lưu Bân coi như là lại không thích, cũng muốn cưới những nữ nhân này. Lưu Bân đối với Đông Bắc khu còn có Đại Thảo Nguyên những ngày khu, hiện tại còn không có cách nào không chế ở. Hắn nếu như không muốn làm cho những địa phương này người đối với U Châu sinh ra cái uy hiếp gì, ngoại trừ mục tiêu diệt bọn hắn, cũng chỉ có cùng bọn họ kết minh hòa thân trước chấn an ở bọn hắn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi, tại thu thập bọn hắn. Lưu Bân không có cự tuyệt ti vu tỷ lễ vật, bất quá hắn hay vẫn là hỏi thăm thoáng một phát những này khu tình huống cụ thể. Dù sao ti vu tỷ bản thân tiểu là người tiên ti, lại đang Liêu Đông khu thời gian dài như vậy rồi, đối với mấy cái này khu có lẽ hiểu rõ so với chính mình tấu triệt. Thông qua ti vu tỷ kể ra, bọn hắn đối với mấy cái này khu tình huống xem như đã có một cái hiểu rõ. Cao Ly hiện tại địa bàn chủ yếu tại Đông Bắc khu, còn không phải đường tống thời kỳ như vậy chiếm cứ Triều Tiên bán đảo, chính là cái kia Triều Tiên Cao Ly tại làm lại từ đầu trong năm trước công nguyên một thời kỳ cuối thành lập đất nước, đều trong nước thành, nay Cát Lâm tỉnh tụ tập An thị trấn, hán thủy tổ rủ mòn phim di rủ nông trên VTV chiếu đó phải coi nhẹ, cũng làm chủ Minh hoặc Châu Niu xuất phát từ Bắc phủ dư vương thất, mà dù mòn tự phủ dư chôn chết xuôi nam, lúc ban đầu định cư tốt bản sông Hột Thăng Cốt Thành, cố số tốt bản phủ dư, thành lập đất nước về sau cư trong nước thành, mới chuyên dùng Cao Ly làm hiệu. Mà cái này Cao Ly tại cường thịnh thời điểm nhiều lần phát binh tập kích bày rối Liêu Đông, Huyền Thố hai quận. Đến Kiến Ninh 2 năm, 169, Huyền Thố thái thú cảnh quỷ đòi lại, quốc vương bá cố đầu hàng, hắn mà thích thú quy Liêu Đông quận quản hạt. Mà Cao Ly hoạt động địa vực tại Liêu Đông phía đông, nam cùng Triều Tiên, đông cùng Ốc Tự, bắc cùng Phù Dư đụng vào nhau, địa phương 2000 ở bên trong, hộ 10 hơn 2 vạn. Từ lúc Công Tôn Độ tiếp trưởng Liêu Đông đến nay, Công Tôn Độ đối với Cao Ly cương nhu cũng khiến cho Cao Ly vì hắn cung cấp đại lượng lương thực. Mà Cao Ly tuy nhiên bất mãn Công Tôn Độ áp bách, có thể trở ngại Công Tôn Độ vũ lực, cùng với Công Tôn Độ cùng Phù Dư Vương quan hệ, cũng chỉ có thể thỏa mãn Công Tôn Độ yêu cầu. Mà Túc Thận bộ tộc lại xưng ấp lâu, vi nham huyệt chi huyệt ý tứ. Ấp lâu dùng làm tộc xưng, tức ăn lông ở lỗ người ý tứ. Ấp lâu danh xưng vốn là hắn xưng, lâu chi trở thành tộc xưng. Ấp lâu người tốt dưỡng săn, dưỡng châu ngựa, bọn hắn hướng Đại Hán Vương Triều tiến cống thời điểm, còn tự xưng Túc Thận. Bọn hắn cũng đồng dạng thụ Công Tôn Độ cùng Phù Dư áp bách. Cho nên cái này hai tộc hy vọng thông qua quan hệ thông gia, đã bị Lưu Bân bảo hộ, đề cao mình phần quan trọng tộc địa vị. Nếu như Lưu Bân không đồng ý quan hệ thông gia lời mà nói, bọn hắn tại không có bảo đảm dưới tình huống, cũng chỉ có thể nhờ bao che đến Phủ Dư môn hạ rồi. Từ nay về sau bọn họ là hay không còn có thể cùng Lưu Bân là địch, cái kia cũng không phải là bọn hắn định đoạt được rồi. Mà tiên ti cái này mấy cái bộ tộc tắc thì cùng bọn họ hơi có chút không giống, với bọn hắn hy vọng có thể tại riêng phần mình bộ tộc chính giữa đạt được càng lớn chỗ tốt. Bởi vì này tiên ti bộ tộc hôm nay có thể không còn là bền chắc như thép, đoàn kết vô cùng được rồi. Tiên ti bộ tộc kỳ thật tại Hung Nô bị kích diệt về sau, với tư cách đông hồ lớn nhất chi thuộc tiên ti, lập tức tiểu xa trốn đến Liêu Đông tái ngoại, nam cùng Ô Hoàn Vi hàng xóm, chưa từng trực tiếp cùng Hán Triều phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Cho đến quan võ năm đầu, Hung Nô thường xuất, tỷ lệ, tiên ti, Ô Hoàn khấu sao phương Bắc. Và nam Hung Nô phủ Hán, tiên ti thủy cùng Hán thông lịch sử, khiến cho kiến võ 30 năm, 54 năm, tiên ti đại nhân tại thủ bí xuất, tỷ lệ, loại người nghệ khuyết triều cống, Hán phong tại thủ bí vi vương. Minh đế trình độ nguyên niên, 58 năm, tiên ti tự đôn hoàng dùng đông ấp rơi đại nhân đều đến Liêu Đông được thưởng ban thưởng, Hán nay thanh. Từ Nhị Châu hàng năm trả thù lao 2.700.000. Minh, chương hai thế, biên tái vô sự. Cùng đế Vĩnh Nguyên 5 năm, 93 năm, Bắc Hung Nô bị quân Hán đánh bại, hướng Tây bỏ chạy. Cũng vừa lúc đó, tiên ti bộ tộc mới thừa cơ tiến theo Hung Nô lãnh địa. Thu Hung Nô dư chủng, trồng, lưu người hơn 10 vạn hộ, từ nay về sau đều tự số tiên ti, vì vậy tiên ti cũng dần dần cường thịnh bắt đầu. Cũng từ nay về sau bắt đầu không ngừng quấy nhiều Hán bên cạnh, vi hoạn càng lớn tại Hung Nô. Đến Đàn Thạch Hoệ thống trị lúc, 156 năm, khấu sao tối thẩm. Mà Đàn Thạch Hoệ tại vị thời điểm hay bởi vì tiên ti địa vực quảng đại, không tiện quản lý, vì vậy hắn càng làm hắn quảng đại lãnh địa chia làm ba bộ, tự phải Bắc Bình Đông đến Liêu Đông, tiếp Phủ Dư, mạnh hơn 20 ấp, vi phía đông, tự phải Bắc Bình Tây Chí Thượng Cốc hơn 10 ấp vi trung bộ, tự Thượng Cốc Tây Chí Đôn Hoàng, Ô Tôn hơn 20 ấp vi miền Tây. Ba bộ tất cả đưa đại nhân lĩnh chi. Từ nay về sau, linh đế vào chỗ về sau, tù, thịnh, lương ba châu duyên bên cạnh chư quận không tuổi không bị tiên ti sao hơi, tổn thất không thể thắng mà tính toán. Bởi vậy Hy Bình 5 năm, 176 năm, linh đế từng triệu tập đủ loại quan lại thương nghị đối phó tiên ti sách lược. Lúc ấy Trung Bình tùy Tùng Vương vừa chủ trương thu thập Vũ Châu chư quận binh biên cương xa xôi trừng phạt kích tiên ti, Nghị Lang Thái Ung tỏ vẻ dị nghị, hắn nói, tự Hung Nô trốn chạy, tiên ti cường thịnh, theo hắn trốn cũ, giấy binh 10 vạn, năng lực tình kiện, ý chí ích sinh. Tiến hành điểm mấu chốt không nghiêm, cấm lưới nét nhiều giò, tinh kim lương thiết, đều vi ta có, người Hán chạy trốn, bỏ chạy bỏ trốn, chịu chủ mưu, binh lợi mã tận, vô cùng hung nô. Mà Thái Ung sau đó lại tuyệt vọng mà than thở nói, ngày nay quận huyện đạo tặc còn không thể cấm, chúng này sú bắt làm nô lệ mà có thể phục ư? Bởi vậy, Thái Ung đề nghị trước lo lắng dân cứu cấp, tức tại trên biên cảnh tạm lấy thủ thế. Thế nhưng mà Linh Đế cũng không tiếp thu, phái hộ ô hoàn giáo úy hạ dục các loại đợi tam tướng đem vạn kỵ phân hai đạo biên cương xa xôi kích tiên thi. Vì vậy, Đàn Thạch Huệ mệnh ba bộ đại nhân tất cả soái, đẹp trai, chúng đi chiến. Đáng tiếc hắn đem đã không phải chí dũng, binh sĩ nhân số cũng rất là chưa đủ, đến nỗi tăng hắn thiết chuyển đổ quân lu, tất cả đem mấy chục kỵ chạy còn, người chết 17-18. Từ đó, tiên thi bộ tộc càng thêm cường thịnh hung mãnh. Vạn hạnh chính là, quan cùng 4 năm, 181 năm, Đàn Thạch Huệ chết, còn hắn cùng liền kế lập, mà cùng liền đã không tài lực, tính tình lại tham âm, đoạn pháp cũng không công bình, tiên thi bộ bạn bè người cứ nữa. Đặc biệt là cùng ngay tiếp theo hơn 10 vạn đại quân vây công Vũ Châu, muốn kiến công lập nghiệp, đánh ra danh hào của mình, kết quả tại Vũ Châu bị xuất đạo Lưu Bân, dùng 5000 người, đánh cho chạy chối chết tiên ti tao ngộ vài chục năm nay lớn nhất thảm bại tiên ti tất cả bộ lập tức sụp đổ về sau cùng liền càng là ở bên trong loạn ở bên trong, bị người không hiểu thấu cho bắn chết cùng liền chết về sau, còn hắn khiên man đảm nhiệm đầu lĩnh, tiên ti nội loạn, lại để cho Công Tôn Độ thấy được. Hy vọng Công Tôn Độ thủ tịch Mưu Thần Mộ Dung Hưng tiểu là xuất từ ở tiên ti Mộ Dung bộ lạc, Mộ Dung phục lao tổ tông nhà, bởi vì Công Tôn Độ bồi dưỡng, Mộ Dung bộ lạc hay vẫn là lớn mạnh Công Tôn Độ cùng Mộ Dung bộ tộc tắc thì thừa dịp khiên man năm loại nhỏ, tiểu nhân, cơ hội, giật dây cùng liền mình tử khôi đầu đời, thay, lập. Mà bọn hắn tắc thì mượn cơ hội phát triển lớn mạnh. Về sau kiển man lớn lên, Công Tôn Độ lại cùng Mộ Dung bộ tộc liên thủ chọn nói kiển man cùng khôi đầu tranh giành quốc, sử, khiến cho tiên ti bộ chúng ly tán. Mà Công Tôn Độ cùng Mộ Dung bộ tộc tắc thì càng thêm lớn mạnh một bước. Cuối cùng, khôi đầu chết, đệ bộ độ can lập, có thể thời đại đó quận dùng Tây tiên ti đều đã bội phản, đời, thay, quận dùng Đông vùng Trung Đông bộ tiên ti cũng phân liệt thành ba cái thế lực tập đoàn. Hán đại nhân vừa là bộ độ căn, hán bộ chúng phân bố tại tỉnh Châu Thái Nguyên, nhạn môn to như vậy, hai là Kha Bị Năng, hán bộ chúng phân bố tại Vũ Châu đời, thay, quận thượng gốc to như vậy, ba là phía Đông Tiên Ti Tố Lợi, Di Thêm, Khuyết Cơ, bộ chúng phân bố tại Vũ Châu Liêu Tây, phải Bắc Bình, Ngư Dương tái ngoại. Trước đó lần thứ nhất cùng Công Tôn Độ Công Tôn toàn bọn hắn cùng một chỗ vây công Vũ Châu người Tiên Ti, tự là những này tới gần Vũ Châu bộ lạc kết quả không cần phải nói, cái kia gọi một cái tổn thất thảm trọng nha rơi vào đường cùng, bọn hắn vì sinh tồn, vì để tránh cho Lưu Bân tiếp tục trả thù, bọn hắn chỉ có thể nhờ bao che cùng Công Tôn Độ, nhưng là bây giờ Công Tôn Độ cũng xong đời, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu Lưu Bân thông cảm, hướng Lưu Bân định nọt ton hót mà bọn hắn sợ dĩ hội sẽ thu ti vu tỷ du thuyết, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ hiện nay Ô Hoàn các tộc, ngoại trừ Ô Lệ Nhã huynh trưởng sập đốn nhất tộc tại Hương Thịnh phát triển bên ngoài, những thứ khác từng cái Ô Hoàn tiểu bộ tộc không phải triệt để quy thuận Vũ Châu rồi, tự là viễn độn tái ngoại, đến lại thảo nguyên ở chỗ sâu trong tìm nơi nương tựa bọn hắn tiên ti nhất tộc rồi. Mà những cái kia Ô Hoàn tiểu bộ tộc sở dĩ chọn đầu nhập vào tiên ti, đó là bởi vì tiên ti bộ tộc tập tục cơ hồ cùng Ô Hoàn bộ tộc đồng dạng, bọn hắn đồng dạng đều là đông hồ chủ yếu tạo thành bộ phận, hắn ngôn ngữ tập tục giống như lúc. Cho nên, vẫn tương đối giàu có tiên ti bộ tộc cũng thành lựa chọn của bọn hắn một trong. Ngoại trừ những này tiểu bộ tộc bên ngoài, dù cho còn lại mấy cái Ô Hoàn đại bộ phận tộc, cái kia cũng không có sập đốn nhất tộc phát triển thì tốt hơn. Cho nên, tạm thời còn không cùng Lưu Bân giáp giới tiên ti tất cả bộ tộc trong một giới tình báo đã biết Lưu Bân quý danh, cỡ lớn, sau. Cho nên mới phải tại Ti Vu tỷ du thuyết xuống, sinh ra cùng Lưu Bân kết thân ý niệm trong đầu. Mà bọn hắn hiện nay bọn hắn đưa ra muốn cùng Lưu Bân liên minh, kết thân tiểu là thủ đoạn của bọn hắn, cũng sự, khiến cho, cam đoan của bọn hắn Lưu Bân bọn người nghe đến mấy cái này về sau, mới bất hữu ngược lại hít một hơi Lưu Bân trước kia tuy nhiên phái người đi giải thảo nguyên các tộc tình báo, bất quá cũng nhiều là một ít trên quân sự tình báo, đối với cụ thể dân gian tình báo thì là không có quá sâu rất hiểu rõ Lưu Bân trước kia chỉ biết là năm lung tung hoa thời điểm, có tiên tí những. Này dị tộc, nhưng là bọn hắn cụ thể phát triển còn không thế nào tình tưởng về phần đông bắc khu tiểu càng không cần phải nói, hắn ngoại trừ biết rõ một cái cao ly, còn lại cơ hồ cũng không biết bây giờ nghe đến Ti Vu tỷ giải thích, mới biết được những này khu tình thế hay, vẫn là hết sức phức tạp coi như là đã không có Công Tôn Độ cái này hòa lớn, chính mình vẫn không thể phất lờ nha chương 94, không tên hiểu rõ đây hết thể về sau, Lưu Bân mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tỏa sáng ý chí. Chiến đấu, càng phức tạp, kỳ thật đối với chính mình càng là có lợi nha. Như vậy mình mới có thể đục nước béo cò nha. Về phần cái kia năm cái mỹ nữ, Lưu Bân trong nội tâm cũng suy nghĩ cẩn thận, cái này nhất định được là mình thu. Cái này nếu cho người khác, mấy cái bộ tộc khẳng định lo lắng. Dù sao thu các nàng, mình cũng không thiệt thòi, không phải là về sau lúc ăn cơm, nhiều hơn mấy phó bát đũa mà. Bất quá cũng không thể lập tức đáp ứng Ti Vu tỷ, nói cách khác, tiểu tử này còn không nhất định vui thành bộ dáng gì nữa đây này. Nói như vậy, muốn thu thập hắn, có thể thì phiền toái. Cho nên Lưu Bân lấy cớ muốn suy nghĩ thoáng một phát, vì vậy trước hết bắt hắn cho đổi rồi. Sau đó tiểu đối, với, ở đây các tướng quân, nói ra, các vị, vừa rồi Ti Vu tỷ lời mà nói, các ngươi cũng nghe được rồi, các ngươi có ý kiến gì không nha? Có lời nói cứ việc nói đi ra. Trương Phi nghe xong, không khỏi cười lên ha ha, nói ra, chúa công, cái này còn có cái gì dễ nói đấy? Đã bọn hắn chủ động muốn dâng ra mỹ nữ, không muốn ngu sao mà không muốn, ngươi thu lấy là được. Loại này chuyện tốt còn có cái gì tốt muốn đấy? Về phần những cái kia bộ lạc, cũng không có quan hệ gì, bọn hắn nghe lời đấy, chúng ta tiểu lưu của bọn hắn, nếu như bọn hắn không nghe lời, chúng ta phái người diệt bọn hắn là được. Trương Phi nói xong, có chút các tướng lĩnh cũng là cười hưởng ứng bắt đầu. Lưu Bân nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, đã biết rõ Trương Phi loại người này sẽ không muốn ra cái gì biện pháp tốt. Vì vậy Lưu Bân lắc đầu, đối với Triệu Vân nói ra, Tử Long, ngươi thấy thế nào? Triệu Vân bao nhiêu biết rõ Lưu Bân nghĩ cách, nói ra, sư minh, đã đến nơi này, tắt thì ăn chi. Dược Đức nói tuy nhiên thô lỗ, nhưng là cũng chưa hẳn không phải là không có đạo lý đấy. Bọn hắn muốn vào hiến mỹ nữ, vậy ngươi thu lấy là được. Giống như là Ti Vu Tỷ nói như vậy, hiện tại những cái kia dị tộc đang tại hỗn loạn chính giữa, bọn hắn cũng không thành được cái gì đại khí hậu. Chúng ta bây giờ cũng có nhiều như vậy phiền toái, không bằng trước trấn an xuống bọn hắn, đợi đến lúc chúng ta bình định nội loạn, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Đợi đến lúc thực lực của chúng ta cường đại về sau, muốn thu thập bọn hắn còn không phải dễ dàng đấy. Triệu Vân lời mà nói, ngược lại là rất có đạo lý, lại để cho Lưu Bân nghe xong coi như là nhẹ gật đầu. Lưu Bân lại nhìn xem Cổ Hủ, nói ra, Văn Hòa, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Hủ suy nghĩ một chút, nói ra, chúa công, Tử Long tướng quân nói rất có lý. Bài trừ bên ngoài tất nhiên trước căn nội, mặc dù nói hiện tại những này dị tộc đang tại hỗn loạn chính giữa, là tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá chúng ta hiện tại cũng là phiền toái không ngừng đấy, Viên Thiệu hiện tại đang tại Ký Châu làm loạn, đồng chắc cũng là tà tâm bất tử, chúng ta nếu như bất bình định những này phiền toái, muốn đối phó bọn hắn cũng là lực bất tòng tâm đấy. Không bằng trước hết trấn an tốt bọn hắn, lại để cho bọn hắn an tâm xuống, đợi đến lúc chúng ta giải quyết nội hoạn về sau, lại áp dụng công tôn độ trước kia cách làm, châm ngòi bọn hắn ở giữa bất hòa, lại để cho bọn hắn giúp nhau tiến công tiêu diệt, suy yếu thực lực của bọn hắn, chúng ta thì là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến lúc bọn hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, lại từng bước xơi tái, chiếm đoạt bọn hắn. Lưu Bân nghe xong, cái này mới xem như nhẹ gật đầu, Cổ Hủ mà nói tránh hợp ý của mình. Hiện tại hoàn toàn chính xác còn không phải lúc cùng trên thảo nguyên dị tộc khai chiến, tối thiểu nhất phía sau của mình muốn trước an định lại, hiện tại đồng chắc cùng Viên Thiệu cái kia lưỡng tên khốn kiếp mờ ám không ngừng, lại để cho mình không thể phân ra binh lực tiến vào thảo nguyên. Chỉ có trước tiêu diệt bọn hắn, yên ổn chính mình đại bản doanh, lại để cho thiên hạ chư hầu không dám vào phạm chính mình, như vậy coi như mình tạm thời không tham gia trung nguyên đại chiến, cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển thực lực. Bất quá Lưu Bân hay, vẫn là nói ra, điểm này bổn vương đương nhiên cũng minh bạch. Chiếu vào cái này phương án chấp hành ngược lại không có gì. Ân. Bất quá cái này Ti Vu Tỷ, ứng nên xử lý như thế nào? Bổn vương hiện tại trong khoảng thời gian ngắn còn không có lấy định chủ ý, các ngươi xem, ứng nên xử lý như thế nào hắn tốt đâu này. Cổ Hủ nghe xong, cười hỏi, chủ công là đối, với cái này Ti Vu Tỷ lo lắng đúng không? Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, cái này Ti Vu Tỷ căn bản cũng không có cái gì trung nghĩa chi tâm, hơn nữa thân là dị tộc, bổn vương tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn đấy. Hắn có thể vì lợi ích phản bội công tôn độ, tương lai cũng có thể vì lợi ích phản bội bổn vương. Nếu như hắn là võ tướng, thế thì khá tốt xử lý, không hỏi qua để là hắn không phải võ tướng. Theo lý thuyết hắn quy hàng bổn vương, cũng lập được không ít công lao, có lẽ trọng thưởng hắn đấy, nhưng là hắn cái này tập tính, thật sự rất khó khống chế. Bổn vương nếu như không thèm nhìn hắn, như vậy tiểu sẽ khiến người cảm thấy chúng ta U Châu xử sự bất công, thưởng phạt không rõ. Thế nhưng mà nếu như trọng thưởng cái hắn, trọng dụng hắn mà nói, bổn vương lại lo lắng hắn hư mất đại sự, cho nên mới có chút do dự đấy. Cổ Hủ nghe xong, cười cười nói ra, thuộc hạ ngược lại cảm giác được chủ công quá lo lắng. Chúng ta U Châu kỷ luật nghiêm minh, có công tiểu phần thưởng, từng có tất nhiên phạt. Ti Vu Tỷ tuy nhiên tập tính không tốt, nhưng là tại pháp luật và kỷ luật pháp quy ước thúc xuống, tự nhiên sẽ chú ý đấy. Coi như là hắn thật sự đã làm sai chuyện, sơ phạm pháp luật pháp quy, chúa công đến lúc đó tại xử trí hắn không muộn nha. Hơn nữa thuộc hạ cảm thấy, hiện tại trọng dụng hắn ngược lại là một cái so sánh tốt lựa chọn. Đầu tiên chính là của hắn thật là cho chúng ta lập được không ít công lao, trọng dụng hắn có thể cho Liêu Đông hàng tướng cùng quan viên nhanh chóng quy tâm. Tiếp theo cái kia Ti Vu Tỷ cũng là một cái có thể chịu được tạo nên nhân tài, hơn nữa hắn đối với cái này tình huống bên trong cũng có chút quen thuộc cùng hiểu rõ. Có thể lại để cho hắn đến tiếp tục tiến hành công tôn độ bọn hắn trước kia dùng chính là cái kia phân hóa, châm ngòi kế sách. Hú hồ, hắn lúc này liên hiệp 5 cái bộ tộc hướng chúa công lấy lòng, chúa công cũng ứng đối hắn có chỗ ban thưởng cùng trọng dụng. Như vậy cũng hiện ra chúng ta U Châu thưởng phạt nguyên tắc. Nghe được Cổ Hủ nói như vậy, Lưu Bân cuối cùng là nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Đã Văn Hòa đều nói như vậy rồi, như vậy tiểu lấy này quyết định đi. Cái này Ti Vu Tỷ trước hết dùng đến. Cổ Hủ nghe xong, còn nói thêm, chúa công, Liêu Đông khu tình thế phức tạp, muốn thuận lợi áp dụng mới vừa nói chính là cái kia chính sách, cái này cần phải có một viên đại tướng ở chỗ này chủ trì quân vụ, trấn thủ biên quan, thể hiện ra chúng ta thực lực cường đại đến, sử khiến cho trong bọn họ một bộ phận tại nội đấu bên trong không được ý bộ tộc đầu nhập vào cùng quy thuận chúng ta cái này đến, tại chen ép bọn hắn khí diễm đồng thời cũng từng bước mở rộng chúng ta lãnh địa, kiếm đến một ít lợi ích thực tế, như bọn hắn chỗ đó chất chứa đại lượng mỏ than, quặng sắt, ngựa vân vân, đợi một tí. Nhưng là hắn đồng thời còn không thể đem tình thế làm lớn ra, không thể để cho những cái kia người tiền ti cảm thấy nguy cơ, do đó liên hợp lại đối kháng chúng ta. Không biết chúa công quyết định lưu lại vị kia tướng quân trấn thủ tại đây nha. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, nói ra, ha ha, vấn đề này hỏi rất hay. Các vị tướng quân, các ngươi ai nguyện ý lưu lại trấn thủ Liêu Đông nha? Ở đây tướng lãnh nghe xong, lại muốn lưu một người với tư cách đại tướng trấn thủ Liêu Đông, nhưng lại cùng với những cái kia dị tộc khai chiến, cũng không khỏi được kích động lên, đội vàng nói, thuộc hạ nguyện ý lưu lại. Thuộc hạ nguyện ý lưu lại. Đặc biệt là Trương Phi, nghe được có trận chiến đánh, càng là kích động kêu lên, hắn nhảy vào giọng đại ưu thế, hô, chúa công, để cho ta lưu lại a. Lúc trước ngươi thế nhưng mà nói, ta cùng Tử Long nếu như làm tốt lắm lợi mà nói, tiếp theo có chuyện tốt, tự lại để cho hai người chúng ta lên trước đấy. tại lúc này đây Liêu Đông chiến dịch ở bên trong, thuộc hạ thế nhưng mà không có cho ngươi mất mặt nha. Ngươi cần phải nói lời giữ lời nha. Lúc này đây tiểu để cho ta lưu lại a. Triệu Vân nghe xong, cũng là nói ra, đúng nha. Sư Minh, ta cũng nguyện ý lưu lại. Trước đó lần thứ nhất ngươi thế nhưng mà đã nói rồi đấy. Ta cùng Dực Đức hai người, công lao của ta cũng không nhỏ a. Tiểu để cho ta lưu lại a. Lưu Bân nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ta nói các ngươi nha. Đều đoạt cái gì nha đoạn. Bổn vương nói muốn lưu lại người trấn thủ Liêu Đông, vậy khẳng định là muốn lưu đấy. Bất quá cũng không có khả năng đem các ngươi toàn bộ đều lưu lại. Nghe xong có trận chiến đánh, tiểu phía sau tiếp trước đấy, cũng không muốn quân sư lời nói mới rồi, các ngươi nghe hiểu chưa, các ngươi có thể làm được những cái kia sao? Còn có, nơi này là có trận chiến đánh, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là địa phương khác sẽ không trận chiến đánh cho. Nói cho các ngươi biết ta, đại quân trở lại vũ châu về sau, còn sẽ có không ít đại trận chiến muốn đánh đây này. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt, nếu như ở tại chỗ này lời mà nói, không chỉ có không thể ra hiện cái gì sai lầm, trung nguyên cái kia có chút lớn trận chiến, các ngươi cũng tiểu thời gian ngắn không có cơ hội tham gia. Nói như vậy, các ngươi còn muốn lưu lại sao? Nghe được Lưu Bân nói như vậy, mới vừa rồi còn đội vã phía sau tiếp trước làm cái này trấn thủ tướng quân người, hiện tại cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Trương Phi cùng Triệu Vân nhìn nhau, cuối cùng Trương Phi cắn răng một cái, nói ra, chúa công, thuộc hạ còn thì nguyện ý lưu lại làm cái này trấn thủ tướng quân, kính xin chúa công ân chuẩn. Trương Phi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, tuy nhiên ở lại Liêu Đông làm cái này trấn thủ tướng quân, có như vậy hoặc là như vậy cả tay, vẫn không thể tham gia Trung Nguyên đại chiến, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá tại Trung Nguyên lời mà nói, thượng diện có chúa công trông coi, càng là có thêm như vậy hoặc là phiền phái như vậy, không có thể làm cho mình thỏa thích phát huy. Thế nhưng mà ở lại Liêu Đông tiểu không giống với lúc trước. Ở lại Liêu Đông mặc dù có rất nhiều rườm rà sự tình, nhưng là tại đây trời cao hoàng đế xa, chính mình muốn làm gì có thể làm gì, không có nhiều người như vậy trông coi chính mình đấy. Cho nên cuối cùng hắn hay, vẫn là quyết định lưu lại. Lưu Bân nghe xong, đối với Trương Phi nói ra, Dực Đức, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi thật sự muốn lưu lại. Trương Phi nhẹ gật đầu. Lưu Bân vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nguyện ý lưu lại, như vậy bổn vương cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi lưu lại có thể, nhưng là ngươi nhất định phải chú ý, ngươi có thể cùng chúng quanh cái kia chút ít dị tộc phát sinh chiến đấu, nhưng là không thể thái quá mức kịch liệt, không thể thật sự bức của bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta. Cao Ly, ngươi có thể nghĩ biện pháp đánh trước xuống, nhưng là tiên ti trước hết được rồi. Ngươi có thể dựa theo quân sư nói như vậy, nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián, lại để cho những cái kia dị tộc giúp nhau phát sinh xung đột, chính mình tận lực không nên động thủ. Khi bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm, ngươi liền từ giữa thu lợi. Còn có chính là muốn mau chóng bình định Liêu Đông chiến loạn, lại để cho dân chúng khôi phục sinh sản sản xuất, trung tâm chúng ta ưu châu. Trương Phi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành chúa công mệnh lệnh đấy. Bất quá chúa công nha, nhiều chuyện như vậy, ta một người làm sao có thể loay hoay tới đây chứ? Ngươi xem, có phải hay không cho ta lưu một điểm người, lại để cho bọn hắn hiệp trợ ta nha. Chương 95, không tên Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên đấy, bổn vương không có khả năng chỉ làm cho một mình ngươi lưu lại đấy. Ân, như vậy, bổn vương cho ngươi lưu lại 5 vạn đại quân, mà khác ngươi có thể theo Liêu Đông quân hàng binh bên trong, lại chiêu mộ 5 vạn đại quân, như vậy Liêu Đông thì có 10 vạn chi chúng, cũng chính là một cái quân đoàn người rồi. Tin tưởng có lẽ đầy đủ ngươi dùng. Nói đến đây, hắn nhìn ở đây tướng quân, nói ra, mà khác, Văn Viễn cùng Tử Nghĩa hai người cũng lưu lại. Lại để cho hai người bọn họ phụ tá ngươi, làm phó tướng của ngươi, huấn luyện đại quân, thống lĩnh tác chiến. Hắn lại đối với Trương Liêu cùng Thái Sử Từ nói ra, Văn Viễn, Tử Nghĩa, hai người các ngươi nguyện ý sao? Trương Liêu cùng Thái Sử Từ nhìn nhau, nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Mặt tướng nguyện ý lưu lại phụ trợ Trương tướng quân. Trương Phi nghe xong, cũng là kích động gật gật đầu. Lưu Bân lại nhìn một chút quan tĩnh, nói ra, sĩ khởi, ngươi tại Liêu Đông thời gian cũng không ngắn rồi, đối với Liêu Đông tình huống hiểu rõ cũng không ít. Bốn ngươi cách lớn như vậy công lao, cũng khổ cực đã nhiều năm như vậy, có lẽ đem ngươi triệu hồi U Châu, nghỉ ngơi một chút đấy. Bất quá hiện tại chúng ta trong quân không có bao nhiêu người, đối với Liêu Đông tình huống hiểu rõ thập phần thấu triệt, cho nên bổn vương muốn cho ngươi ở lại Liêu Đông, trợ giúp Dực Đức, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Quan Tĩnh cười cười nói ra, thuộc hạ vừa quen thuộc Liêu Đông tình huống, nói thật thật đúng là không muốn nhanh như vậy tiểu ly khai. Hơn nữa ta nhiều năm như vậy chưa có trở về đi U Châu rồi, đối với U Châu tình huống cũng không phải rất hiểu rõ. Dù cho đi trở về, cũng không thể giúp lấy chúa công lập nhiều đại công đấy. Ở lại Liêu Đông, ngược lại rất tốt. Cho nên thuộc hạ nguyện ý lưu lại. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Cái kia sĩ khởi tiểu tiếp tục lưu lại Liêu Đông, ngươi với tư cách Dực Đức quân sư, nắm giữ chúng ta tại U Châu tại Liêu Đông sở hữu tất cả hệ thống tình báo. Nếu có tình huống như thế nào, có thể trực tiếp thông báo bổn vương. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Phi cùng Quan Tĩnh cùng một chỗ quỳ xuống đến, khấu tạ Lưu Bân. Những người khác chứng kiến Trương Phi bọn hắn, lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu lộ, giống như cảm giác không có kiên trì muốn lưu lại, là một cái quyết định sai lầm. Lưu Bân nhìn nói ra, mọi người không nên gấp. Muốn chiến tranh, cái kia còn không dễ dàng nha. Đợi đến lúc chúng ta sau này trở về, còn có rất nhiều đại trận chiến chờ chúng ta đánh đây này. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, chúng tướng mới xem như hòa hoãn tới. Cuối cùng Lưu Bân suy nghĩ một chút, lại đối với vừa chạy tới Cam Ninh nói ra, Hương Bá, đợi bề bộn hết đoạn thời gian này, U Châu đại sự chấm dứt về sau, các ngươi hải quân tại Liêu Đông vùng phía nam, bột hải vịnh chỗ đó, xây dựng lập một cái căn cứ hải quân, cùng Thiên Tân căn cứ hải quân hình thành cơ giáp xu thế.
Ân,
trước đó lần thứ nhất các ngươi bắt được Liêu Đông hải quân, ngươi có thể chọn hắn người ưu tú gia nhập chúng ta U Châu hải quân. Cam Linh nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng đấy. Cam Linh đã sớm muốn mở rộng U Châu hải quân rồi, Liêu Đông hải quân những người kia hắn cũng là thập phần muốn lại để cho bọn hắn gia nhập chính mình đấy, bất quá Lưu Bân trước khi không có mở miệng, hiện tại chúa công cuối cùng mở miệng, hắn tự nhiên là thật cao hứng rồi. Hơn nữa lúc này đây chúa công không chỉ có là lại để cho hải quân gia tăng binh lực đấy, còn muốn hắn xây dựng lập một cái căn cứ hải quân. Cái này có thể không giống với lúc trước, đây chính là tượng trưng cho hải quân quật khởi nha. Lưu Bân lại đối với Quan Tĩnh cùng Trương Phi nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này tại Liêu Đông tận lực sưu tập Liêu Đông nguyên lai công tượng, đặc biệt là về tạo thuyền cái này một loại công tượng, đem bọn họ tập trung lại trước cho căn cứ hải quân đánh tốt trụ cột. Ân, những cái kia sửa đường nô lệ công tượng bổn vương cũng cho các ngươi lưu lại, các ngươi tại Liêu Đông trước tiên đem lộ cho thân thiện hữu hảo sửa tốt. Quan Tĩnh cùng Trương Phi nghe xong cũng liền bể bộn lĩnh mệnh. Lưu Bân tại cảm nhận được phụ thành chủ bố trí rơi xuống lưu thủ Liêu Đông nhân viên về sau, lại bắt đầu công việc lưu đủ lên rồi. Lưu thủ nhân viên là sắp xếp xong xuôi, nhưng là bây giờ Liêu Đông còn không có bị U Châu hoàn toàn khống chế ở đấy. Đầu tiên tiểu là Ti Vu Tỷ Tắc thì muốn do Triệu Vân mang 3 vạn đại quân. Tại Ti Vu Tỷ dưới sự dẫn dắt, hành động Nhạc Lãng, đại phương to như vậy, tuyên bố công tôn độ chính quyền đã suy sụp rồi. Liêu Đông đã chính thức bị U Châu chi chủ Lưu Bân tiếp quản rồi. Khuyên bọn họ thành thành thật thật quy thuận đầu hàng. Liêu Đông các nơi quan viên kỳ thật tại Lưu Bân bắt đầu bảng cáo thị truyền đạt phía dưới, cũng đã trong lòng run sợ rồi, cảm nhận được xong đời, bọn hắn còn không biết mình về sau sẽ như thế nào đấy. Bây giờ đang ở Ti Vu Tỷ khuyên bảo phía dưới, còn có U Châu đại quân uy hiếp phía dưới, tự nhiên là ngoan ngoãn quy hàng rồi. Như vậy Liêu Đông các nơi xem như triệt để có U Châu tiếp quản rồi. Vì thuận lợi tiếp quản Liêu Đông, Lưu Bân theo U Châu đại bản doanh, điều đã đến rất nhiều châu huyện quan viên, bổ sung cho Liêu Đông các nơi, đồng thời cũng một mực cầm giữ ở Liêu Đông các nơi. Ngoài ra, tại Thảo Nguyên phụ trợ quan vũ trấn thủ Ô Hoàn các bộ lạc điện chủ, lại hướng Lưu Bân tiến cử một vị nhân tài, trợ giúp Lưu Bân xử lý Thảo Nguyên các bộ lạc quan hệ. Người này gọi là Diêm Lu. Diêm Lu quê quán Quảng Dương, còn trẻ lúc từng bị Ô Hoàn, tiên ti tù binh. Tại nguyên lai trong lịch sử, Diêm Lu tuy nhiên bị bắt làm tù binh rồi, lại đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Lưu Ngu sau khi chết, Diêm Lu liên hệ tiên ti cùng công tôn toàn đối kháng. Tại quan độ một trận chiến sau thần phục Tào Tháo, đối với Tào Tháo thảo phạt Ô Hoàn rất có công hiến. Tào Tháo đại hắn như tử, Tào Phi cũng xem hắn như thân huynh đệ. Diêm Lu tọa trấn phương Bắc, thống soái Vũ Châu binh mã, chống lại người Hồ xâm lấn, coi như là một cái đại tài. Mà ở kiếp này ở bên trong, hắn tuy nhiên vốn là bị bắt làm tù binh rồi, nhưng là vì Lưu Bân quan hệ, về sau lại được cứu vớt rồi, điền chủ biết rõ tài năng của hắn, đem hắn tại chính mình dùng. Tại biết rõ Lưu Bân khả năng muốn dùng đến có thể xử lý Thảo Nguyên các tộc vi diệu quan hệ nhân tài thời điểm, đem hắn đề cử cho Lưu Bân rồi. Lưu Bân nghe xong, cũng là không khỏi đại hỉ. Diêm Lu đại danh, hắn trước kia cũng là nghe nói qua đấy, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại chính mình dưới trướng. Vì vậy Lưu Bân tự bổ nhiệm Diêm Lu vi đặc phái viên quan, liên lạc các tộc ở giữa cảm tình, cũng hiệp trợ Ti Vu Tỷ cùng Quan Tĩnh tiếp tục chấp hành trước kia Mộ Dung Hưng Vương lược kế hoạch. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hơn nửa tháng lại đi qua. Liêu Đông trời đông giá rét tiết tuy nhiên còn không có co thực đến, nhưng là đã bắt đầu hàn lạnh lên. Trước kia công tôn độ trên tay cái kia chút ít địa bàn, hiện tại cũng bị Lưu Bân khống chế sắp xỉ rồi. Bất quá Lưu Bân thu hoạch lớn nhất đấy, cũng không phải những này địa bàn, mà là công tôn độ gần 30 vạn đại quân, 300 vạn miệng người, cùng với công tôn độ mở mấy cái thương lộ. 30 vạn đại quân, Lưu Bân không cần phải, ngoại trừ bên trong đặc biệt tinh nguyện đấy. Lưu Bân chọn lấy 5 vạn phong phú bộ đội bên ngoài, những thứ khác, Lưu Bân đều bị bọn hắn đồn điền đi. Hiện tại Liêu Đông bị U Châu chiếm lĩnh, căn bản không cần phải nhiều như vậy quân đội. Mà 300 vạn miệng người, Lưu Bân cũng tạm thời không có động, lại để cho bọn hắn tiếp tục ở đây ở bên trong hưu sinh dưỡng tức, vững vàng phát triển. Tại đây ân trên cơ bản đều là người Hán, cho nên Lưu Bân cũng không có đối với bọn họ có cái gì kỳ thị, còn là dựa theo U Châu chính sách, tại Liêu Đông áp dụng, cũng khiến cái này dân chúng thể nghiệm thoáng một phát U Châu huệ dân kế sách. Mà cái kia mấy cái thương lộ, Lưu Bân tiểu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trước kia công tôn độ dùng tơ lụa, vải vóc, rượu ngon, theo ba hàng cùng đông doanh đổi lấy lương thực. Dùng lương thực tốt đẹp rượu, lũ đoạn phù dư các tộc quặng sắt cùng mỏ than sản xuất. Đây thật là một bốn bốn lời. Thậm chí nói hắn là tay không bộ đồ bạch lang đấy. Bởi vì những tài vật kia, đại bộ phận cũng không phải bọn hắn Liêu Đông sản xuất đấy, tơ lụa vải vóc Trung Nguyên mua được, rượu ngon là từ U Châu mua sắm đấy. Hắn qua tay tại ba hàng to như vậy một bán, tiểu thu lợi phong phú. Hắn tại theo những địa phương này mua sắm lương thực, quặng sắt các loại vật. Hắn không ngừng mà dùng những thủ đoạn này mở rộng thực lực của mình. Hiện tại U Châu tiếp quản những này thương lộ, tự nhiên là không cần phiền toái như vậy rồi. Tơ lụa vải vóc rượu ngon như bậc này, U Châu cũng có thể sinh sản sản xuất, căn bản là không cần theo những địa phương khác mua sắm, có thể tỉnh rất nhiều chuyển hướng. Chỉ cần những này thương lộ lại để cho U Châu thương đội tiếp quản về sau, U Châu kinh tế hoàn cảnh có thể lại tăng lên một bước dài. Ngoài ra tiểu là U Châu tiếp quản Liêu Đông, trước kia Liêu Đông hải quân cái kia chút ít công tượng cũng liền trở thành U Châu sở hữu tất cả rồi. Những này công tượng tay nghề tinh xảo, càng có phong phú tạo thuyền kinh nghiệm, bọn hắn công nghệ nếu so với U Châu công tượng cao hơn nhiều lắm. Đã có bọn hắn, U Châu có thể tạo ra càng cường đại hơn đội thuyền rồi. Lưu Bân đại hỉ phía dưới, tại Liêu Đông cũng đã thành lập nên một nhóm lớn xưởng đóng tàu, vì U Châu hải quân Liêu Đông hạm đội kiến tạo đội thuyền. Quan trọng nhất là đã có những ngày công tượng, trước kia Vũ Châu công tượng không thể kiến tạo đội thuyền, bây giờ nói bất định có thể kiến tạo ra được rồi. Trước kia Vũ Châu đội thuyền mặc dù nói có thể lại trên biển chạy, nhưng lại chỉ có thể ở gần biển đi thuyền. Hiện tại đã có những này công tượng về sau, Vũ Châu hải quân thì có thể tại biển sâu đi thuyền đội thuyền. Đã có thể tại biển sâu đi thuyền đội thuyền, Vũ Châu hải quân mới chính thức được xưng tụng hải quân cái này danh xưng. Trước kia hải quân chỉ có thể coi là thủy sư. Tại đoạn thời gian này, Lưu Bân tuy nhiên bề bộn nhiều việc, nhưng nhìn đến tiếp quản Liêu Đông về sau, có thể thu lợi như vậy phong phú, cũng là cao hứng không thôi, cảm thấy coi như là lại bận rộn một điểm, cũng là đáng được đấy. Nếu như bận rộn một điểm có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt lời mà nói, Lưu Bân thật đúng là như một mực bận rộn xuống dưới đấy. Tại Liêu Đông đoạn thời gian này, Lưu Bân coi như là thống khoái cũng khoái hoạt lấy đấy. Lưu Bân bận điệu quá, thiếu một ít đều bề bộn ngất xỉu đầu, không muốn trở về rồi. Nếu không phải Vũ Châu tiễn đưa tới kịch liệt tình báo, lại để cho cổ hủ đội ba phía dưới tìm được hắn, hắn thật đúng là đã quên Vũ Châu bây giờ còn là một đoàn loạn đây này. Tại cổ hủ hợp thành dưới báo, Lưu Bân không khỏi vô vô cái chán. Hắn đoạn thời gian này thống khổ cũng khoái hoạt lấy, thật sự đã quên Vũ Châu còn có cái kia một phen loạn cục đây này. Hắn tiếp nhận cổ hủ trong tay những tin tình báo kia, cẩn thận nhìn một chút về sau, không khỏi trợn trắng mắt, hiện tại Trung Nguyên khu thật sự chính là một đoàn loạn. Nếu như mình không tranh thủ thời gian chạy trở về lời mà nói, thời gian trì hoãn xuống dưới lời mà nói không chừng Vũ Châu thế cục thật là khó có thể thu thập. Cũng may hiện tại Liêu Đông đại cục đã định, nơi đó lý sự tình, Lưu Bân cũng đã xử lý tốt. Không cần hắn tiếp tục lưu lại tự mình xử lý, lưu cho Trương Phi bọn hắn có thể làm được. Vì vậy Lưu Bân cùng Trương Phi quan tĩnh bọn hắn, đơn giản làm bản giao nhắn nhủ về sau, liền mang theo 20 vạn đại quân hạo hạo đăng đảng, đại quy mô, hướng Vũ Châu tiến đến. Chương 96, không tên hiện tại thiên hạ thế cục thật là phong vân biến hóa, thay đổi liên tục. Nguyên lai tại Lưu Bân chiêu cáo thiên hạ, binh phát Liêu Đông về sau. Cái thứ nhất động thủ trước đấy, không phải người Đông thế mạnh, hùng bá một phương đồng trác, cũng không phải riêng có chí lớn Tào Tháo, Lưu Bị. Lại càng không là một mực dã tâm mừng mừng, nhưng lại phiền muộn không được viên hiệu, mà là cho tới nay tiểu là trung thực bẹp Lưu Ngu. Lưu Ngu có thể là bị thụ Lưu Bân muốn bình định chính mình phản loạn thuộc hạ kích thích, lại cũng chịu không được thuộc hạ của mình Viên Thiệu cũng dám liên tiếp xui khiến chính mình xưng đế. Cái này Viên Thiệu mưu phản chi tâm, cái kia đã là rõ rành rành rồi. Cái này muốn là mình lại không biểu lộ thái độ, thanh trừ hậu hoạn, vậy coi như cái gì hán thất trung thần, chẳng phải là lại để cho thế nhân hiểu lầm chính mình dụng tâm kín đáo nha. Hơn nữa Lưu Ngu tự kiềm chế chính mình đã hơn một năm, đến chính mình cũng chiêu hơn 20 vạn cường binh, chỉ cần mình hương đường đường chính chính chi sư tiến đến thảo phạt Viên Thiệu, cái kia Viên Thiệu binh mã vốn chính là thuộc hạ của mình, cái kia còn không trông chừng mà hàng. Vì vậy, Lưu Ngu không nghe đề phòng, tự thụ hai người khuyên can, khư khư cố chấp tiểu phát binh đánh Viên Thiệu. Cũng nên lấy Viên Thiệu không may. Cái này Viên Thiệu tự cho là phi thường hiểu rõ Lưu Ngu, cho rằng Lưu Ngu là cái chỉ biết thống trị dân chúng nhân hậu trưởng lão, tuyệt sẽ không động võ. Vì vậy, Viên Thiệu binh mã tất cả đều đóng quân đang cùng Vũ Châu Lưu Bân Phạm Dương giao giới cái hướng kia, một lòng đề phòng Lưu Bân Vũ Châu binh mã rồi, còn đối với Lưu Ngu một điểm đề phòng cũng không có. Mà Lưu Ngu thủ hạ điền phòng, tự thụ bọn người hành quân mưu lược cũng phi thường được không tệ. Cái kia cảnh võ bọn người cũng phi thường ra sức, dũng mãnh. Hơn nữa Lưu Ngu lại dài năm sửa cầu trải đường, vì vậy hắn tại chính mình khu vực hành quân tốc độ cũng phi thường được nhanh. Dân chúng cũng tất cả đều phi thường kính yêu Lưu Ngu. Lưu Ngu hành quân dọc theo con đường này, vậy mà chưa có chạy gió bất luận cái gì tiếng gió. Vì vậy này xui xẻo Viên Thiệu lại bị Lưu Ngu tiến công chấp nhoáng bưng hang ổ, trực tiếp đã bị Lưu Ngu binh mã vây khốn chính mình thủ phủ Nam Bỉ. Đáng tiếc, vốn lúc này Viên Thiệu tại Nam Bỉ binh mã cũng không nhiều. Lưu Ngu hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem Viên Thiệu một mũi quái. Có thể Lưu Ngu ngàn không nên, vạn không nên. Hắn hết lần này tới lần khác vào lúc này phạm vào một sai lầm. Ngay tại Viên Thiệu sắp diệt vong thời khắc mấu chốt, Lưu Ngu cái kia nhân hậu, yêu thương được bản tính lại phát tác. Hắn vậy mà hạ lệnh, đầu sỏ gây nên, duy Viên Thiệu một người vậy. Còn lại tên lính, dân chúng, quyết không thể vọng thêm tổn thương, càng không thể đốt cháy phòng bỏ, có tổn hại dân chúng sinh hoạt. Kẻ trái lệnh, trảm lập quyết. Nhìn đến đây, Lưu Bân Tiểu không khỏi ai thán thanh âm, phía dưới tình báo hắn không cần nhìn đã biết rõ thành quả chiến đấu như thế nào. Lưu Bân kéo dài chiến trận, tự nhiên biết rõ tại thời điểm mấu chốt, hạ đạt mệnh lệnh này, hội sẽ có hậu quả gì không đấy. Chỉ là Lưu Bân như thế nào cũng thật không ngờ, Lưu Ngu vận mệnh thật đúng là khó có thể cải biến nha. Tại nguyên lai trong lịch sử, Lưu Ngu là cùng Công Tôn Toàn đối chiến đấy, ngay từ đầu Lưu Ngu cũng là đem Công Tôn Toàn đánh cho hoa rơi nước chảy, thế nhưng mà tại thời điểm mấu chốt, Lưu Ngu cũng là hạ mệnh lệnh này, kết quả bị Công Tôn Toàn thay đổi thế cục. Lưu Bân cho là mình đi vào cái thế giới này, Công Tôn Toàn đã chết tại trong tay mình rồi, Lưu Ngu cho dù chết cũng sẽ biết đổi một cái chết kiểu này, thế nhưng mà ai biết, hắn vẫn là tại nơi này thời điểm mấu chốt, hạ loại này ngu xuẩn mệnh lệnh. Xem ra chính mình ảnh hưởng hay vẫn là không lớn nha. Kế tiếp tình huống quả nhiên tựa như lịch sử tái diễn đồng dạng, đại nghịch chuyển xuất hiện. Lưu Ngu tên lính tại cưỡng chế ra mệnh lệnh, vô tâm chém giết ứng chiến. Viên Thiệu tại Thiên Quân Vạn Mã đang bao vây, vậy mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Mà Viên Thiệu vừa trốn thoát tìm đường sống, theo Nam Bỉ an toàn rút lui khỏi đi ra không sao. Vậy thì thật là đánh vỡ Ngọc Lung Phi Thải Phượng, kết hợp kim có vàng khóa đi giao long. Viên Thiệu lập tức tiểu gắn hoan rồi. Viên Thiệu đầu tiên đã kêu Khúc Nghĩa Linh 800 tử sĩ cản phía sau, ngăn cản Lưu Ngu truy binh. Sau đó, Viên Thiệu vội vàng ra lệnh tại Trương Võ đóng quân đại tướng Nhan Lương, mang binh 10 vạn, theo cánh chặn đường xung phong liều chết Lưu Ngu bộ đội. Cũng đồng thời mệnh lệnh đóng quân tại Bột Hải đại tướng Trương Cấp dẫn đầu 5 vạn binh mã cắt ngang Lưu Ngu đường lui, thẳng đảo Lưu Ngu thủ phủ Tín Đều. Chỉ để lại đại tướng Cao Lãm dẫn binh 10 vạn, phòng thủ Vũ Châu can thiệp. Cùng lúc đó, Viên Thiệu còn đưa thư Ngụy quân Hàn Phúc, liên hợp hắn cộng đồng khởi binh đối kháng Lưu Ngu. Cũng hướng Lạc Dương cùng Trường An hai cái triều đình vu cáo Lưu Ngu ý đồ xưng đế, còn cưỡng ép binh lực, uy ép mình một đám cấp dưới theo bọn phản địch. Nhóm người mình trung quân ái quốc, thề sống chết không theo, phấn khởi phản kháng. Đặc biệt, hướng triều đình tố giác. Viên Thiệu cái này vài loại thủ đoạn nhỏ một sự, khiến cho đầu tiên, cái kia Khúc Nghĩa xuất lĩnh 800 giành trước tử sĩ quyết tử chém giết, cùng Lưu Ngu binh mã miễn cưỡng ứng phó, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Thành công chặn đánh Lưu Ngu binh mã đối với Viên Thiệu đổi giết. Tiếp theo, Nhan Lương huấn luyện cái kia chút ít binh mã, chính là dùng Vũ Châu kỵ binh vì quân xanh. Cái kia rất nhanh ứng biến năng lực, là bực nào ương ngạnh. Cái kia huấn luyện cường độ cùng năng lực chiến đấu, lại là kinh khủng cỡ nào. Tuy lực chiến đấu của bọn hắn không có thể thật có thể so qua được Vũ Châu Lưu Bân được bộ đội. Thế nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn so về Lưu Ngu những ngày chỉ, cái huấn luyện một năm đấy, lại là không dám buông tay chém giết đám ô hợp đến, cái kia thật sự thắng mạnh gấp trăm lần. Điểm này theo Nhan Lương rất nhanh điều động binh mã, đơn giản chặt đứt cũng đánh tan Lưu Ngu 20 vạn đại quân, có thể đơn giản đạt được chứng minh. Cuối cùng, Viên Thiệu ngoại giao thủ đoạn cũng đã lấy được thành công. Cái kia Hàn Phúc tự cho là mình chính là viên môn cố lại, mà lại trên mình đảm nhiệm đến nay, cùng Viên Thiệu quan hệ cũng không tệ. Cái kia Viên Thiệu chí hướng cùng tài học lại thắng chính mình cùng Lưu Ngu gấp trăm lần. Hơn nữa cái này trong loạn thế, chính mình thực không thể chỉ lo thân mình, phải liên hợp cương giả mới có thể tại loại này cực lớn hoàn cảnh áp bách dưới sinh tồn được. Vì vậy, Hàn Phúc kiên quyết dơ lên cao phản kỳ, thưởng ứng Viên Thiệu thư, khởi binh đánh Lưu Ngu lưng bụng. Kể từ đó, Lưu Ngu còn sót lại mấy vạn binh mã, cùng bằng đại địa bàn, tại ngắn ngủn trong hơn 10 ngày đã bị Viên Thiệu chiếm lĩnh hết. Thế cho nên Lạc Dương cùng Trường An Vương diện còn không có đối với Viên Thiệu đệ nhất phong tấu chương làm ra phản ứng, Viên Thiệu thứ hai phong bình định thành công, cũng thỉnh phong tiền tướng quân cùng Nhạc Lăng hầu công văn đã đến. Cái này hai cái triều đình tại tạm thời vô lực đối phó Viên Thiệu, đồng thời cũng không muốn đắc tội lúc này chính thực lực lớn lớn lên Viên Thiệu dưới tình huống, cũng chịu đồng ý Viên Thiệu tấu thỉnh. Đương nhiên, trong lúc này cũng đều bị đã bao hàm dùng Viên Thiệu cái này tiền tướng quân, chống lại Lưu Bân thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân quan chức dụng ý hơn nữa bọn hắn cũng đồng thời đã làm xong tại Vũ Châu Lưu Bân vi Lưu Ngu báo thù thời điểm, chiếm chút tiện nghi ý định. Dù sao người trong thiên hạ cũng biết Lưu Bân cùng Lưu Ngu giao tình rất tốt, bọn hắn lại là đồng tông huynh đệ, Lưu Ngu hiện tại ngộ hại rồi, dùng thói xấu ác cá tính của ngươi, nhất định là sẽ thay hắn báo thù đấy. Mà Lưu Bân binh hùng tướng mạnh, thực lực cường đại, lại là chức quan quá nhiều, Viên Thiệu bất kể là thực lực hay vẫn là đại nghĩa danh phận, cũng không phải Lưu Bân đối thủ. Lần thứ hai ký châu cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, Viên Thiệu bị Lưu Bân tiêu diệt là không thể tránh khỏi. Nói như vậy, Lưu Bân thực lực sẽ càng thêm khổng lồ rồi. Thế nhưng mà, bất kể thế nào nói, Viên Thiệu kinh trải qua này một dịch, không chỉ có chỉnh hợp ký châu sở hữu tất cả binh mã cùng với Hàn Phúc binh mã tại đào bào đi tổn thương về sau, xử khiến cho binh mã của mình thực lực trực tiếp đạt đến 50 vạn khổng lồ số lượng. Chính yếu nhất đúng là Viên Thiệu đã nhận được Lưu Ngu khổ tâm kinh doanh ký châu nhiều năm chỗ tích lũy xuống toàn bộ tiền, lương thực, ngựa, khôi giáp, binh khí, thoáng cái tiểu đem mình đã lửa xém lông mày quân lương cùng quân lương nguy cơ hóa giải. Mà trong đó nhất gọi Viên Thiệu cao hứng được, chính là do tại Lưu Ngu cùng Lưu Bân được giao hảo. Lưu Ngu là duy nhất không bị Vũ Châu ngựa quản chế mua bán người mua. Lưu Ngu cái này đã hơn một năm mặc dù không có huấn luyện ra kỵ binh đến, có thể Lưu Ngu tích góp từng tí một số ngựa lại không ít, khoảng chừng 3 vạn đất. Đây là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Bất quá, cổ nhân nói, họa chi phúc chỗ ỷ, trong phúc có họa. Bất cứ chuyện gì đều là có song mặt tính đấy. Hiện tại chính là như vậy, cũng chính là bởi vì chiến mã loại này thứ tốt, trực tiếp đưa đến Viên Thiệu cùng hắn chính là cái kia minh đệ Viên Thuật ở giữa mật thiết quan hệ, sinh ra không nhỏ vết rách. Chiến mã loại này hút hàng thương phẩm ai không yêu nha, nhất là những cái kia tâm cao ngất, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tự là tìm không thấy một điểm phương pháp đem tới tay chư hầu càng phải như vậy. Mà Viên Thuật hữu vừa mới là trong lúc này một thành viên. Hiện tại Viên Thuật một biết rõ Viên Thiệu được rồi nhiều như vậy bảo bối chiến mã, có thể không đỏ mắt sao? Thực tế Viên Thiệu đối với Viên Thuật mà nói, chẳng qua là thứ xuất chi tử, không coi là viên gia chính thống, chẳng qua là Viên Thiệu cơ duyên xảo hợp, bị cho làm con tựa tự cho mình đại bá, lúc này mới trở thành viên gia đối ngoại đại biểu. Nhưng trên thực tế, mình mới là viên gia chính thức chính thống huyết thống. Chính mình tìm Viên Thiệu muốn mã, cái kia là mình nhìn đến khởi hắn. Hơn nữa mình cũng không có tìm hắn nhiều muốn. Hắn những chiến mã kia đến dễ dàng như vậy, chính mình chỉ là chia lên một nửa, đương nhiên tuyệt không quá mức. Thế nhưng mà, Viên Thuật hội sẽ nghĩ như vậy, Viên Thiệu đó là một chút cũng không cho là như vậy. Viên Thiệu đối với mấy cái này chiến mã cũng bảo bối được vô cùng. Chính mình thật vất vả mới lấy được bảo bối chiến mã, cái kia không học vẫn không nghề nghiệp đệ tiểu muốn lay đi một nửa, thật sự là công phu sư tử ngoạn. Hơn nữa Viên Thiệu vốn tiểu bởi vì chính mình chính là thứ xuất chi tử thân phận, bình thường vẫn chú ý hình tượng của mình cùng thân phận. Lúc trước gia bình 2 năm thời điểm, Viên Thiệu gặp mẫu tăng, Viên Thiệu vì thanh danh của mình, tránh quan túc trực bên linh, tiểu 6 năm, hơn nữa tiểu là ngày thường từng cái tiết, Viên Thiệu cũng đều bày ra một bức chiêu hiền đại sĩ, khắc kỷ đối xử mọi người phong độ. Cho nên, Viên Thiệu tại chính mình bỏ ra nhiều như vậy vất vả cần cù mới chiếm được một cái không tệ thanh danh về sau, tự nhiên cũng xem thường cái kia dùng chính thống tự cho mình là, cái gì cũng không trả giá đệ đệ rồi. Vì vậy, Viên Thiệu quả quyết cự tuyệt Viên Thuật. Mà Viên Thuật lọt vào Viên Thiệu cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận. Cho rằng Viên Thiệu đây là thực lực lớn rồi, lại đã nhận được tiền tướng quân cao như vậy quan, xem thường chính mình cái chỉ là Hoài Nam thái thú viên gia chính thống truyền nhân. Viên Thuật lúc này liền quyết định tiến thêm một bước tăng cường quân bị, mở rộng địa bàn, tốt hướng triều đình yêu cầu càng lớn chức quan. Thế nhưng mà, Hôm nay Viên Thuật 25 vạn đại quân, cái kia cũng đã là Viên Thuật binh mã thuế ruộng cực hạn. Còn muốn tăng cường quân bị lời mà nói, vậy hắn lương thực tiểu tuyệt đối ủng hộ không nổi nữa. Viên Thuật tự kiềm chế chính mình bốn thế tam công chính thống truyền nhân, mặt mũi lại, giao thiệp rộng, lập tức tiểu viết thư cho Kinh Châu Lưu Biểu, hướng hắn mượn lương thực 20 vạn thạch. Chương 97, thiên hạ thế cục, 1, có thể Viên Thuật cũng không muốn, hiện tại cả nước cao thấp đã bị Đồng Trắc cùng Lưu Bân ảnh hưởng, từng cái chư hầu đều tại mở rộng thực lực của mình, chiêu binh mãi mã. Hiện tại ai lương thực cũng không nhiều, cái kia Lưu Biểu lại nào có lương thực dư cấp cho hắn. Hơn nữa Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương to như vậy, theo lý thuyết hay, vẫn là Lưu Biểu địa bàn đâu rồi, Lưu Biểu không có truy cứu điểm này trách nhiệm, cũng đã không tệ rồi. Hiện tại hắn hướng Lưu Biểu mượn lương thực, Lưu Biểu đương nhiên cũng ăn ngay nói thật cự tuyệt. Lưu Biểu tuy nhiên cự tuyệt quang minh chính đại, có thể Viên Thuật nhưng lại không nghĩ như vậy. Viên Thuật nghĩ thầm, Kinh Châu chính là đất lành, thuế ruộng còn nhiều. Như thế nào hội, sẽ không có lương tâm mượn cho mình đâu này. Lập tức, Viên Thuật lại liên tưởng đến lúc trước Viên Thiệu gọi Lưu Biểu chặn đường Tôn Kiên, Lưu Biểu lập tức tiểu ngoan ngoãn làm theo rồi. Cái này Lưu Biểu nhất định là Viên Thiệu cùng. Viên Thuật nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Lập tức tiểu cho tự đòi phạt Đồng Trắc đến nay, một mực tiểu nhờ bao che tại chính mình danh nghĩa cấp dưới Tôn Kiên đi một phong thơ, lại để cho Tôn Kiên xuất binh thảo phạt Lưu Biểu. Bất quá, Viên Thuật cũng biết Tôn Kiên tuy nhiên trên danh nghĩa từng hướng chính mình xưng thần, có thể Tôn Kiên trên thực chất nhưng lại tự thành nhất phái đấy. Vì vậy, Viên Thuật cho Tôn Kiên thư tín vẫn tương đối luyện chuyển đấy, chủ yếu là dùng châm ngòi làm chủ. Tôn Kiên tiếp tín như vậy xem xét, chỉ thấy trong thư chủ yếu tiểu là tự nói với mình, cái này Lưu Biểu là cùng Viên Thiệu cùng. Lúc trước chính mình bị Lưu Biểu chặn đường, chặn đánh, tiểu là Viên Thiệu ra lệnh. Hiện tại Viên Thiệu tại tiến thêm một bước binh hùng tướng mạnh, thực lực đại tiến về sau, lại ý đồ mưu đoạt chính mình bảo vật, chuẩn bị lần nữa liên hợp Lưu Biểu đánh chính mình. Viên Thuật không thể mắt nhìn thấy thuộc hạ của mình có hại chịu thiệt, vì vậy cho mình tiễn đưa một cái tín, cũng chuẩn bị giúp mình đi đối phó Viên Thiệu, mà lại để cho chính mình an tâm lấy được thảo phạt Lưu Biểu. Đến lúc đó, Viên Thuật được Ký Châu, chính mình Kinh Châu, hai mặt tất cả đều vui vẻ. Tôn Kiên xem sau khi xong, đó là ha ha cười to. Lập tức tụ tập chúng tướng thương nghị việc này. Trình Phổ nhìn tín về sau, lắc đầu nói, Viên Thuật làm người xảo trá, việc này không có thể tin. Tôn Kiên ha ha cười nói, Viên Thuật là người, ta như thế nào không biết. Thế nhưng mà ta tự báo thủ, chấm dứt Viên Thuật chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể trông cậy vào Viên Thuật giúp đỡ chúng ta sao? Tôn Kiên đạt được ngọc tỷ về sau, tự cho là mình có thiên mệnh báo hiệu, vì vậy đối với tranh bá thiên hạ nóng nhất tâm. Vừa rồi Tôn Kiên cố ý nghe theo Viên Thuật ý kiến, báo thủ là một phương diện, chính yếu nhất đúng là Lưu Biểu lần trước chính là vì ngọc tỷ chặn đường chính mình đấy, mà Viên Thiệu trước kia cũng hướng chính mình thu hồi qua ngọc tỷ. Cho nên, lúc này Viên Thuật vừa nói, Tôn Kiên cũng sẽ tin rồi. Tiếp theo, Tôn Kiên chỉ, cái, chiếm cứ Giang Đông một phần nhỏ địa bàn, có thể là vì thành tựu nghiệp lớn, hắn cũng đi theo những thứ khác chư hầu điên cuồng tăng cường quân bị, Tôn Kiên hiện tại cũng có chút chịu không được rồi. Đánh rất xuống Kinh Châu, giảm bớt kinh tế của mình áp lực, đối với Tôn Kiên mà nói, đó cũng là cái không nhỏ hấp dẫn. Cho nên Tôn Kiên mới có thể như vậy kiên quyết muốn đánh Lưu Biểu đấy. Tôn Kiên chủ ý đã định, liền chênh lệnh hoàng cái tới trước bờ sông an bài chiến thuyền, nhiều trang quân khí lương thảo, thuyền lớn chuyên chở chiến mã, kỳ cạn khởi binh. Thảo phạt Kinh Châu Lưu Biểu. Tôn Kiên muốn đánh Kinh Châu tin tức, bị Kinh Châu thám tử thăm dò được rồi, vội vàng báo cáo nhanh cho Lưu Biểu. Lưu Biểu nghe xong, không khỏi kinh hãi, cũng liền bệ bộn chiêu tập Kinh Châu thuộc hạ thương lượng như thế nào ngăn cản. Bất quá, Lưu Biểu thủ hạ khoái lương cũng không phải cho không đấy, hắn hướng Lưu Biểu trần thuật nói, chúa công không cần sầu lo. Ta có trưởng giang nơi hiểm yếu vi bằng, cái kia Tôn Kiên vượt qua giang vượt hồ mà đến, an khả dùng võ. Đơn cần làm cho đại tướng Hoàng Tổ Hoa Tiêu Đường sông hạ trị binh vi đi đầu. Chúa công suất, tỷ lệ, kinh tương chi binh làm hậu viện binh, đủ không lo vậy. Kết quả là, Lưu Biểu thuộc hạ Hoàng Tổ, cùng với khoái thị huynh đệ khoái Việt, đã bị Lưu Biểu phái đến giang hạ đến đây để phòng rồi. Mà ở huyện thành Trương Tú tự kiềm chế có Đồng Trắc với tư cách chỗ dựa, cũng triển khai xe ngựa, chuẩn bị kiếm tiện nghi. Tôn Kiên có một cái đệ, tên Tĩnh, chư Âu đệ. Tôn Kiên tại đại quân trước khi chuẩn bị đi, Tôn Tĩnh dẫn Tôn Kiên các con liệt bái tại trước ngựa mà giàn viết, nay Đồng Trắc chuyên quyền, thiên tử nhu nhược, trong nước đại loạn, tất cả bá một phương, giang đông phương hơi ninh, dùng một ít hận mà khởi trọng binh, không phải châu nghi. Nguyễn Minh tường chi. Tôn Kiên nghe xong, lắc đầu, nói ra, đệ chớ nhiều lời. Ta đem tung hoành thiên hạ, có cửu đoán há có thể không báo. Con trai trưởng Tôn Sách nói ra, như phụ thân tất nhiên dục hướng, nhi nguyện đi theo. Tôn Kiên nghe xong, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đáp ứng. Vì vậy Tôn Kiên cùng Tôn Sách lên thuyền, giết chạy phàn thành mà đi. Hoàng Tổ phục người bắn nỏ tại bờ sông, nhìn thấy giang đông quân thuyền bằng bờ, vì vậy tiểu hạ lệnh loạn tiễn đều phát. Tôn Kiên chứng kiến về sau, không khỏi cười nhạt một chút, lại để cho bộ đội của mình không muốn đơn giản vận động, chỉ là lại để cho binh sĩ trốn ở trong thuyền tại trường giang qua lại chạy, dụ sự, khiến cho Kinh Châu quân tiếp tục phát tiễn. Cứ như vậy giang đông quân liên tiếp trong vòng 3 ngày, liên tục làm bộ mấy mươi lần cập bờ, mà Kinh Châu quân chỉ là qua lại bắn tên, liên tiếp 3 ngày, trong quân dự trữ cây tên đã bị tiêu hao hết rồi, trái lại giang đông quân tắc thì là nhân cơ hội đạt được mấy chục vạn mũi tên cảnh. Vậy cũng là thuyền cỏ mượn tên một loại phương thức a. Ngày đó chính trực tuần phòng, Tôn Kiên mừng rỡ, làm cho quân sĩ đồng loạt bắn tên. Trên bờ Kinh Châu quân nói quanh co bất trụ, chỉ phải rút đi. Giang Đông quân thừa cơ lên bờ, Trình Phổ, Hoàng Cái chia hai đường, thẳng đến Hoàng Tổ doanh trại. Sau lưng Hàn Đường khu binh tiến nhanh, ba mặt giáp công, Hoàng Tổ đại bại, chỉ có thể vứt bỏ lại phản thành, đi vào đặng thành. Tôn Kiên làm cho Hoàng Cái giữ vững vị trí đội thuyền, tự mình thống binh truy tập. Hoàng tổ dẫn quân Giang nên đón, bày trận tại hoang dã miền quê. Giang Đông quân xếp trận thế, Tôn Kiên xuất mã tại môn kỳ phía dưới. Tôn Sách cũng hạng nặng mặc giáp trụ, đỉnh thương lập tức tại phụ bên cạnh. Hoàng tổ dẫn nhị tướng xuất mã, một cái là Giang Hạ Trương Hổ, một cái là Tương Dương Trần Sinh. Hoàng tổ giơ roi mắng to, Giang Đông chột tặc, an dám xâm lược Hán thất dòng họ cảnh giới. Nói xong liền làm cho Trương Hổ khiêu chiến. Tôn Kiên trong trận Hàn Dương Giang nên đón. Lưỡng kỵ tương giao, chiến hơn 20 hợp, Trần Sinh gặp Trương Hổ lực e sợ, phi mã đến trợ. Tôn Sách trông thấy, đè lại trong tay thương, kéo cung cài tên, chính văn chúng Trần Sinh mặt, ứng dây cùng xuống ngựa. Trương Hổ gặp Trần Sinh rơi xuống đất, lắp bắp kinh hãi, trở tay không kịp, bị Hàn Dương một đao, lột bỏ nửa cái đầu. Trình Phổ phóng ngựa thẳng đến trước trận bắt Hoàng tổ. Hoàng tổ vứt bỏ lại mũ bảo hiểm, chiến mã, tập tại bộ quân nội trốn chạy để khỏi chết. Tôn Kiên đánh lén bại quân, thẳng đến Hán thủy, mệnh hoàng cái đem đội thuyền tiến đồ Hàn Giang. Hoàng tổ tụ bại quân, tới gặp Lưu Biểu, khoa trương kể ra tiên thế không thể đem làm. Lưu Biểu nghe xong, thất kinh mà bắt đầu, vội vàng thỉnh Khoái Lương thương nghị. Khoái Lương suy nghĩ một chút nói ra, hiện nay mới bại, binh không chiến tâm, chỉ có thể lũy cao hào sâu, để tránh hắn phong, đồng thời lặng lẽ làm cho người cầu cứu tại Viên Thiệu, này vây tự có thể giải. Thái Mạo nghe xong, nhưng lại lắc đầu, phản bác nói, Tử Nhu nói như vậy, không khỏi thái quá mức nhát gan. Binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, vung xuống hào bên cạnh, há có thể khoanh tay chịu chết. Mỗ mặc dù bất tài, nguyện thỉnh quân ra khỏi thành, dùng quyết một trận chiến. Lưu Biểu nghe xong, cũng đồng ý Thái Mạo ý kiến, đáp ứng lại để cho Thái Mạo lĩnh quân lên chiến. Thái Mạo dẫn quân hơn bạn, ra ngoài thành Tương Dương, tại hiện núi bại trận. Tôn Kiên từ khi trước đó lần thứ nhất nên chiến Hoàng tổ, lấy được đại thắng, cũng là bất hữu tự đại mà bắt đầu, hắn xuất quân tiến nhanh tiến nhanh. Thẳng bước Kinh Châu thống trị trung tâm. Vừa vặn gặp được Thái Mạo đại quân. Thái Mạo xuất mã. Tôn Kiên chứng kiến về sau, tự nói ra, người này là Lưu Biểu vợ sau chi huynh vậy, ai cùng ta bắt lấy. Trình Phổ nghe xong, cầm thiết sống lưng mâu xuất mã, cùng Thái Mạo giao chiến. Không đến mấy hợp, Thái Mạo thua chạy. Tôn Kiên chỉ huy đại quân, đánh vào Kinh Châu trong quân bộ, giết được Kinh Châu quân thầy nàng khắp đồng. Thái Mạo rơi vào đường cùng trốn vào Tương Dương. Khoái Lương nói đến Thái Mạo gấp công nhiều lĩnh, mới đưa đến đại bại đấy, theo như quân pháp nên chém. Lưu Biểu vừa mới cưới Thái Mạo muội muội vi lão bà, hiện tại tự nhiên là không muốn trừng phạt hắn anh vợ rồi. Bất quá Lưu Biểu cũng biết Thái Mạo lúc này đây đích thật là sông đại họa, cho nên hắn cứ dựa theo Khoái Lương kế sách, lũy cao hào sâu, trốn trong thành, chống cự Giang Đông quân tiến công, đồng thời phái người đi tìm Viên Thiệu, hy vọng Viên Thiệu rỗi ra việt thủ. Mà Tôn Kiên chia từ phía, vây quanh Tương Dương đánh. Có một ngày, đông nhiên cuồng phong bộc khởi, đem Giang Đông trong quân quân soái chữ kỳ can tội gãy. Hàn Dương nhìn thấy về sau, đối với Tôn Kiên nói ra, chúa công, soái kỳ gãy ngược lại, đây cũng không phải là cái gì điểm lành, chúng ta hay vẫn là tạm thời khải hoàn a. Tôn Kiên nghe xong, nhưng lại cười ha ha nói ra, chúng ta lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều, lấy Tương Dương chỉ ở sớm tối tầm đó, há có thể bởi vì phong gãy kỳ can, tiểu sợ tới mức lui binh đây này. Vì vậy hắn tiểu không có nghe theo Hàn Dương nhắc nhở, ngược lại công thành càng gấp. Mà trong thành, Khoái Lương tìm được Lưu Biểu, cao hứng nói đến, chúa công, đêm nào xem thiên tượng, gặp một tướng tinh muốn ngã, dùng giới hạn độ chi, đem làm ứng tại Tôn Kiên. Chúa công có thể nhanh chóng gây nên sách Viên Thiệu, cầu hắn tương trợ. Lưu Biểu nghe xong, vội vàng tự mình viết một lá thư, sau đó hỏi ai dám phá vòng vây mà ra. Kiện tướng Lưu Công lên tiếng nguyện hướng. Khoái Lương nói đến, ngươi đã dám đi, như vậy không bằng nghe ta một cái kế sách, hiện tại cho ngươi quân mã 500, mang nhiều có thể bắn người lao ra trận đi, sau đó lập tức thẳng đến hiện núi. Tôn Kiên chứng kiến về sau, nhất định dẫn đại quân đến đuổi theo các ngươi, ngươi phân 100 người lên núi, tìm cục đá chuẩn bị, 100 người chấp cung nọ phục tại trong rừng. Tại gặp được truy binh thời điểm, ngàn vạn không muốn chạy trốn, ngươi có thể cho người dẫn Giang Đông quân, trong núi không ngừng mà vần quanh, cuối cùng dẫn tới mai phục chỗ, sau đó cùng công chi. Nếu như có thể thủ thắng lợi mà nói, để lại khởi hàng loạt pháo hiệu, trong thành liền ra tiếp ứng. Nếu như không có truy binh, không thể nạp pháo, có thể trực tiếp mà đi. Tối nay nguyệt không hiểu rõ lắm, các ngươi hoàng hôn là được ra khỏi thành. Lữ Công nghe xong Khoái Lương kế sách, chiêu tập binh mã, tại hoàng hôn thời khắc, mở ra cửa đồng, lặng lẽ xuất quân rời đi. Vốn theo lý thuyết, bọn hắn để ý như vậy, chắc có lẽ không bị người phát hiện đấy. Thế nhưng mà thượng tiên đã nhất định một ít người nên xui xẻo. Vận mệnh của bọn hắn đã đến đầu rồi. Tôn Kiên tại trong quân, vốn cũng định nghỉ ngơi, chợt nghe một hồi tiếng la, vì vậy tiểu dẫn theo mười mấy cái thân vệ ra doanh xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Tôn Kiên tự mình đi ra, phức tạp quan sát nội thành hướng đi binh sĩ tiểu nói ra, vừa rồi chúng ta phát hiện một đội người, theo trong thành đi ra, hướng hiện núi tiến đến. Cho nên mới hô lên âm thanh đấy. Tôn Kiên nghe xong, mới có một đội người đi ra, nhất định là đi ra ngoài viện binh rồi. Đã người số không nhiều, Tôn Kiên sẽ không có thông chi trong quân tướng lãnh, chính mình mang theo mười mấy cái thân vệ, hướng hiện núi truy đi rồi. Cái này một truy, xem như đem mình bồi tiến bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98, Thiên Hạ Thế Cục 2, Lữ Công chứng kiến Tôn Kiên chỉ đem lấy hơn 10 người tiểu đội đi theo, không khỏi cười cười, biết rõ Khoái Lương kế sách thành công rồi. Vì vậy hắn cứ dựa theo Khoái Lương kế sách, mang theo Tôn Kiên bọn hắn tại trong núi rừng vòng quanh, đồng thời cũng làm cho người tại hiểm yếu chi địa làm tốt mai phục. Tôn Kiên mã là Lưu Bân cố ý tặng đưa cho hắn đấy. Tại U Châu coi như là so sánh tốt, cho nên tốc độ của hắn tiểu so với cái kia thân vệ nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu thấy được Lữ Công bọn hắn, vì vậy Tôn Kiên tiểu hét lớn, địch tướng chạy đâu? An ta một đao. Lữ Công chứng kiến Tôn Kiên đuổi đi theo, tiểu xoay người, cùng Tôn Kiên giao chiến, thế nhưng mà vừa giao thủ một hiệp, Lữ Công tiểu lập tức chạy trốn, tránh nhập trong sơn đạo, hướng mai phục địa phương tiến đến. Tôn Kiên chứng kiến về sau, tự nhiên là theo đuổi không bỏ rồi. Bất quá Lữ Công Bang ngoặt lưỡng ngoặt, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi. Tôn Kiên chính đang kỳ quái, chuẩn bị lên núi xem xét thời điểm, đột nhiên một tiếng cái chiêng tiếng nổ, trên núi cục đá loạn xuống, trong rừng loạn tiễn phát ra cùng một lúc. Tôn Kiên tuy nhiên cực lực né tránh, nhưng là vài trăm người cùng một chỗ vứt bỏ đến thạch đầu cùng tây tên, một mình hắn làm sao có thể mau né đến đây này. Lập tức, thạch đầu mũi tên cùng một chỗ đánh trúng vào Tôn Kiên trên người, tại hấp hối chi tế, Tôn Kiên chợt nhớ tới đến tại Lạc Dương thời điểm, hắn cầm ngọc tỷ, bị Viên Thiệu bọn hắn ép hỏi thời điểm, chính mình phát hạ trọng thể, nếu như mình cầm ngọc tỷ, sẽ đã chết tại loạn dưới tên. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự ứng lời thề. Cái này thật sự là người đang làm thì trời đang nhìn nha. Hối hận không nên lúc trước lung tung phát hạ lời thề. Nhưng bây giờ là hối hận cũng vô dụng rồi. Tôn Kiên thân chúng mũi tên thạch đầu, óc vỡ toang mà chết. Đội ngũ đều đã chết tại hiện núi ở trong, thọ dừng lại 37 tuổi. Một đời kiêu hùng như vậy bị mất mạng. Lữ Công chứng kiến Tôn Kiên đã chết, không khỏi đại hỉ, vừa vặn cái lúc này, Tôn Kiên cái kia chút ít thân vệ cũng chạy tới. Lữ Công mang người đoạn ngăn lại những này thân vệ, đều giết chết. Sau đó phóng khởi hàng loạt pháo hiệu. Trong thành hoàng tổ, khoé biệt, Thái Mạo nghe được thành bên ngoài pháo tiếng nổ, biết rõ kế sách thành công rồi, vì vậy chia nhau dẫn binh rất ra, giang đồng trừ quân đại loạn. Hoàng cái nghe được tiếng la rung trời, tranh thủ thời gian dẫn thủy quân đánh tới, chính đón hoàng tổ. Hai người giao chiến không hai hiệp, Trình Phổ tiểu bắt giữ rồi hoàng tổ. Trình Phổ bảo vệ lấy Tôn Sách, gấp tìm đường, vừa bạn gặp được Lữ Công. Cái lúc này Trình Phổ đám người đã biết rõ Tôn Kiên tao nộ bất hạnh, mà sát hại Tôn Kiên người tiểu là cái này Lữ Công. Trình Phổ chứng kiến Lữ Công về sau, tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, hắn phóng ngựa về phía trước, cùng Lữ Công chém giết. Lữ Công tuy là Kinh Châu kiện tướng, nhưng là cùng Trình Phổ so với, hay vẫn là kém không ít. Hơn nữa Trình Phổ bây giờ đang ở dưới sự phẫn nộ, sức chiến đấu bạo tăng, cho nên không có mấy người hiệp, Lữ Công đã bị Trình Phổ đâm cùng dưới ngựa rồi. Lưỡng quân đại chiến, một mực giết đến bình minh, mới riêng phần mình tu binh. Lưu Biểu quân tự vào thành, Tôn Sách trở lại Hán Thủy. Cái lúc này hắn mới biết được phụ thân bị loạn tiên bắn chết, thi thể đã bị Lưu Biểu quân sĩ khiêng dơ lên vào thành đi. Tôn Sách tuy nhiên là đường đường nam tử hán, nhưng là nghe được tin tức này, cũng là không khỏi lên tiếng khóc lớn. Chúng quân biết rõ về sau cũng là khóc lớn lên. Chính phủ bọn người cũng là bất hữu rơi lệ. An nguy Tôn Sách, lại để cho hắn dẫn binh trở về. Thế nhưng mà Tôn Sách khóc nói ra, phụ thân thi thể vẫn còn Kinh Châu binh trong tay, chúng ta sao có thể cứ như vậy ly khai đâu này? Hoàng cái nghe xong, đội bằng nói, thuộc hạ hôm qua vừa vặn nắm hoàng tổ, có thể cho một người vào thành cùng Lưu Biểu giảng hòa, dùng hoàng tổ đổi ra chúa công thi thể. Tôn Sách nghe xong, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là cao mày nói ra, thế nhưng mà phái ai vào thành giảng hòa tốt đâu này? Vừa nói xong, có một cái tên là Hàng Giai quân lại nói ra, thuộc hạ ngày xưa cùng Lưu Biểu có một ít giao tình, thuộc hạ nguyện ý vào thành cùng Lưu Biểu giảng hòa. Tin tưởng Lưu Biểu nhất định sẽ nguyện ý đấy. Tôn Sách nghe xong, tiểu gật đầu đã đáp ứng. Hàng Giai đập vào cờ trắng, tiến vào Tương Dương thành, đem Giang Đông quân quyết định hướng Lưu Biểu nói thoáng một phát. Lưu Biểu nghe xong, trầm tư thoáng một phát, nói ra, Tôn Văn Đài thi thể, ta đã dùng quan tài thịnh chữ lúc này. Các ngươi có thể nhanh chóng thả lại hoàng tổ, ta và ngươi hai nhà tất cả bỏ đi binh, về sau lại hưu xâm phạm. Hàng Giai nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói tạ. Mà lúc này đây, Khoái Lương nhưng lại nói ra, chúa công không thể. Hiện tại Tôn Kiên đã chết, hắn chư tử cũng còn tuổi nhỏ, đúng là Giang Đông quân suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể thừa dịp cái này thời cơ tốt nhất, hỏa tốc tiến quân, thảo phạt Giang Đông, như vậy Giang Đông có thể đơn giản đưa về ta tay rồi. Nếu như đem Tôn Kiên thi thể trả lại cho bọn hắn, cho phép bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến lúc Tôn Kiên các con trưởng thành, lúc kia chính là ta Kinh Châu họa lớn trong lòng rồi. Lưu Biểu nghe xong, nhưng lại lắc đầu, nói ra, không thể. Hoàng tổ còn tại trong tay bọn họ đấy, ta như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ hắn mặc kệ đâu này. Khoái Lương nghe xong, tranh thủ thời gian nói ra, chúa công, há có thể bởi vì làm một cái hoàng tổ sẽ trở ngại nghiệp lớn nhà. Lưu Biểu hay vẫn là lắc đầu nói ra, ta cùng hoàng tổ kết giao sâu, chính là chi kỷ hảo hữu, như thế nào nhẫn tâm vì nghiệp lớn hy sinh hắn đây này. Ta chú ý nhất định, ngươi tiểu đừng bảo là. Sau đó tiểu lại để cho Hàng Giai trở về, hẹn nhau lượng quân dụng hoàng tổ đổi Tôn Kiên thi thể. Đợi đến lúc Hàng Giai sau khi rời đi muốn, Khoái Lương lại là thở dài một tiếng, vì Lưu Biểu quyết định cảm thấy không đáng đấy. Lưu Biểu chứng kiến hắn cái dạng này, không khỏi lắc đầu nói ra, Tử Du, ngươi như thế nào vẫn không rõ nha. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Đúng vậy, hoàng tổ là bạn tốt của ta, đây là một cái nguyên nhân, thế nhưng mà còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đâu này? Khoái Lương nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó nói, thuộc hạ nhất thời ngu dốt, tính xin chúa công chỉ giáo. Lưu Biểu thở dài một tiếng, nói ra, ngày xưa chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, Tôn Kiên bị Tấn Vương điện hạ cứu, hai người giao hảo, về sau thậm chí còn định ra quan hệ thông gia. Tôn Kiên muốn đem mình ấu nữ gả cho Tấn Vương điện hạ. Hiện tại Tôn Kiên đã chết tại lưỡng quân giao chiến phía dưới, cái này còn không có gì. Nếu như chúng ta còn không nên thừa cơ đã diệt Tôn thị, như vậy Tấn Vương điện hạ hội sẽ nghĩ như thế nào? Đây không phải tốt tội Tấn Vương điện hạ rồi sao? Lưu Bân thực lực có 102 thiên hạ, nếu như hắn bởi vậy giận dữ, đối với chúng ta Kinh Châu độc thủ, chúng ta lại thế nào chịu đựng được ở đâu này? Cho nên ta mới chịu dùng Tôn Kiên thi thể đổi về hoàng tổ đấy, vậy cũng là cho Lưu Bân một cái mặt mũi. Khoái Lương nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn thật không có nghĩ vậy một tầng quan hệ. Bất quá, hắn hay vẫn là nói ra, chúa công, ngươi cùng Tấn Vương điện hạ đều là Hán thất dòng họ, chính là đồng tông huynh đệ, Tấn Vương điện hạ lại là nhân nghĩa thiên hạ, hắn như thế nào lại vì Tôn Kiên mà làm khó chúa công đây này. Chủ công là không phải quá lo lắng. Lưu Biểu lắc đầu nói ra, hiện tại triều cương không có, nhân nghĩa đạo đức lại được coi là cái gì đâu này. Ta cùng Tấn Vương tuy nhiên là đồng tông huynh đệ, nhưng là ta cùng hắn không có gì giao tình, mà Lưu Bân lại là hạng nhất bao che khuyết điểm, bảo vệ không được hắn thật sự sẽ vì tôn kiên, mà cùng chúng ta khó xử đấy. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất nha. Chúng ta hay, vẫn, là chú ý cẩn thận so sánh tốt. Đến tận đây, Khoái Lương mới xem như đã minh bạch Lưu Biểu dụng tâm lương cổ. Vừa rồi tại Hàng Giai trước mặt, sở dĩ dùng hoàng tổ cùng hắn giao hảo, đáp ứng Giang Đông quân yêu cầu, đây cũng là vì không tại địch nhân trước mặt, ném đi khí thế của mình, miễn cho lại để cho người cho là hắn Kinh Châu quân sợ nhìn Đũ Châu quân. Hàng Giai sau này trở về, nói Lưu Biểu quyết định, Tôn Sách lúc này mới đổi về hoàng tổ, nên đón linh cứu, ngưng chiến hồi trở lại Giang Đông, chôn cất phụ tại Khúc Ca Chi Nguyên. Tang sự đã tất, dẫn quân cư Giang Đô, chiêu hiền nạp sĩ, khuất mình đối xử mọi người, tứ phương hào kiệt, dần dần quan chi. Bất quá bởi vì Tôn Sách dù sao còn rất tuổi nhỏ, không có gì hy vọng, tại Tôn Kiên sau khi chết, Viên Thuật cùng Lưu Diêu Tắc thì là nhân cơ hội chiếm lĩnh một bộ phận Tôn Kiên trước kia địa bàn. Tôn Sách rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì ở. Mà ở Trường An, tại Tôn Kiên tin tức truyền đến nơi đây, bị Đồng Trắc biết rõ về sau, Đồng Trắc cũng không khỏi được đại hỉ, hắn nói ra, Quan Đông chư hầu, ngoại trừ Tấn Vương Lưu Bân bên ngoài, ta lo lắng cũng chỉ có cái này Tôn Kiên rồi. Hiện tại Tôn Kiên đã chết, như vậy ta tiểu ít đi một cái họa lớn trong lòng rồi. Đúng rồi, con của hắn hiện tại lớn bao nhiêu? Tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử, Đồng Trắc thật đúng là lo lắng Tôn Kiên nhi tử cũng cùng hắn, là một cái manh tướng, cái kia thì phiền toái. Nhưng là nghe được thuộc hạ nói Tôn Sách vừa mới 17 tuổi, tiểu không khỏi cười ha ha, không hề để ý tới những thứ này. Trái lại đấy, hắn từ nay về sau càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, tự số vi thừa phụ, xuất nhập tiếm thiên tử nghi thức, phong đệ đồng mân vi tả tướng quân, hộ hầu, chất đồng hoàng vi thị trung, tổng lĩnh cấm quân. Đồng thị dòng họ, không hỏi trường ấu, đều phong liệt hầu. Ngoài ra, hắn cho là hắn vẫn cho rằng họa lớn trong lòng Lưu Bân, lúc này đây sợ rằng cũng phải gặp nạn rồi. Viên Thiệu đã chiếm lĩnh Kỳ Châu, lập tức liền chuẩn bị tiến công Lưu Bân Đũ Châu đại bản doanh rồi, mà mình cũng là hỏa lực tập trung tại Tịnh Châu biên cảnh, chuẩn bị tiến công Tịnh Châu rồi, thế nhưng mà Lưu Bân cái lúc này vẫn còn Liêu Đông chưa có trở về đây này. Hiện tại Lưu Bân địa bàn hư không, lúc này đây hắn muốn xui xẻo. Đợi đến lúc tiêu diệt Lưu Bân, chính mình tiểu thật là có thể vô tư rồi. Nghĩ đến Lưu Bân sắp bị tiêu diệt, Đồng Trác Can tại hưởng thụ tính cách lại một lần nữa biểu lộ ra. Vì hưởng thụ, Đồng Trác tại cách thành Trường An 250 ở bên trong, đừng chúc mi ổ, dịch dân phu 25 vạn người chúc trì. Hắn thành quách cao thấp độ dày giống nhau Trường An, nội tre cung thất, nhà kho đồn tích 20 năm lương thực, cử chi gian, ở giữa thiếu niên mỹ nữ 800 người thực trong đó, kim ngọc, màu tơ lụa, chân châu trồng chất không biết hắn mấy, gia thuộc người nhà đều ở tại nội. Bình thường thời điểm, Đồng Trác ngay tại mi ổ ở. Đồng Trác ngang ngược cản rỡ đưa tới Trường An trong triều đình một ít người bất mãn. Trong đó có Lưu Bân trên danh nghĩa nhạc phụ một trong Vương Doãn. Vương Doãn trở lại Trường An, vì chính là nghĩ biện pháp cứu ra Lưu Hiệp. Hắn muốn là chuẩn bị lợi dụng Lưu Bân thực lực đấy, nhưng là bây giờ Lưu Bân đi Liêu Đông thảo phạt Công Tôn Độ rồi, trong khoảng thời gian ngắn tới không được. Mà thiên hạ chư hầu lại là khắp nơi chính phạt, mở rộng địa bàn của mình, căn bản là quản không được Lưu Hiệp. Khá tốt, Đồng Trác sau lưng còn có một chút người, lợi dụng bọn hắn, có lẽ cũng có thể đạt tới mục đích của mình. Vì vậy Vương Doãn cửu âm thầm bày mưu đặc kế thị trung Mã Vũ, giáng nghị đại phu chủ triều, tả trung lang tướng Lưu Phạm, liên hợp hướng hiến đế lấy một cái thánh chỉ, phong Mã Đẳng vi Trinh Tây tướng quân, phong Hàn Toại vi Trấn Tây tướng quân. Gọi bọn hắn lợi dụng Đồng Trác hưng binh đối phó Lưu Bân đại thời cơ tốt, đồng mưu tạc đảng, lấy tạc diệt khấu, cùng nên thánh giá hồi triều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99. Thiên hạ thế cục, 3, vì để cho Mã Đẳng cùng Hàn Toại bọn hắn an tâm, Lưu Phạm bọn người còn đáp ứng có thể đang âm thầm tiếp ứng Mã Đẳng, Hàn Toại bọn hắn. Mã Đẳng cùng Hàn Toại nhận được mật chiếu sau một năm lấy, việc này trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại bọn hắn thế lực, rõ ràng tiểu là bị cực hạn tại Thiên Thủy to như vậy rồi. Bọn hắn muốn tiến thêm một bước quyết trương mà phát triển, cái kia Đồng Trác tiểu là hoành tại bọn hắn trước mặt một tòa không thể vượt qua núi cao. Tiểu là trước đó lần thứ nhất chư hầu hội minh thời điểm, bọn hắn cũng là bởi vì bị Đồng Trác ngăn ở Lương Châu, không có cách nào đến Trung Nguyên, mới không thể không cách khác mới đích chiến trường đấy. Mã, Hàn đám người muốn không hợp Đồng Trác độc thủ, đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa Đồng Trác tại đã không có những thứ khác băn khoăn về sau, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha đã từng là thuộc hạ của hắn, lại cuối cùng nhất lựa chọn phản bội hắn. Vì vậy, hiện tại thừa dịp Đồng Trác chủ lực đi đối phó Vũ Châu Lưu Bân thời điểm, cái kia phía sau khẳng định hư không thời điểm, bọn hắn đào Đồng Trác hang ổ, vậy thì thật là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Hơn nữa, cái kia Vũ Châu Lưu Bân như thế nào dễ đối phó? Tuy hắn thảo phạt Công Tôn Độ đi, có thể hắn đã cùng Đồng Trác đã sớm thế thành tử địch, vậy hắn khẳng định cũng sẽ biết âm thầm để phòng Đồng Trác đấy. Đến lúc đó, Lưu Bân điệu binh mã theo chính diện ngăn chặn Đồng Trác, bọn hắn công hãm Trường An về sau, cái kia chỗ tốt không đều là bọn hắn được rồi nha. Hơn nữa bọn hắn cứu giá có công, đến lúc đó phong thưởng cùng công lao, đó cũng là sâu sắc đấy. Về sau, bọn hắn còn có thể lại liên hợp Lưu Bân được binh mã, tiền hậu giáp kích Đồng Trác, một lần hành động tiêu diệt cái này ngăn đón tại bọn hắn đi trên đường cái họa tâm phúc. Thứ này về sau mà chuyển biến thành, đây chẳng phải là lớn nhất chuyện tốt. Vì vậy, Mã Đẳng cùng Hàn Toại nghiêng toàn bộ được binh mã 35 vạn, lại từ Khương tộc chỗ đó cho mượn 15 vạn binh mã, tổng hợp binh mã 50 vạn, hạo hạo đẳng đẳng, đại quy mô, tiểu chạy Đồng Trác Trường An đánh tới. Mã Đẳng, Hàn Toại được binh mã chuẩn bị kỹ càng, hạo hạo đẳng đẳng, đại quy mô, liền giết chạy vội Trường An. Thế nhưng mà binh đi một nửa thời điểm, Hàn Toại tiểu cảm thấy không đúng, có thể lại nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó, chỉ phải gọi Mã Đằng bọn người chạy nhanh ngừng quân, cộng đồng thương nghị. Nói lên Hàn Toại, thằng này cũng coi như là một cái nhân vật. Nhớ ngày đó, Hàn Toại tại Tây Lương uy tín quảng bá, liền đại tướng quân Hà Tiến đều từng nghe qua thanh danh của hắn, cũng thỉnh hắn đi trong triều làm quan. Chỉ là về sau Hàn Toại cho đại tướng quân Hà Tiến hiến kế chu sát hoạt quan, không bị đại tướng quân Hà Tiến tiếp thu, Hàn Toại cái này mới một lần nữa trở lại Tây Lương. Chuẩn bị ở sau, còn là vì Hàn Toại được gọi là cao vọng trọng, lưu trí bên bắc, cái kia hoàng trong quận, bắc địa quận thương, hồ các loại bộ tộc Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu tại tạo phản thời điểm, tiêu bắt cóc biên trường, Hàn Toại, ủng lập bọn hắn làm chủ soái, giết chết Kim Thành Thái Thú Trần Ý, mượn biên trường, Hàn Toại được gọi là nghĩa cắt cứ một phương. Mà Hàn Toại tại hoàn cảnh như vậy xuống, xảo diệu quân nhau tại Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu tầm đó, lợi dụng Bắc Cung Bá Ngọc tại Mỹ Dương cùng đến đây trinh phạt quân Hán Trương Ôn giao chiến, bị đánh bại cơ hội, Hàn Toại tại rút lui đến Du bên trong đích trên đường, mất quyền lực Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu thế lực, cướp lấy thực chất tính quân quyền. Sau đó, Hàn Toại lại đang Trương Ôn phái Chu Thận, đồng chắc các loại đợi nhiều chỉ, cái bộ đội đến đây truy kích thời điểm, chủ động xuất kích, khiến cho Trương Ôn nhiều lần truy kích đều không công mà phản. Rồi sau đó tại Trương Ôn bị cách chức, Hàn Toại chỗ điều khiển bộ đội đã có thở dốc chi không thời điểm, Hàn Toại lại thiết lập ván cục giết chết biên trường, Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu bọn người cũng có điển cố xương biên trương bệnh chết, tóm thâu bộ đội của bọn hắn, xử khiến cho bộ chúng đạt đến hơn 10 vạn. Sau đó, Hàn Toại chỉnh hợp toàn bộ binh mã, tiến binh bao vây Lũng Tây quận, Lũng Tây thái thú Lý Tương Như đầu hàng, cũng cùng Hàn Toại liên hợp. Chỉ là đến lúc này, lại chọc giận Lương Châu thứ sử Cảnh Bị. Lương Châu thứ sử Cảnh Bị xuất, tỷ lệ 6 quận chi binh chinh phản Hàn Toại. Nhưng Hàn Toại bắt được Lương Châu thứ sử Cảnh Bị phân công tham quan chỉnh cầu vị trị ở bên trong, khiến binh sĩ cùng dân chúng đều rất bất mãn cơ hội, liên hợp Mã Đằng, khiến cho Cảnh Bị thủ hạ tạo phản, giết chết Cảnh Bị cùng chỉnh cầu. Từ nay về sau Mã Đằng cùng Hàn Toại liên hợp, cộng đồng đề cử Vương Quốc làm chủ soái, tiến binh đến ba phụ khu phát tài. Về sau, Hàn Toại lại khỏa cùng Mã Đằng hãm hại Vương Quốc, xử, khiến cho Vương Quốc bộ đội bị triều đình phái tới quân đội đánh bại, mà làm cho Mã Đằng cùng Hàn Toại có cơ hội phế bỏ Vương Quốc, tóm thâu Vương Quốc thế lực, cũng phong dong mà đã tiếp nhận triều đình chiếu ăn, cái này mới có hôm nay ván này mặt. Cho nên Mã Đằng đối với Hàn Toại hay vẫn là rất tin phục đấy. Vì vậy, Mã Đằng nghe xong Hàn Toại cảm thấy không đúng, lập tức tiểu ngừng quân bất động, thành thành thật thật cùng Hàn Toại cộng đồng thương lượng vấn đề căn tiết chỗ. Muốn nói, Mã Đằng, Hàn Toại được những này tâm phúc thủ hạ cộng lại, Hầu Tuyển, Chính Ngân, Dương Thu, Lý Năng, Trương Hành, Lương Hưng, Thành Nghi, Mã Ngoạn, Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Hưu, Mã Thiết bọn người toàn bộ tính cả, đó cũng là hơn mấy chục người rồi. Bất quá có đôi khi nhiều người cũng không nhất định tiểu lực lượng đại. Tựa như bọn hắn một nhóm người này đồng dạng, nhận thức không ít, thế nhưng mà bọn hắn đại bộ phận đều là võ tướng, chiến tranh có lẽ còn cũng tạm được, nhưng là muốn cho bọn hắn bày mưu tính kế, phân tích tình hình chính trị đương thời, vậy thì thật sự quá khó xử bọn hắn rồi. Những người này cũng tiểu Hàn Toại một người có chút nhu trí. Những người khác tại thảo luận chính sự thời điểm, trên cơ bản đều là bài trí, ngoại trừ Mã Đằng với tư cách liên quân một người thủ lĩnh có thể chọc vào bên trên lời nói. Mã Đằng nói ra trước khi nói ra, Văn Ước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào đống nhiên dừng lại rồi hả? Hàn Toại cao mày nói ra, đại ca, ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Căn cứ tin tức của chúng ta, đồng trác lao tặc tuy nhiên muốn đối phó tấn vương Lưu Bần, thế nhưng mà hắn cũng chỉ là tại Tịnh Châu biên cảnh bố trí 10 vạn đại quân. Mà đồng trác những năm này vì đối phó tấn vương Lưu Bần, thế nhưng mà một mực tại chiêu binh mãi mã, binh lực cơ hồ đạt đến 50 vạn nhiều nha. Hắn hiện tại coi như là vận dụng 10 vạn đại quân, cũng không có khả năng tổn thương gần động quân đấy. Hơn nữa cho tới nay, hắn đều tại phòng bị lấy minh đệ chúng ta. Theo lý thuyết dọc theo con đường này chúng ta có lẽ gặp được không ít binh mã đấy, thế nhưng mà ngươi xem chúng ta bây giờ liền một cái người đều không có gặp được, chẳng lẽ cái này không kỳ quái sao? Mã Đằng nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, không tệ. Coi như là tại bình thường, dọc theo con đường này cũng có thể có binh mã đóng ở đấy. Không có đạo lý đồng trác sẽ lớn như vậy phương, không đối với chúng ta tiến hành phòng bị nha. Chẳng lẽ đây là đồng trác âm mưu, muốn tính toán chúng ta? Hàn Toại cũng nhẹ gật đầu nói ra, ta lo lắng chính là như vậy. Nếu như chúng ta trên đường đi tê liệt chủ quan, không thêm vào để phòng lợi mà nói không chừng đồng trác lao tặc ngay tại một chỗ nào đó tiến hành mai phục rồi. Cho nên chúng ta hay vẫn là chú ý cẩn thận tốt. Tại kế tiếp hành quân ở bên trong, mặc kệ có hay không địch nhân, đều muốn phái ra trinh sát điều tra. Mã Đằng nghe xong, cũng là gật đầu đồng ý, cho nên bọn họ liền quân kế tiếp trong thời gian, tiểu chậm lại bước chân. Bọn hắn còn thật không có tính sai, đồng trác thật sự chính là chuẩn bị tại tính toán bọn hắn. Muốn bọn hắn nếu như chỉ là mang theo binh mã của mình tiến công đồng trác lời mà nói, đồng trác còn không nhất định sẽ phát hiện bọn hắn. Dù sao đồng trác căn bản cũng không có coi trọng bọn hắn, hiện tại đồng trác ngoại trừ muốn tiêu diệt Lưu Bân, những thứ khác đều là tại an tâm hưởng lạc. Thế nhưng mà bọn hắn ngàn không nên vạn không nên, vậy mà muốn Khương tộc mượn binh. Khương tộc bản thân cũng không phải là rất đoàn kết, bên trong tầm đó cũng là thường xuyên phát sinh tranh đấu đấy, hơn nữa Khương tộc tới gần Hung Nô địa bàn, cùng Hung Nô cũng không thế nào sự hòa thuận. Đồng trác trước kia lâu tại biên quan, cùng Khương tộc còn có Hung Nô quan hệ đều so sánh tốt. Hiện tại Mã Đằng bọn hắn hướng Khương tộc mượn binh, lập tức đã có người hướng đồng trác hồi báo cho. Đồng trác biết rõ về sau, không khỏi bạo giận lên. Tại hắn xem ra, hắn không đi thu thập chập choạng mã, Hàn bọn hắn đã làm mở một mặt lưới rồi, không nghĩ tới hai tên khốn kiếp này cũng dám chủ động tới mạo phạm chính mình, tự nhiên là tội không thể tha rồi, vì vậy hắn liền định chiêu tập đại quân, đi tiêu diệt Mã Đằng Hàn Toại liên quân. Bất quá hắn lại bị Lý Nho khích lệ ở. Lý Nho nói ra, chúa công, vạn không được nha. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu hay là muốn đối phó Lưu Bân, Lưu Bân mới là tâm phúc của chúng ta họa lớn nha. Lưu Bân thực lực hùng hậu, chúng ta muốn đối phó hắn không dễ dàng, nhưng là bây giờ Lưu Bân binh phát liều đồng, bên trong hư không, đúng là tiêu diệt Lưu Bân thời cơ tốt nhất. Mã Đằng Hàn thoại chẳng qua là giới tiện chi hoạn, không đủ gây sợ. Nếu như chúng ta bây giờ quay đầu đối phó Mã Đằng bọn hắn, mà không có thừa cơ tiêu diệt Lưu Bân lời mà nói, đợi đến lúc Lưu Bân trở về rồi, muốn đối phó Lưu Bân, vậy cũng tiểu khó khăn. Hơn nữa, coi như là chúng ta có Viên Thiệu với tư cách minh hữu, có thể đánh Lưu Bân. Nhưng là Viên Thiệu có thể không nhất định là Lưu Bân đối thủ nha. Nếu như Viên Thiệu bị Lưu Bân tiêu diệt, mà Ký Châu liền trở thành Lưu Bân địa bàn. Như vậy Lưu Bân tiểu khó đối phó hơn rồi. Coi như là Viên Thiệu tiêu diệt Lưu Bân, thế nhưng mà hắn cũng sẽ biết chiếm cứ Lưu Bân trước kia địa bàn, như vậy sẽ lại một lần nữa xuất hiện một cái Lưu Bân như vậy thế lực, nói không chừng hắn trái lại còn lại đối phó chúng ta đấy. Dù sao chúng ta thế nhưng mà cùng hắn có thâm cừu đại hận nha, không thể không để phòng nha. Đồng Trác nghe xong, cau mày nói ra, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Mã Đằng Hàn thoại bọn hắn mắt thấy muốn chạy đến trường ăn rồi, nếu như chúng ta không động thủ, đây không phải là tổn thất thảm trọng sao? Hàn thoại cười cười nói ra, không phải không để ý tới bọn hắn, mà là tận lực tại không ngại chúng ta đại kế điều kiện tiên quyết phía dưới, dùng nhất trả giá thật nhỏ tính toán bọn hắn. Đối phó bọn hắn, dùng trí phương thức là được rồi. Mã Đằng Hàn thoại bọn hắn lúc này đây chiêu tập 50 vạn đại quân, mặc dù nói là thanh thế không nhỏ, tuy nhiên lại là chưa đủ vi hoàn đấy. Mã Đằng Hàn thoại không phải Lưu Bân, bọn hắn cũng không có Lưu Bân như vậy giàu có. Lương Châu vốn chính là nghèo nàn chi địa, bọn hắn tuy nhiên có thể chiêu tập 50 vạn đại quân, thế nhưng mà bọn hắn nuôi không nổi 50 vạn đại quân đấy, càng có thể hướng bọn hắn lúc này đây hay, vẫn là mượn binh. Đây chính là thượng thiên ban cho chúng ta cơ hội. Chúng ta không cần phải cùng bọn họ cường công đón đánh, chỉ cần lũy cao hào sâu, thủ vững dùng theo chi, sẽ xảy đến không lo. Muốn cái kia Mã Đằng, Hàn thoại hai quân ở xa tới, lại mượn binh 15 vạn, người ăn mã huy, cái kia quân lương chi tiêu là bực nào cực lớn. Bất quá trong ngày, kia binh lương từ tận, chắc chắn lui binh, lúc này, chúng ta dẫn binh truy trì. Dùng chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức chi tinh binh, ứng đối Mã Đằng, Hàn thoại các loại đợi không có lương thực chi mọi mệnh binh, này nhị tướng ứng phó có thể bắt lấy. Như thế, không tổn hại chúng ta chi binh lực, lại có thể tiêu trừ hậu hoạn, còn không chậm trễ chúng ta đối phó Tịnh Châu, một lần hành động rất hiếm có nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, Thiên Hạ Thế Cục, 4, Đồng Trác nghe xong, không khỏi đại hỉ, vì vậy tiểu đáp ứng dựa theo Lý Nho kế sách xử lý. Lý Nho tuân lệnh, hướng Đồng Trác đề nghị nói, Trường An Tây 200 dặm Chu Chất Sơn, đường núi hiểm trở, lại là thông hướng Trường An cổ học yếu đạo. Có thể làm cho Quách Tỷ, Phan Chu tất cả mang 5 vạn đại quân lúc này đóng quân, cất giấu thủ chi. Còn lại binh mã toàn bộ rút về, chống rông sở hữu tất cả lương thực, dùng khốn cùng mã, Hàn nhị tướng chi binh lương thực. Ngoài ra, lúc này đây Mã Đằng Hàn thoại bọn hắn bỗng nhiên tiến binh, cũng có chút kỳ quặc, chúng ta muốn đối phó Lưu Bân sự tình, theo lý thuyết bọn hắn có lẽ không biết đấy. Chỉ sợ lấy trong thành Trường An, có nội ứng của bọn hắn nha. Thừa tướng không thể không đề phòng nha. Đồng Trác vốn đang thật cao hứng, thế nhưng mà nghe nói có nội ứng, nhưng lại âm như mặt, nhắn nhủ Lý Nho nhất định phải đem những này người cầm ra đến, gian đe. Sau đó tiểu lại để cho Quách Tỷ, Phan Chu mang theo binh dựa theo Lý Nho kế sách tiến hành rồi. Một lúc mới bắt đầu, Mã Đằng Hàn thoại bọn hắn chậm lại bước chân, áp dụng từng bước đẩy mạnh kế sách, thời gian dần qua hướng Trường An bước đi. Thế nhưng mà thời gian dần qua bọn hắn cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Tựa như Lý Nho chỗ nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là Lưu Bân, Tây Lương cũng không phải U Châu, bọn hắn không có Lưu Bân như vậy phong phú của cải, Tây Lương cũng không có U Châu nhiều như vậy thuế ruộng, bọn hắn có thể tụ tập 50 vạn đại quân, nhưng là bọn hắn nuôi không nổi nhiều người như vậy. Phải biết rằng đại quân tại bên ngoài lương thực tiêu hao, vậy cũng cùng chú đóng ở đem làm mà không thể so sánh nổi đấy. Cái này phải cần có đại lượng quân bác, liên tục không ngừng mà theo phía sau của mình đem lương thực trở tới đây. Cái này trên đường đi, những cái kia quân bác cũng cần ăn cơm, phản hồi trên đường, đồng dạng còn cần có nhất định được khẩu phần lương thực. Vì vậy, cái này quân lương hao tổn đã có thể biến đi. Xuất binh tại bên ngoài, bình thường chỉ là vận chuyển quân lương hao tổn tiểu đều tại bảy thành tả hữu. Cái này nếu đường xá còn xa, cái kia hao tổn thì càng nhiều. Nhất là hiện tại Mã Đằng cùng Hàn Toại còn theo Khương tộc chỗ đó cho mượn 15 vạn binh mã, cái kia gánh nặng thì càng nặng. Bốn bọn hắn sẽ không có mang bị bao nhiêu lương thảo, ý định theo Đồng Trác trong tay cường một ít lương thảo đấy, nhưng là bây giờ Đồng Trác cũng cùng bọn họ đến một cái vườn không nhà trống kế sách, bọn hắn thì có điểm phát điên rồi. Hai người bọn họ vừa thương lượng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp nha. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, còn không có đợi bọn hắn đuổi tới Trường An, gây chuyện không tốt bọn hắn lương thực muốn tiêu hao hết rồi, đến lúc đó 50 vạn đại quân sẽ không công tự tăng rồi. Đây chính là không công tiện nghi Đồng Trác rồi. Nếu như lui lại lời mà nói, bọn hắn lại không cam lòng. Hiện tại thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội thật tốt, không tranh thủ thời gian tiêu diệt Đồng Trác lời mà nói, đợi đến lúc Đồng Trác triệt để kịp phản ứng về sau, cái kia phiền phức của bọn hắn có thể to lắm. Hơn nữa lúc này đây xuất binh, cũng tiêu hao hết bọn hắn dự trữ lương thảo, không theo Đồng Trác chỗ đó đạt được một điểm lời mà nói, coi như là đi trở về, bọn hắn đại quân cũng không kiên trì nổi rồi. Huống chi bọn hắn còn theo Khương tộc chỗ đó cho mượn 15 vạn đại quân, đến thời điểm đã đáp ứng muốn tiền trả cho bọn hắn bao nhiêu tiền lương thực rồi, nếu như hiện tại tiểu lui lại lời mà nói, những này lương thảo bọn hắn như thế nào cầm được đi ra nha. Nếu như không thực hiện lời hứa lời mà nói, những này Khương tộc người còn không náo lật trời đi nha. Cho nên lui lại là tuyệt đối không thể đấy. Đã lui lại không được, cái con kia có cắn răng tiếp tục tiến công rồi. Bất quá lại không thể giống như bây giờ, từng bước sơi tái rồi. Cần rất nhanh đột tiến, mau chóng đạt tới Trường An đi. Vì vậy Mã Đằng Hàn thoại đại quân ngay lập tức đột tiến, hướng Trường An thẳng đến mà đi. Trên đường đi ngay từ đầu còn không có gặp được cái gì địch nhân, bất quá tại tới gần Trường An còn có vài trăm dặm thời điểm, bọn hắn gặp được một đám người, người số không nhiều, chỉ có 2 vạn chi chúng. Những người này vốn cũng là dựa theo đồng chắc mệnh lệnh, lui lại đến dự định mai phục địa điểm đấy, thế nhưng mà bọn hắn đã bị tin tức thời điểm, vừa mới khởi hành, kết quả vừa lúc bị Mã Đằng cùng Hàn Toại liên quân gặp được. Cái này 2 vạn trong đại quân, có không có gì đặc biệt hơn người đích nhân vật, nhân số có tương đối Mã Đằng người của bọn hắn mấy muốn thiếu nhiều lắm, cho nên bề bộn quân đội một cái công kích, sẽ đem cái này 2 vạn người cho tiêu diệt. Tiêu diệt cái này 2 vạn đồng chắc bộ đội về sau, Mã Đằng cùng Hàn Toại không khỏi mừng rỡ. Bọn hắn cho rằng đồng chắc còn không có phát hiện hành động của bọn hắn. Phía trước sở dĩ không có đồng chắc đại quân ngăn trở, có thể là đồng chắc đem mình đại quân toàn bộ điều hướng Tịnh Châu, đi đối phó Lưu Bân đại quân rồi. Ngay từ đầu bọn hắn đạt được đồng chắc chỉ ở Tịnh Châu biên cảnh bố trí 10 vạn đại quân tin tức, có thể là đồng chắc vì mê hoặc bọn hắn mới làm như vậy đấy. Nghĩ vậy một điểm về sau, liên quân ngay tại một lần nhanh hơn bước chân, hướng Trường An tiến đến. Bọn hắn phải bắt được cái này ngàn năm khó gặp gỡ đại thời cơ tốt, mau chóng cầm xuống Trường An, miễn cho đồng chắc thật sự phát hiện bọn hắn, như vậy thì phiền toái. Cho nên trên đường đi, bọn hắn chỉ lo chạy đi, ngay từ đầu còn phái ra trinh sát, cũng lười được phái. Kết quả mệnh lệnh truyền xuống về sau, đại quân mới rất nhanh đẩy mạnh hơn 10 dặm, binh mã liền đi tới Chu Chất Sơn phụ cận. Hàn Toại xem xét Chu Chất Sơn cái này thế núi, hít sâu một hơi, con đường núi này cũng quá mức tại gập ghềnh hẹp hòi a, cái này nếu là có phục binh cũng sai, cái kia bộ đội của mình hành tàu ở trên sơn đạo, đây chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn đấy. Bất quá Mã Đằng nhưng lại an ủi hắn, nói hiện tại đồng chắc còn không có phát hiện hành tung của bọn hắn, lại làm sao có thể ở chỗ này thiết hạ mai phục đâu này. Càng có thể vốn coi như là thiết hạ mai phục, bọn hắn có 50 vạn đại quân ở chỗ này, lại có cái gì thật lo lắng cho đấy. Hàn Toại tưởng tượng cũng là đạo lý này, bất quá, Hàn Toại hay, vẫn là tại xuất phát từ bản tính dưới tình huống, phái ra một điểm binh mã thăm hỏi thoáng một phát. Kết quả, cũng không có phát hiện cái gì dị thường yên tĩnh. Hàn Toại cũng yên tâm người can đảm gọi bộ đội đi tới. Thế nhưng mà, ngay tại Mã Đằng, Hàn Toại tiên quân sắp thông qua đường núi thời điểm, trong lúc đó loẹ ra một chi bộ đội, hướng Mã Đằng, Hàn Toại được tiên quân bắn ra đầy trời mũi tên bôi lông vũ. Sau đó, một mực khổng lồ bộ đội ngăn chặn toàn bộ con đường, mà đồng thời, Chu Chất Sơn trên đỉnh núi cũng là phục binh nổi lên bốn phía. Đại lượng lăn cây lối thạch, cho bình các loại vật, tiểu cùng không cần tiền tựa như, liều mạng hướng dưới núi lập tới. Mã Đằng, Hàn Toại chúng mai phục. Đồng chắc đại quân bỗng nhiên từ trên núi xuống ra. Bất quá tựa như Mã Đằng theo như lời đấy, bọn hắn có 50 vạn đại quân, coi như là đồng chắc bọn hắn có mai phục rồi, đối mặt 50 vạn đại quân, cũng không có khả năng thoang cái thì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt đấy. Không có lại để cho Mã Đằng, Hàn Toại đánh mất bao nhiêu nguyên khí. Chỉ là sự, khiến cho Mã Đằng, Hàn Toại sớm nhất tiến vào sơn cốc cái kia mấy vạn nhiều nhân mã toàn bộ không cách nào trả lại rồi. Bất quá mấy vạn hơn binh mã tổn thất, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít. Lại đủ để xử, khiến cho Mã Đằng, Hàn Toại nổi trận lôi đình rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết cái lúc này không phải giúp nhau trốn tránh trách nhiệm thời điểm, đồng chắc đã ở chỗ này thiết hạ mai phục, đã nói lên hiện tại Trường An binh lực xác thực là không đủ khả năng, bằng không dùng đồng chắc cá tính, còn không sót tự chọn thế, cùng bọn họ đại đánh một hồi nha. Bởi vậy Mã Đằng cùng Hàn Toại tin tưởng, càng thêm 10 phần rồi. Liều mạng phái binh đánh Chu Chất Sơn. Đáng tiếc, Chu Chất Sơn, đường núi hiểm trở, con đường hẹp hòi. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Hơn nữa Lý Nho là người nào nha? Đây chính là có thể so với cổ hủ độc sĩ âm độc nha. Hắn như là đã biết Mã Đằng Hàn Toại bọn hắn tiến quân tin tức, lại thiết hạ mai phục, tự nhiên không có khả năng chỉ có một chút như vậy thủ đoạn. Cũng không có khả năng bị sát thương Mã Đằng liên quân mấy vạn người tiểu đã xong. Hắn nhất định là còn có hậu thủ đấy. Mã Đằng, Hàn Toại không có phần đông binh sĩ, lại hoàn toàn không có cách nào đem những này bộ đội toàn bộ triển khai tác chiến. Quách Tỷ, Phan Chu chỉ cần phái ra một đội nhân mã, có thể đem Chu Chất Sơn đường núi chắn đến xít sao đấy, lại để cho Mã Đằng, Hàn Toại được bộ đội như thế nào cũng ra không được. Hơn nữa, đường núi bên ngoài gò đất mặt, Quách Tỷ, Phan Chu còn an bài đại lượng cùng tiến thủ với tư cách trợ giúp, hai bên ngọn núi cũng đều bị Quách Tỷ, Phan Chu bọn hắn chiếm lĩnh, Mã Đằng, Hàn Toại bọn hắn phái tới bao nhiêu binh sĩ tiến hành đánh, cái kia phải có bao nhiêu binh sĩ chết oan chết uổng. Trong lúc, Mã Đằng, Hàn Toại cũng nghĩ qua rất nhiều đích phương pháp xử lý dùng để phá được Chu Chất Sơn. Thế nhưng mà, lớn tiếng chửi rủa, khiêu chiến, người ta coi như bọn hắn tại ca hát, căn bản là không để ý tới hội. Đường vòng mà đi, vây quanh Chu Chất Sơn, cái kia Chu Chất Sơn, thế núi lâu dài, hoành lấy đi xuyên qua không có vấn đề, muốn đi vòng qua, cái kia căn bản chính là nằm mơ, hơn nữa, cho dù là đi vòng qua rồi. Đóng tại Chu Chất Sơn đồng chắc quân mã cũng sẽ biết, thời khắc uy hiếp chính mình vận chuyển lộ tuyến cùng quê quán. Đó cũng là tuyệt đối không thể thực hiện được đấy. Về phần không đi đường núi, vụ trộm sờ lên núi đi, công phá Quách Tỷ, Phản Chu quân doanh, Mã Đằng cùng Hàn Toại cũng không quá đáng là nghĩ, cũng tiểu như vậy được rồi. Đừng nói Mã Đằng, Hàn Toại bộ hạ đều là thảo nguyên chiến sĩ, bất thiện leo núi, coi như là bọn hắn nguyên một đám đều trèo đèo lội suối, thế nhưng mà từ nơi này sao hiểm trở thế núi bên trên bò qua đi, thượng diện còn có đại lượng tên lính gác, đó cũng là cựu tử nhất sinh, có đi không về. Mã Đằng cùng Hàn Toại tại lại tổn thất hơn 10 vạn binh mã về sau, cũng đành phải ngừng công kích, giảm co tại chỗ đó. Bất quá, đồng dạng bởi vì Mã Đằng, Hàn Toại binh mã đại lượng giảm quân số. Vậy mà ngoài ý muốn xử, khiến cho Mã Đằng, Hàn Toại được quân lương lại nhiều ủng hộ hơn nửa tháng. Nhưng là, đây cũng chính là sự khiến cho Mã Đằng, Hàn Toại lại nhiều hao tổn vài ngày như vậy. Nửa tháng sau, Mã Đằng, Hàn Toại được quân lương cũng sẽ thấy cũng duy trì không được rồi. chỉ phải bất đắc dĩ đã tiếp nhận việc này thất bại sự thật, nhổ trại lui lại rồi. Lúc rút lui, Hàn Toại còn hấp thụ Di Vang giáo huấn, sợ hãi Đổng Trác quân mã sau đó truy kích, cho nên còn an bài mã siêu lĩnh 5 vạn đại quân tiến hành cản phía sau. Thế nhưng mà Lý Nho kế sách tiểu bởi vậy hội sẽ đã xong sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Nếu như chỉ có một chút như vậy chuẩn bị lời mà nói, cái kia Lý Nho cũng không phải là Lý Nho rồi. Tại Mã Đằng bọn hắn vừa rút khỏi không có có xa lắm không, tiểu thu được trong thành Trường An những cái kia làm nội ứng đại thần thư. Trong thư nói Đổng Trác chứng kiến bọn hắn lui lại về sau, vì kịch liệt đánh Tịnh Châu, cũng đã lui lại rồi, đại quân hướng Tịnh Châu phương hướng đi rồi. Hiện tại thành Trường An thập phần hư không, lại để cho bọn hắn bắt lấy cái này tốt thời cơ. Đây chính là bọn hắn liều chết mới đưa đi ra thư tín. Về sau nhưng là không còn có cơ hội này. Hơn nữa, trong thư còn nói rồi, đợi Mã Đằng, Hàn Toại đã đến Trường An về sau, đánh Trường An thời điểm, bọn hắn còn có thể phối hợp Mã Đằng, Hàn Toại bọn hắn, đảo ngược Trường An, khai mở mở cửa thành, nên đón Mã Đằng, Hàn Toại bọn hắn vào thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, không tên Mã Đằng Hàn Toại thu được phong thư này về sau, trong lòng, cái kia gọi một cái xoắn suýt nha bọn hắn quân lương đã không đủ rồi, tuyệt đối kiên trì không được mấy ngày. Thế nhưng mà đại cơ hội tốt ngay tại trước mắt, chính mình nếu bỏ lỡ, cái này chẳng phải trở thành kẻ ngu sao? Mấy tháng này vất vả cũng tiêu uổng phí rồi. Hơn nữa cái này dễ dàng cũng làm cho thiên hạ anh hùng chế nhạo. Bọn hắn thật sự là không cam lòng nha cuối cùng, Mã Đằng, Hàn Toại vừa ngoan tâm, mệnh lệnh sở hữu tất cả binh sĩ khẩu phần lương thực giảm phân nửa, hành quân gấp đuổi tới Trường An, đợi công phá Trường An về sau, trùng trùng điệp điệp phong thưởng. Chỉ là, bọn hắn tại lại đến Chu Chất Sơn thời điểm, xuất phát từ cẩn thận, mới dừng lại đại quân, lại để cho thám mã cẩn thận dò xét đỉnh núi, cùng với ngoài núi 30 dặm ở trong địa phương, có không mai phục. Lúc này rất không tồi, quả nhiên như trong thư nói như vậy, sở hữu tất cả binh mã toàn bộ bỏ chạy rồi, doanh trại ở trong, đó là trống chân như. Mã Đằng, Hàn Toại đại hỉ phía dưới, mệnh lệnh đại quân rất nhanh thông qua. Lại đã thành 3-4 ngày, Mã Đằng, Hàn Toại được quân lương, triệt để không có có bao nhiêu rồi. Bất quá, hiện tại cách thành Trường An cũng không xa. Mã Đằng, Hàn Toại cũng không cần thiết. Chỉ, cái, đã tới rồi Trường An, đem Trường An vây khốn về sau, lại để cho các huynh đệ ăn non nê, tự có thể làm cho mình những binh lính này nghỉ ngơi tới, trong đêm lại gọi Lưu Phạm bọn hắn khai mở mở cửa thành, nhóm người mình một loạt mà vào, cầm xuống Trường An, đến lúc đó, đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó rồi. Thế nhưng mà, đợi Mã Đằng, Hàn Toại đã đến thành Trường An bên ngoài thời điểm, Mã Đằng, Hàn Toại chấn động lúc này thành Trường An bên ngoài, không hề giống Mã Đằng, Hàn Toại tưởng tượng cái kia dạng, không hề đề phòng. Mà là liệt ra rậm rạp chẳng chịt, khôn cùng không xuôi theo quân đội, đang tại trở tại đâu đó. Mà cùng lúc đó, Mã Đằng, Hàn Toại được quân đội đúng là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, hơn nữa những binh lính này liên tiếp vài ngày lại tất cả đều không ăn qua cơm no, thể lực cũng là ở vào điểm thấp nhất. Bất quá, chính yếu nhất đúng là những binh lính này thấy được địch nhân sớm có chuẩn bị, nhưng lại chuẩn bị nhiều như vậy binh mã, Mã Đằng, Hàn Toại bộ đội binh sĩ hy vọng thoáng cái tiểu tan vỡ rồi, sĩ khí cũng bởi vậy hạ xuống điểm thấp nhất. Những binh lính này tất cả đều minh bạch, quân đội mình quân lương không nhiều lắm rồi, đừng nói là có khả năng đánh không lại nhiều như vậy quân địch. Tiểu là cùng đối phương khó phân thắng bại, cái kia quân đội mình cũng không có khả năng trường kỳ kiên trì rồi. Đối mặt loại này cục diện, Mã Đằng, Hàn Toại còn tưởng rằng là chính mình hành quân mục tiêu vô cùng rõ ràng, làm cho Đổng Trác quân đội đã có đề phòng. Bởi vậy, Mã Đằng, Hàn Toại còn muốn cắm trại hạ trại, lại để cho Mã Siêu mang đại quân đi trước khiêu chiến đối phương, giết mấy cái quân địch tướng lãnh, tăng quân đội mình uy phong, đồng thời hiểm hộ chính mình bộ đội cắm trại hạ trại, chờ mình bộ đội ăn no nê chiến cơm, chỉ hoãn qua khí lực đến, sẽ cùng Đổng Trác quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó, có Lưu Phạm bọn hắn làm nội ứng, hơn nữa U Châu quân đội cũng sẽ dính dấp ở Đổng Trác một bộ phận binh lực, phía bên mình cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng, nhưng là Mã Đằng, Hàn Toại không biết. Hai người bọn họ chỗ nhận được Lưu Phạm cái kia phong thư, căn vốn cũng không phải là Lưu Phạm tự tay viết đi đấy, mà là Lý Nho làm thay đấy. Từ lúc Đổng Trác đạt được Mã Đằng, Hàn Toại khởi binh đánh chính mình, có thể lại dừng bước không tiến thời điểm, Lý Nho liền ý thức được trong thành Trường An có nhân hòa Mã Đằng, Hàn Toại bọn hắn ám thông tin tức. Lý Nho lập tức tiểu đang âm thầm gấp rút kiểm tra. Khả xảo, nửa tháng trước, Mã Vũ ra đồng bởi vì tay chân không sạch sẽ, trộm cắp tiền tài, bị Mã Vũ đánh vào đít, khu chủ, cho nên ghi hận trong lòng, hướng nha môn tố giác ra chủ Mã Vũ cùng Lưu Phạm, chủ chiêu cấu kết Mã Đằng, Hàn Toại, dục vi nội ứng sự tình thực. Đổng Trác trong cơn giận dữ, thu hết tam gia láo hấu lương dẫm đạp, hơn 700 người, tận chém ở phố xá. Bất quá, cũng may Vương Doãn ngày bình thường làm việc cơ mật cẩn thận, ba người này cũng đều có vài phần trung nghĩa, không có đem Vương Doãn liên lụy vào đến, Vương Doãn lúc này mới đã tránh được một kiếp. Lý Nho tại Đổng Trác giết Lưu Phạm bọn người về sau, nghiêm cấm Trường An trong ngoài tin tức lưu thông, đồng thời lại chuẩn bị xong như vậy một phong thư, mệnh Quách Tỷ, Phàn Chu đợi Mã Đằng, Hàn Toại quân đội rút lui khỏi 1-2 ngày sau đó, phái người cho Mã Đằng, Hàn Toại bọn hắn đưa qua, sau đó rút lui khỏi Chu Chất Sơn, chuẩn bị tiến hành cùng Mã Đằng, Hàn Toại đại quyết chiến. Lý Nho hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, chuẩn bị đúng là đánh tốt một trận. Hắn như thế nào sẽ cho Mã Đằng, Hàn Toại dùng bất kỳ cơ hội nào, đối với Mã Siêu khiêu khích, Lý Nho vốn là không muốn để ý tới đấy, dù sao hiện tại hắn chiếm hết lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, cần gì phải cùng bọn họ đấu đem đây này, bất quá Lữ Bố chứng kiến Mã Siêu khiêu khích, không phải muốn đi ra ngoài cùng hắn so thử một chút. Lữ Bố trước đó lần thứ nhất tại Hồ La Quan, bị Lưu Bân đơn giản đả bại, xem như mất hết thể diện, tuy nhiên Đổng Trác không có trách cứ hắn, nhưng là tại Tây Lương. Trong quân, Lữ Bố địa vị cũng là hạ thấp không ít, tuy còn chầm chậm vào một cái Tây Lương quân đệ nhất võ tướng danh hiệu, nhưng là Tây Lương trong quân bất kể là tướng lãnh hay vẫn là binh sĩ, đối với Lữ Bố đều không coi trọng như vậy, Lữ Bố tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này tiếp tục đã xảy ra, đương nhiên hắn cũng biết mình không phải là Lưu Bân đối thủ, cũng không nói gì muốn tìm Lưu Bân báo thủ. Bất quá hiện tại Mã Siêu cái này vô danh tiểu tốt đi ra giễu võ Dương Oai, đúng lúc là một cái cho mình lập uy cơ hội, cho nên Lữ Bố tự nhiên là sẽ không bỏ qua Lý Nho, mặc dù có điểm không muốn, bất quá đồng chắc đối với Lữ Bố hay vẫn là rất tín nhiệm đấy, hơn nữa cũng ủng hộ Lữ Bố, cho nên Lý Nho cũng biết lại để cho Lữ Bố xuất chiến. Lữ Bố cầm Phương Thiên Hỏa Kích, cưỡi xích thỏ mã, mang theo một nhóm người tiểu ra thành Trường An. Lữ Bố vừa ra thành, Mã Siêu bên này tiểu thấy được Lữ Bố cái này hình tượng, thiên hạ đều biết Mã Siêu tự nhiên cũng là biết đến, mặc dù nói Lữ Bố tại Hổ Lao Quan một trận chiến bị Lưu Bân đả bại, hắn bất bại thần thoại như vậy tan vỡ, nhưng là Lữ Bố vẫn đang hay, vẫn là thiên hạ trong số một số hai võ tướng, ngoại trừ Lưu Bân bên ngoài, những người khác còn không nhất định là đối thủ của hắn. Mã Siêu tại Tây Lương, tại Khương tộc trong có lấy không nhỏ hy vọng, nhưng là hắn dù sao tuổi nhỏ, tại Trung Nguyên còn không có gì thanh danh. Mã Siêu cũng là một cái tuyệt thế manh tướng, với tư cách võ tướng, tự nhiên có võ tướng kiêu ngạo, hắn không cho là mình so Lữ Bố chênh lệch, cũng không cho rằng Lưu Bân so với chính mình lợi hại, chính mình sở dĩ còn không có co danh tiếng, chẳng qua là chính mình không có cơ hội, hiện tại Lữ Bố xuất chiến đến rồi, đúng lúc là chính mình dương danh lập uy cơ hội thật tốt. Vốn chứng kiến Lữ Bố đi ra, Mã Siêu bên này người còn chuẩn bị ngăn trở Mã Siêu, không cho hắn và Lữ Bố tỉ thì đấy, nhưng là Mã Siêu không muốn buông tha cho cái này cơ hội thật tốt, không nên xuất chiến, rơi vào đường cùng. Mã Đằng những người này chỉ có thể đáp ứng Mã Siêu xuất chiến. Lữ Bố đi vào trước trận, chứng kiến một người tướng mạo trắng nõn, người trẻ tuổi cưỡi một con ngựa trắng, đứng tại trước trận trong tay cũng cầm một cây đầu hổ kim thương, chứng kiến cái này hình tượng, Lữ Bố không khỏi sửng sốt một chút, hắn hiện tại thật đúng là không dám xem nhẹ đối thủ trước đó lần thứ nhất Hổ Lao Quan một trận chiến, Lưu Bân tự là cái này hình tượng, chính mình ngay từ đầu cũng là rất khinh thị, kết quả chính mình tao ngộ nhân sinh lần thứ nhất thảm bại, hiện tại nơi này tiểu tướng chính mình mặc dù không có cái gì danh khí, nhưng là thua ở Lưu Bân, để lại cho hắn tâm lý oán hận, cho nên hắn hay vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Vì vậy Lữ Bố tự hô đến đem người phương nào hãy xưng tên ra, bản hậu thủ hạ không giết vô danh chi nhân. Mã Siêu bây giờ là ý chí chiến đấu sục sôi, cầm đầu hổ kim thương nói ra, ta chính là Trinh Tây tướng quân Mã Đằng chi tử. Mã Siêu Mã Mạnh Khởi là cũng Lữ Bố tiếp chiêu a, nói xong sẽ cầm đầu hổ kim thương hướng Lữ Bố công tới. Chứng kiến Mã Siêu ra chiêu, Lữ Bố nhưng lại khỏe miệng nhảy lên, nở nụ cười. Từ nơi này cái Mã Siêu ra chiêu tình huống, Lữ Bố đã biết rõ cái này Mã Siêu tuy nhiên cũng là một cái tuyệt thế manh tướng, sức chiến đấu tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn dù sao không phải Lưu Bân, càng lợi hại cũng không phải là của mình đối thủ. Vì vậy Lữ Bố cũng cầm vương thiên họa kích cùng Mã Siêu giao chiến, bắt đầu tựa như Lữ Bố châu nghĩ như vậy. Mã Siêu đích thật là một cái tuyệt thế võ tướng, thương nhanh lực lớn, cho Lữ Bố tạo thành không ít phiền toái, nhưng là hắn xác thực không phải Lữ Bố đối thủ. Mã Siêu thiên phú mặc dù cao, nhưng là hắn hiện tại dù sao còn rất tuổi nhỏ, còn đang tại phát triển chính giữa, hơn nữa hắn chiến trường kinh nghiệm cũng còn thiếu, mà Lữ Bố bản thân tựu là tuyệt thế võ tướng, luận thiên tư tuyệt đối so với Mã Siêu còn tốt hơn. Hơn nữa hiện tại hắn đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong nhất thời kỳ, trước đó lần thứ nhất thua ở Lưu Bân về sau, Lữ Bố cũng thu hồi một khắc này tự cao tự đại tâm, cải biến tâm tình của mình, tinh khí thần đều là không thể bắt bẻ. Hơn nữa Lữ Bố từ khi kinh nghiệm chiến trận, chiến trường kinh nghiệm phong phú vô cùng, Mã Siêu lại thế nào là đối thủ của hắn đâu này. Mã Siêu cùng Lữ Bố đại đánh nhau, ngay từ đầu mấy cái hiệp, Mã Siêu dựa vào không đi ý chí chiến đấu, còn có thể cùng Lữ Bố đánh cho bất phân thắng bại, lẫn nhau có công thủ. Bất quá 10 hiệp về sau, Lữ Bố mà bắt đầu chiếm cứ ưu thế, Mã Siêu tiểu thủ nhiều công ít, đợi đến lúc 30 hiệp về sau, Mã Siêu cũng chỉ có thể ngăn cản, không có công kích. Thời cơ Lữ Bố bắt đầu đè nặng hắn đánh, trước đó lần thứ nhất thua ở Lưu Bân và khí, rốt cục có thể chút xuống đi ra. Lữ Bố hiện tại thật sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài thoáng một phát, hảo hảo biểu đạt thoáng một phát hào khí của mình. Mà Mã Siêu mà bắt đầu buồn bực, hắn vốn định đến mình ở Tây Lương chưa gặp được đối thủ, ai biết chính mình lần thứ nhất bước vào Trung Nguyên, lần thứ nhất cùng Trung Nguyên danh tướng tỷ thí, đã bị đối phương đè nặng đánh, điều này thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Mã Siêu cũng cảm thấy không hiểu sỉ nhục, tuy nhiên Lữ Bố tại toàn bộ thiên hạ cũng là gần với Lưu Bân võ tướng chính, mình thua bởi hắn cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình, nhưng là hay vẫn là câu nói kia, Mã Siêu tại Tây Lương chưa gặp được địch thủ, Mã gia tại Lương Châu bản thân tiểu là đại tộc, xuất thân bất phàm, Mã Siêu với tư cách Mã Đẳng con trai trưởng, có thể nói từ nhỏ tiểu là ông sao vây quanh ông chàng, nhận hết tấn sủng, lớn lên về sau cũng không có đã bị cái gì ngăn trở. Hiện tại hắn vốn là dạ tâm bừng bừng đấy, muốn kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn, thế nhưng mà đống nhiên thua ở Lữ Bố, giống như là một chậu nước lạnh thoáng cái dội giết hắn hùng tâm tráng trí, cái này lại để cho hắn sao có thể đủ tiếp thụ đâu này. Cho nên Mã Siêu mà bắt đầu nổi giận một lần nữa, bốc cháy lên ý chí chiến đấu, bắt đầu điên cuồng công kích Lữ Bố. Võ tướng nổi giận thiếu đốt ý chí chiến đấu, đích thật là có thể để cao sức chiến đấu, nhưng là đây là đang thế lực ngang nhau dưới tình huống, nhưng là bây giờ Mã Siêu cùng Lữ Bố chênh lệch vẫn tương đối lại đấy, không phải thiêu đốt ý chí chiến đấu, không quan tâm điên cuồng tiến công, có thể triệt tiêu cả hai ở giữa chênh lệch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 102, không tên Mã Siêu cùng Lữ Bố đánh cho 50 hiệp về sau, Mã Siêu đã toàn thân là tổn thương, chiêu thức cũng bắt đầu mất trật tự, bắt đầu mắt thấy sẽ chết tại Lữ Bố dưới tay. Lữ Bố chứng kiến cái dạng này, không khỏi cười nhạt một chút, cảm thấy là thời điểm chấm dứt trận chiến đấu này rồi. Cho nên Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa Kích liền hướng Mã Siêu chém tới. Ở phía sau vì Mã Siêu lược trận bằng đức chứng kiến về sau, vội vàng hô, thiếu chủ coi chừng. Mã Siêu vốn đang tại thần sắc hoảng hốt thời điểm, chợt nghe bằng đức tiếng la, không khỏi một kích linh, vội vàng né tránh. Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích tại Mã Siêu dưới xương sườn kéo lên một vết thương. Mã Siêu kêu thảm thiết thoáng một phát, lập tức dục ngựa bỏ chạy. Võ tướng tôn nghiêm tuy nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như ngay cả mệnh cũng không có, tự là tại như thế nào có tôn nghiêm cũng là uổng phí. Cho nên Mã Siêu hay vẫn là chạy trốn. Chứng kiến Mã Siêu vậy mà đã thất bại, nhưng lại chạy trốn, Mã Đằng Liên quân người không khỏi ai thán một tiếng. Mã Siêu tại những người này địa vị, giống như là Lưu Bân tại Vũ Châu quân địa vị, là không thể chiến thắng đấy, nhưng là bọn hắn thật không ngờ, hiện trong lòng bọn họ chiến thần, vậy mà hội sẽ đối với đối phương đả bại, nhưng lại bị thương chạy trốn. Cho nên tinh thần của bọn hắn không khỏi sa sút bắt đầu. Mà Lữ Bố chứng kiến Mã Siêu chạy trốn, cũng không có đuổi theo hắn, mà là mỉm cười, giơ lên cao phương thiên hỏa kích, sau đó đột nhiên hồi trở lại hạ. Thành trướng An Môn ầm ầm tầm đó mở ra. Trong thành Tây Lương quân trong giây lát bỏ ra. Xếp hạng đến ngoài cùng chính là Đồng Trác phòng theo U Châu trọng trang kỵ binh kiến tạo phi hùng quân. Trước đó lần thứ nhất hổ lao quan cuộc chiến, Đồng Trác Tây Lương quân xem như ăn lấy hết U Châu thiết kỵ khổ rồi. Vì chống cự Lưu Bân U Châu quân, Đồng Trác cái này đã qua một năm, cũng là chuẩn bị không ít công phu, hơn nữa vì nhằm vào U Châu thiết kỵ, hắn cũng muốn ra không ít đối sách. Phi hùng quân tiểu là một cái trong số đó. Giống như là chiến tranh hiện đại giữa dòng chuyển đấy, đối phó xe tăng có lợi nhất vũ khí, tiểu là xe tăng. Hiện tại cũng đồng dạng, nhằm vào trọng trang kỵ binh tốt nhất vũ khí, tiểu là mình cũng có trọng trang kỵ binh. Trọng trang kỵ binh tiểu là vũ khí lạnh thời đại xe tăng, hắn trùng kích lực tuyệt đối là không thể ngăn cản đấy. Nhất là đối với bộ binh mà nói, càng là tai nạn đồng dạng. Hiện tại Mã Đằng Liên quân hay bởi vì Mã Siêu chiến bại, sĩ khởi đang xa suốt thời điểm, chợt thấy Đồng Trác đại quân trùng kích, đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Đồng Trác mấy vạn trọng trang kỵ binh theo thành Trường An chạy băng băng mà đến, đại địa đều đang run rẩy, đầy trời bụi đường trường, lập tức đem ánh nắng đều chặn. Mã Siêu tại loại này thanh thế xuống, tuy nhiên Mã Siêu sự can đảm hơn người, thậm chí là to gan lớn mật, có thể Mã Siêu cũng không phải ngu ngốc, hắn cũng không dám một mình một người đối mặt cái này mấy vạn trọng trang kỵ binh nghiền áp. Tuy ý Mã Siêu phi thường sáng suốt lui về bộ đội, tuy Mã Siêu lý trí lại để cho hắn lựa chọn tạm lánh trọng trang kỵ binh mũi nhọn, thế nhưng mà Mã Siêu tránh không được nha. Mã Siêu bộ đội sau lưng, tự là Mã Đằng, Hàn Thoại bộ đội tại An Doanh lập trại. Cái này nếu Mã Siêu tránh rồi, những này trọng trang kỵ binh thuận thế mà xuống, Mã Đằng, Hàn Thoại bộ đội cũng tiểu tuyệt đối xong đời. Cho nên Mã Siêu tuy nhiên bị thương, nhưng là hắn hay vẫn là cắn răng một cái, mệnh lệnh toàn quân xuất kích, chính diện đối kháng Đồng Trác trọng trang kỵ binh. Lúc này theo Mã Siêu xuất trận bộ đội, đúng là Mã Đằng, Hàn Thoại bọn hắn theo Khương tộc mượn tới 15 vạn Khương tộc kỵ binh. Những này Khương tộc kỵ binh, nguyên một đám mưu du hiếu chiến, toàn bộ không đổi sắc. Tại Mã Siêu ra mệnh lệnh, phân bậc thang hướng trọng trang kỵ binh bỏ tới. Chính thức đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá nói là đại chiến, nhưng thật ra là bận tâm Mã Đằng đại quân thể diện. Trên thực tế, Đồng Trác đại quân tại đổ sát, nghiền áp Mã Đằng bọn hắn đại quân. Mã Đằng bọn hắn đại quân mặc dù lớn bộ phận cũng là kỵ binh, thế nhưng mà kỵ binh của bọn hắn đều là khinh kỵ binh. Kỵ binh hạng nặng vốn chính là khinh kỵ binh khắc tinh, khinh kỵ binh đối mặt kỵ binh hạng nặng, phương pháp tốt nhất tiểu là quan co vòng bèo vòng quanh. Tận lực tránh né kỵ binh hạng nặng trùng kích lực, đợi đến lúc kỵ binh hạng nặng công kích tạm hoãn xuống về sau, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng là hiện tại Mã Siêu phía sau của bọn hắn là Mã Đằng đại quân, bọn hắn đang tại xây dựng cơ sở tạm thời, còn không có làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nếu như bọn hắn cái lúc này quan co vòng bèo tránh né lời mà nói, như vậy đằng sau những người kia đã có thể phải gặp tai ương. Cho nên bọn hắn chỉ có thể làm việc nghĩa không được chùn bước hướng những này kỵ binh hạng nặng xung phong. Thế nhưng mà không cần phải nói, bọn hắn cái này là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đồng Trác trọng trang kỵ binh, tại Lữ Bố dưới sự dẫn dắt, hướng Mã Đằng bộ đội phóng đi. Mà Mã Đằng bộ đội, tuy nhiên tại Mã Siêu cùng Bàng Đức mà liều chết ngăn trở phía dưới, nhưng là hay, vẫn là ngăn không được những này trọng trang kỵ binh. Trọng trang kỵ binh đáng sợ nhất đúng là trùng kích lực. Bọn hắn chỉ cần công kích mà bắt đầu, có thể không kiêng nể gì cả chạy như bay, không có gì trận hình vừa nói đấy, tựa là xông về trước, tách ra đối phương đội hình cùng trở ngại. Xông bị phía trước hết thẻ quân địch, thẳng đến phía trước không có cái gì thời điểm, mới có thể mất quay đầu lại đón lấy tiến hành xông tới. Mà Mã Siêu dẫn đầu những người này chính là bọn họ muốn nghiền nát mục tiêu. Khi bọn hắn công kích phía dưới, Mã Siêu dẫn đầu bộ đội, rất nhanh đã bị tách ra rồi, đánh tăng rồi. Đồng Trác đại quân lại thừa cơ vọt vào Mã Đằng Liên quân trong doanh trướng, Mã Đằng Liên quân tại còn chưa kịp chuẩn bị phía dưới, cũng bị nhanh chóng đánh tan. Mã Đằng Hàn Toại Liên quân, tại Đồng Trác trọng trang kỵ binh công kích phía dưới, hơn 10 vạn đại quân, nhanh chóng sụp đổ. Mã Đằng cùng Hàn Toại tuy nhiên cực lực cứu vãn thế cục, nhưng là cũng thay đổi không được đại cục. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lui lại rồi. Tại Mã Siêu Bàng Đức những người này dưới sự bảo vệ, Mã Đằng cùng Hàn Toại cuối cùng là trốn thoát, nhưng là bọn hắn đại quân tiểu thảm rồi. 50 vạn đại quân, chỉ có không đến 30 vạn đại quân trốn thoát. Còn lại gần 20 vạn đại quân, không phải là bị giết, tự là bản thân bị trọng thương, liền tù binh đều không có bao nhiêu. Thành Trường An bên ngoài lập tức máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi. Cũng may mắn đã có những này bại binh, ngăn cản Đồng Trác đại quân truy kích, chặn cước bộ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn chưa kịp truy kích Mã Đằng Hàn Toại bọn hắn bại quân, mà Hàn Toại cùng Mã Đằng đại quân bởi vì đại bộ phận đều là kỵ binh, tính cơ độc cường, cho nên Mã Đằng Hàn Toại bọn hắn mới có thể đào thoát đấy. Mã Đằng Hàn Toại liên quân theo xuất phát thời điểm 50 vạn đại quân, đợi đến lúc này đây đại chiến về sau, bọn hắn trốn về nơi ở của mình, chỉ còn lại có 25 vạn tả hữu. Bọn hắn không chỉ có không có đạt tới nguyên lai mục đích, còn bồi đi vào hơn 10 vạn đại quân, hao phí đại lượng lương thảo, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hơn nữa bọn hắn hướng Khương tộc mượn binh, không chỉ có không có cái gì đạt được, còn khiến cái này Khương tộc binh sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt, điều này cũng làm cho Khương tộc cùng Mã Đằng Hàn Toại bọn hắn trở mặt. Mã Đằng Hàn Toại bọn hắn cuộc sống sau này đã có thể có phiền toái. Mà Đổng Trác bên này, lúc này đây ném xuất động hơn 10 vạn đại quân, tại không có bao nhiêu thương vong tình huống, không chỉ có lại để cho chính mình hậu viện bình tĩnh trở lại, còn xúc trừ mình ra bên trong thai hoàng ẩm, đồng thời còn thu được đại lượng vật tư chiến mã, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mà khi bọn hắn bận rộn thời điểm, những thứ khác chư hầu cũng không có nhàn rỗi. Tại Lưu Bân bọn hắn binh phát Liêu Đông thời điểm, vì để tránh cho thiên hạ chư hầu nhằm vào ưu châu, cho nên Lưu Bân tiểu âm thầm tìm được những cái kia khăn vàng dương nghiệt, lại để cho bọn hắn cái lúc này tại thiên hạ khắp nơi làm loạn. Thụ những này khăn vàng dương nghiệt ảnh hưởng chư hầu, cái thứ nhất dĩ nhiên là Lưu Bị. Nguyên lai khăn vàng quân tại Thanh Châu làm loạn. Tại Thanh Châu Bắc Hải, tại quản hợi dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đem Bắc Hải bị bao vây lại rồi. Bắc Hải thái thú là Khổng Dung. Khổng Dung là Khổng lão nhị hậu đại, cũng là đương thời đại nho, Khổng Dung lưu cấp mọi người sự tích, có lương chuyện, đều là tại hắn khi còn bé, một trong số đó tiểu là Khổng Dung lại để cho Lê. Hiện sự tình thứ hai chính là hắn đi theo người nhà đi bái phòng một vị họ Lý danh nhân thời điểm, dùng Khổng Tử cùng lão tử quan hệ, có thể vào cửa. Sau đó đối mặt một người giờ rồi, đại chưa hẳn tốt, cật khó thời điểm, hắn vừa cười vừa nói, muốn quân tiếng đồng hồ, tất nhiên trở thành rồi. Cái này lương chuyện, bị người vỗ tay tán thưởng. Đợi hắn trưởng thành về sau, trở thành Bắc Hải thái thú. Hắn thống trị một phương địa phương, đích thật là có chút buồn sự. Nhưng là hắn chỉ là chú ý thống trị địa phương, rầm rộ văn phòng. Hắn đã từng cảm khái nói, thượng khách thường đầy, tôn trong rượu không không, ta không lo vậy. Nhưng là hắn đối với quân sự, nhưng lại sơ tại kiến thiết, binh tướng tối nát. Tại đối mặt quản hợi dẫn đầu khăn vàng quân vây công thời điểm, hắn tự nhiên là không có cách nào ứng đối rồi. Vốn dựa theo quy củ, hắn có lẽ hướng triều đình cầu viện đấy. Nhưng là bây giờ Trường An Lạc Dương hai cái triều đình đều là mình đều không cố được đấy, lại thế nào để ý tới bọn hắn đâu này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bốn phía cầu viện. Vốn tốt nhất cầu viện đối tượng tiểu là U Châu Lưu Bân rồi. Lưu Bân địa vị tôn sủng, lại là tiên hoàng di mệnh phụ chính đại thần, thực lực hùng hậu, lại đại biểu cho triều đình đại nghĩa. Nếu có hắn hỗ trợ, tự nhiên có thể mọi sự thuận lợi. Nhưng là hiện tại Lưu Bân văn bản rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, hắn binh phát Liêu Đông thảo phạt Công Tôn Độ đi rồi. Yêu cầu viện binh, cũng muốn đợi Lưu Bân trở về nha. Tại rơi vào đường cùng, Khổng Dung chợt nhớ tới đến ký thác vào Viên Thiệu bên người Lưu Bị. Lưu Bị tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng lúc trước Lưu Bị theo Bình Nguyên tạm rời cương vị công tác thời điểm, tại Bắc Hải ở qua một thời gian ngắn, hai người coi như là có chút giao tình rồi, hơn nữa hai người còn cùng đi thảo phạt qua Đồng Trác. Vì vậy hắn tiểu phái người đi ký châu tìm Lưu Bị cầu viện. Mà lúc này đây, Lưu Bị cũng đang buồn rầu chính giữa. Lưu Bị tại biết rõ Viên Thiệu chuẩn bị muốn đối phó Lưu Ngu cùng Lưu Bân thời điểm, cũng cảm giác đại sự không ổn rồi. Lưu Bị mặc dù không có bao nhiêu thực lực, nhưng là cũng biết Viên Thiệu muốn đối phó Lưu Ngu cùng Lưu Bân, như vậy Viên Thiệu diệt vong ngày tựu không xa. Tại Lưu Bị xem ra, Lưu Bân chỉ sợ đối với Ký Châu cũng có dạ tâm, thế nhưng mà trở ngại cùng Lưu Ngu quan hệ, không có cách nào đối với Ký Châu ra tay. Viên Thiệu tại Lưu Ngu che chở phía dưới, còn có thể bình yên không lo, nhưng là nếu như Viên Thiệu đối với Lưu Ngu ra tay, cái kia chỉ sợ vừa vặn như Lưu Bân ý, cho Lưu Bân nhúng tay Ký Châu một cái lấy cớ. Viên Thiệu cho dù có thể đối phó Lưu Ngu, tiêu diệt Lưu Ngu, chiếm lĩnh Ký Châu, nhưng là hắn cũng ngăn cản không nổi U Châu Lưu Bân kế tiếp tiến công. Cho nên chỉ cần Viên Thiệu đối với Lưu Ngu ra tay, như vậy tiểu đại biểu Viên Thiệu diệt vong ngày đã bắt đầu đếm ngược lúc rồi. Mà chính mình bởi vì trước đó lần thứ nhất tại Chư Hầu hội minh thời điểm, đắc tội Lưu Bân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Coi như là Lưu Bân buông tha mình, chính mình những ngày này tại Viên Thiệu dưới trướng cố gắng, cũng sẽ biết kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Tại Lưu Bân cường thế phía dưới, chính mình căn bản tiểu không khả năng có phát triển cơ hội.